Chương 596, biết sai. Chương 596, biết sai. Sở Thiên nghĩ thầm, cái này quan tài bên trong chủ nhân nhất định là một vị thân phận hiển hách nhân vật. Liên tại Sở Thiên chuẩn bị tiến một bước thăm dò quan tài lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Trong lòng hắn giật mình, ý thức được khả năng là có người phát hiện hành tung của hắn. Hắn vội vàng đem thanh đồng khí từ lỗ khảm bên trong lấy ra, sau đó cấp tốc trốn đến quan tài phía sau. Chỉ chốc lát sau, mộ thất cửa bị mở ra, mấy cái thân ảnh đi đến. Sở Thiên xuyên thấu qua quan tài khe hở nhìn, phát hiện người tới vậy mà là thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân. Nguyên lai, thôn trưởng tại tuần tra lúc phát hiện Sở Thiên đào móc vết tích, lo lắng hắn lại lần nữa làm ra chuyện phạm pháp, liền mang mấy cái thôn dân chạy đến xem xét. "Sở Thiên, ngươi ở bên trong à?" Thôn trưởng âm thanh tại mộ thất bên trong quanh quẩn. Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ quan tài phía sau đi ra. Hắn cúi đầu, đầy mặt ấy này nói, "Thôn trưởng, ta sai rồi." Thôn trưởng nhìn xem Sở Thiên, bất đắc dĩ thở dài, "Hai tử, ta biết ngươi đối cổ mộ tràn đầy hiếu kỳ, nhưng ngươi không thể lại như vậy tự mình hành động. Những này văn vật là quốc gia tài phú, chúng ta nhất định phải giao cho chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên đến xử lý." Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, "Thôn trưởng, ta hiểu được. Ta lần này thật biết sai, về sau sẽ không còn tại thôn trưởng dẫn đầu xuống." Sở Thiên cùng các thôn dân rời đi cổ mộ. Trở lại thôn phía sau, Sở Thiên chủ động hướng văn vật cục gọi điện thoại, lại lần nữa thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời kỹ càng miêu tả trong cổ mộ tình huống. Văn vật cục nhân viên công tác đối Sở Thiên hành động bày tỏ tiếc nuối, nhưng đối với hắn cũng lại lần nữa thẳng thắn bày tỏ tán thưởng. Sau đó không lâu, chuyên nghiệp đội khảo cổ lại lần nữa đi tới thôn, đối cổ mộ tiến hành toàn diện mà tỉ mỉ khai quật. Sở Thiên cũng tích cực tham dự trong đó, hắn dùng hành động của mình đền bù phía trước sai lầm. Tại khảo cổ quá trình bên trong, đội khảo cổ viên môn phát hiện đại lượng chân quý văn vật, những này văn vật không những là nghiên cứu minh triều lịch sử cung cấp trọng yếu tư liệu, cũng để cho mọi người đối cổ đại văn hóa có càng thâm nhập hiểu rõ. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên triệt để minh bạch sai lầm của mình. Hắn khắc sâu nhận thức đến, bảo vệ văn vật là mỗi người trách nhiệm, không thể bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ mà phá hư những này chân quý lịch sử di sản. Từ đó về sau, Sở Thiên càng thêm cố gắng học tập lịch sử tri thức và văn vật bảo vệ tri thức, hắn hy vọng chính mình có thể trở thành một tên văn vật bảo vệ người tình nguyện, vì bảo vệ dân tộc Trung Hoa ưu tú văn hóa cống hiến một phần lực lượng của mình. Mà đoạn này tràn đầy mạo hiểm cùng dạy dỗ cổ mộ thám hiểm kinh lịch, cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn khó mà quên được ký ức, thời khắc nhắc nhở lấy hắn muốn thủ vững pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng, tôn trọng lịch sử, bảo vệ văn vật. Sở Thiên xuống mộ chiến tông tử từ lần trước tại trong cổ mộ phát hiện thanh đồng khí phía sau, Sở Thiên nội tâm đối cổ mộ hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, lý trí cuối cùng không thể chiến thắng phần này hiếu kỳ. Tại lại một cái yên lặng như tờ ban đêm, Sở Thiên giấu trong lòng đèn tin cùng công cụ, lại lần nữa lén lút đi tới cổ mộ. Hắn thuần thục đào ra lần trước thông đạo, theo mộ đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mộ đạo bên trong tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, trên vách tường kỳ quái ký hiệu cùng đồ án tại đèn tin cầm tay chiếu xuống, lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị. Đi đi, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, Sở Thiên không khỏi dùng mình một cái, hắn che kín y phục, nắm chặt trong tay công cụ, tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, một trận tiếng gào thét trầm thấp từ mộ đạo chỗ sâu truyền đến, tại không gian thu hẹp bên trong không ngừng quanh quẩn. Sở Thiên nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Âm thanh càng ngày càng gần, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên. Đó là một cái thân hình còn xuống toàn thân tản ra khí tức hôi thối, tông tử da của nó hiện ra một loại màu xanh đen, giống như là bị tuế nguyệt ngâm qua đồng dạng, hai mắt trống rỗng vô thần, nhưng lại phảng phất có thể xem thấu tất cả. Lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Sở Thiên hai chân nhịn không được run nhẹ nhẹ, toàn thân huyết dịch đều phảng phất đọc lại. Hắn nghĩ quay người chạy trốn, có thể hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái này, đây là vật gì? Sở Thiên âm thanh run rẩy, tại yên tĩnh mộ đạo lộ ra đến đặc biệt một. Tông tử từng bước một hướng hắn tới gần, mỗi đi một bước, mặt đất đều tựa hồ đi theo chấn động một cái. Sở Thiên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hắn biết mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn nắm chặt trong tay sẻng, đem đưa ngang trước người, coi như phòng ngự vũ khí. Tông tử đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, tông tử vô hụt, đụng phải mộ đạo trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhân cơ hội này, Sở Thiên giơ lên sẻng, hung hăng hướng về tông tử sau lưng đập tới. Phanh một tiếng, sẻng nện ở tông tử trên thân, lại giống như là đập vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên, chấn động đến Sở Thiên cánh tay tê dại. Tông tử xoay người, lại lần nữa hướng Sở Thiên phát động công kích. Tốc độ của nó cực nhanh, Sở Thiên không tránh kịp, bị móng của nó quẹt làm bị thương cánh tay. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống, Sở Thiên không để ý tới đau đớn, hắn biết rõ chính mình nhất định phải tỉnh táo lại, tìm kiếm tông tử nhược điểm. Tại cùng tông tử trong lúc giằng co, Sở Thiên phát hiện, mặc dù tông tử lực lớn vô cùng, nhưng nó hành động tựa hồ có chút chậm chạp, phản ứng cũng không quá linh mẫn. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn bắt đầu linh hoạt chuyển bước, không ngừng mà tránh né lấy tông tử công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, tông tử lại lần nữa hướng hắn đánh tới, Sở Thiên nhắm ngay thời cơ, một cái ngồi xổm xuống, tránh thoát tông tử công kích. Sau đó, hắn cấp tốc đứng dậy, dùng hết toàn lực đem sẻng đâm vào tông tử ngực. Tông tử phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, chậm rãi ngã trên mặt đất. Sở Thiên từng ngụm thở hổn hển, hắn không thể tin được chính mình vậy mà chiến thắng tông tử. Hắn nhìn xem trên đất tông tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu, để hắn khắc sâu cảm nhận được cổ mộ nguy hiểm, cũng để cho hắn càng thêm kiên định bảo vệ văn vật không tại tự mình mạo hiểm quyết tâm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết khả năng là có người phát hiện hành tung của hắn. Hắn cấp tốc chỉnh lý tốt chính mình cảm xúc, chờ đợi người bên ngoài đi vào. Chỉ chốc lát sau, mộ thất cửa bị mở ra, thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân đi đến. Thôn trưởng nhìn thấy Sở Thiên, lại nhìn một chút trên đất tông tử, bất đắc dĩ thở dài, "Hai tử, ngươi tại sao lại đến mạo hiểm?" Sở Thiên cúi đầu, đầy mặt ấy này nói, "Thôn trưởng, ta sai rồi, ta về sau sẽ không còn..." Thôn trưởng nhìn xem Sở Thiên, thầm tiếng nói, "Trong cổ mộ nguy hiểm trùng điệp, những này văn vật khai quật cùng bảo vệ có lẽ giao cho chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên. Ngươi lần này mặc dù chiến thắng nguy hiểm, nhưng lần sau cũng không có may mắn như vậy." Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, "Thôn trưởng, ta hiểu được. Ta lần này thật biết sai." Tại thôn trưởng dẫn đầu xuống, Sở Thiên cùng các thôn dân rời đi cổ mộ. Chương 597, thừa nhận sai lầm của mình. Chương 597, thừa nhận sai lầm của mình. Trở lại thôn phía sau, Sở Thiên chủ động hướng văn vật cục gọi điện thoại, lại lần nữa thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời kỹ càng miêu tả trong cổ mộ tình huống. Văn vật cục nhân viên công tác đối Sở Thiên hành động bày tỏ tiếc nuối, nhưng đối với hắn cũng lại lần nữa thẳng thắn bày tỏ tán thưởng. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên triệt để minh bạch sai lầm của mình. Hắn khắc sâu nhận thức đến, bảo vệ văn vật là mỗi người trách nhiệm, không thể bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ mà phá hư những này chân quý lịch sử di sản. Từ đó về sau, Sở Thiên càng thêm cố gắng học tập lịch sử tri thức và văn vật bảo vệ tri thức, hắn hy vọng chính mình có thể trở thành một tên văn vật bảo vệ người tình nguyện, vì bảo vệ dân tộc Trung Hoa ưu tú văn hóa cống hiến một phần lực lượng của mình. Mà đoạn này cùng tông tử chiến đấu mạo hiểm kinh lịch, cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn khó mà quên được ký ức, thời khắc nhắc nhở lấy hắn muốn thủ vững pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng, tôn trọng lịch sử, bảo vệ văn vật. Tứ hợp viện đêm khuya phong ba đêm, sâu, tứ hợp viện bị đậm đặc hắc ám bao vây lấy, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang, đánh vỡ cái này đêm yên tĩnh. Tân Hoài như một nhà gian phòng vẫn sáng mờ nhạt ánh đèn, trên giường, Tiểu Đường sắc mặt trắng bệnh, cau mày, thân thể thỉnh thoảng co quắp, trong miệng phát ra yếu ớt rên rỉ. "Tiểu Đường, ngươi tỉnh lại, đừng dọa mụ a." Tân Hoài như lòng nóng như lửa đốt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nàng càng không ngừng lung lay Tiểu Đường thân thể, tính toán tỉnh lại nữa nhi. Một bên giả Trương thị cũng hoảng hồn, ngày thường tranh chua giờ phút này hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại lòng tràn đầy sốt ruột. "Cái này có thể làm sao xử lý a, đứa nhỏ này thế nào đột nhiên cứ như vậy?" Giả Trương thị hai tay càng không ngừng vỗ bắt đùi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tần Hoài như cắn răng, cấp tốc đứng dậy, "Mụ, ngài chiếu cố tốt Tiểu Đường, ta đi gọi người hỗ trợ." Nói xong, nàng đỗng nhiên kéo cửa ra, vọt vào đen nhánh viện tử bên trong. "Cứu mạng a, có người hay không a? Tiểu Đường sinh bệnh." Tần Hoài như tiếng hô hoán tại yên tĩnh tứ hợp viện bên trong đặc biệt vang dội, vạch phá bầu trời đêm. Dịch Trung Hải vốn đã chìm vào giấc ngủ, bị bất thình lình tiếng hô hoán bừng tỉnh. Hắn trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, khoác lên y phục, liền muốn xông ra ngoài. Nhất Đại Mụ cũng bị đánh thức, gặp Dịch Trung Hải vội vã như thế, trong lòng không khỏi lên nghi. "Ngươi gấp gáp như vậy làm gì đi?" Nhất Đại Mụ giữ chặt Dịch Trung Hải cánh tay. "Tiểu Đường sinh bệnh, Tần Hoài như đang gọi cứu mạng, ta phải đi nhìn xem." Dịch Trung Hải vừa nói vừa tính toán thoát khỏi Nhất Đại Mụ tay. Nhất Đại Mụ lại dùng sức kéo một cái, đem Dịch Trung Hải kéo lại, "Ngươi gần nhất cùng cái kia Tần Hoài như đi đến quá gần, ai biết các ngươi có hay không cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tối nay không cho phép ngươi đi." Dịch Trung Hải mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Cái này đến lúc nào rồi, mạng người quan trọng." "Ta nói bậy, ta nhìn ngươi chính là trong lòng có quỷ." Nhất Đại Mụ hai tay chống nạnh, đầy mặt vẻ giận dữ, "Ngươi gần nhất ba ngày hai đầu hướng Tần Hoài như chỗ ấy chạy, coi ta là người mù sao?" Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run, "Ngươi quả thực không thể nói lý. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm." "Không được, ngươi hôm nay nếu là dám đi, hai ta cuộc sống này cũng đừng qua." Nhất Đại Mụ vung lên hát đến, đặt mông ngồi dưới đất, khóc giống. Dịch Trung Hải nhìn xem Nhất Đại Mụ, lại nhìn phía viện tử bên trong sốt ruột la lên Tần Hoài như, trong lòng xoắn xuýt ba phần. Hắn muốn đi hỗ trợ, có thể Nhất Đại Mụ bộ dáng này, để hắn tiến tối lương nan. Tần Hoài như trong sân kêu nửa ngày, thấy không có người đáp lại, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Nàng lại chạy về trong phòng, nhìn xem nằm ở trên giường thống khổ Tiểu Đường, nước mắt tràn mi mà ra. "Mụ, ta không thể đợi thêm nữa, ta đến con Tiểu Đường đi bệnh viện." Tần Hoài như cắn răng, liền muốn ôm lấy Tiểu Đường. Giả Trương thị cũng lau nước mắt, "Đi, ta đi chung với người." Hai mẫu nữ vừa đi ra gian phòng, Nhất Đại Mụ từ trong nhà đi ra, cười lạnh nói, "Nha, đây là muốn đi nơi nào à? Làm sao, kêu nửa ngày không có người lý, biết không có trông chờ." Tần Hoài như vừa tức vừa gấp, "Nhất Đại Mụ, ngài thế nào có thể dạng này đâu? Tiểu Đường đều bệnh thành dạng này, ngài liền không thể tích điểm được sao?" "Tích đức? Ta nhìn ngươi mới là nhất nên tích đức người." Nhất Đại Mụ hai tay ôm ở trước ngực, cả ngày thông đồng nam nhân, cũng không nhìn một chút chính mình đức hay gì. Tần Hoài như tức giận đến toàn thân phát run, lại không có thời gian cùng Nhất Đại Mụ lý luận, nàng ôm thật chặt Tiểu Đường, cùng giả Trương thị vội vàng đi tới cửa viện. Đúng lúc này, Xòa Trụ nghe đến động tĩnh, từ trong nhà chạy ra. "Chuyện gì xảy ra? Tiểu Đường thế nào?" Xòa Trụ lo lắng hỏi. "Xòa Trụ, Tiểu Đường sinh bệnh, ngươi nhanh hỗ trợ đưa nàng đi bệnh viện." Tần Hoài như giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Xòa Trụ không nói hai lời, tiếp nhận Tiểu Đường, "Đi, ta cái này liền có nàng đi bệnh viện, các ngươi đi theo ta." Nhìn xem Xòa Trụ con Tiểu Đường chạy xa bóng lưng, Nhất Đại Mụ còn tại không buông tha nói xong lời trầm trọng, "Thử, lần này tốt, Xòa Trụ lại nên bị cái này đàn bà nắm đến xích sao?" Dịch Trung Hải đứng tại cửa ra bảo, nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn biết, chính mình hôm nay do dự, khả năng sẽ để Tần Hoài như một nhà ghi hận cả một đời. Đến bệnh viện, trải qua bác sĩ cấp cứu, Tiểu Đường bệnh tình cuối cùng ổn định lại. Tần Hoài như cùng giả Trương thị ngồi tại giường bệnh một bên, thở dài nhẹ nhõm. Xòa Trụ nhìn xem vẻ mặt không chịu nổi Tần Hoài như, an ủi, "Tần tỷ, Tiểu Đường không có việc gì liền tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng." Tần Hoài như cảm kích nhìn xem Xóa Trụ, "Xóa Trụ, may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm sao xử lý mà tại tứ hợp viện bên trong, Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ còn tại cãi nhau. Ngươi hôm nay đến cùng chuyện ra sao? Mạng ngươi quan trọng sự tình, ngươi thế nào có thể ngăn đón ta đây?" Dịch Trung Hải tức giận chất vấn Nhất Đại Mụ, "Ta thế nào? Ta còn không phải là vì cái nhà này. Ngươi cùng Tần Hoài như không minh bạch, ta có thể không tức giận sao?" Nhất Đại Mụ cũng không cam chịu yếu thế, "Ta cùng Tần Hoài như chính là bình thường đồng hương quan hệ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung." Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, "Bình thường đồng hương quan hệ, ta vậy mới không tin đâu." Nhất Đại Mụ hừ một tiếng. Dịch Trung Hải thở dài, "Ngươi nếu là lại như thế cố tình gây sự, cuộc sống này còn thế nào qua?" Nhất Đại Mụ nghe, lại khóc ồn ào, "Ngươi bây giờ còn trách lên ta, trong lòng ngươi căn bản là không có cái nhà này." Hai người tiếng cãi vã tại tứ hợp viện bên trong quanh quẩn, phá vỡ đêm yên tĩnh. Ngày thứ hai, Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị mang theo Tiểu Đường về tới tứ hợp viện. Nhất Đại Mụ nhìn thấy các nàng, chẳng những không có mảy may áy náy, còn cố ý châm chọc khiêu khích. "Nha, đây không phải là trở về rồi sao? Xem ra bệnh đến không nặng a, dày vò một đêm." Nhất Đại Mụ âm dương quái khí nói. Tần Hoài Như không để ý đến nàng, trực tiếp đi vào phòng của mình. Giả Trương Thị lại nhịn không được, "Ngươi người này thế nào hư hỏng như vậy đâu? Hai tử đều bệnh thành như vậy, ngươi còn nói lời châm chọc. Ta hỏng, ta nhìn các ngươi mới là tâm hoài quỷ thai." Nhất Đại Mụ vẫn là không buông tha. Lúc này, Dịch Trung Hải đi tới, hắn nhìn xem Tần Hoài Như, đầy mặt áy náy, "Tần Hoài Như, xin lỗi à, tối hôm qua là ta không đối, ngươi đừng để trong lòng." Tần Hoài Như nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, "Dịch đại gia, ngài cũng đừng làm khó, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông." Dịch Trung Hải há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Nhất Đại Mụ đánh gãy, "Thử, hiện tại biết giả làm người tốt." Chật. Tần Hoài Như không tiếp tục để ý bọn họ, quay người vào phòng. Chương 598, vô hạn phong to. Chương 598, vô hạn phong to. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ triệt để buồn lòng, mà Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ ở giữa mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Xòa Trụ nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn chỉ hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung, không muốn tiếp tục náo loạn, có thể sự tình lại hướng về càng ngày càng hỏng bét phương hướng phát triển, tứ hợp viện tương lai cũng biến thành khó bề phân biệt. Tứ hợp viện náo quỷ nhớ gần đây, tứ hợp viện phảng phất bị một tầng vô hình mù mịt bao phủ, một cỗ quỷ dị không nói lên lời bầu không khí tràn ngập trong không khí ra. Mỗi đến trời tối người yên, yên lặng như tờ thời điểm, viện tử bên trong liền sẽ loáng thoáng truyền đến nữ tử tiếng khóc. Tiếng khóc kia như sợi tơ quấn quanh, từng kia từng sợi, giống như khóc như kể, bao hàm vô tận ai oán cùng thống khổ. Tại tĩnh mịch trong đêm bị vô hạn phóng to, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố, để mỗi một cái nghe được người đều lưng phát lạnh, lông mao dựng đứng. Tần Hoài Như trong nhà, từ khi náo quỷ nghe đồn lan truyền nhanh chóng, mỗi đêm đều đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Giả Trương Thị dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như là bị rút đi tất cả huyết sắc, hai tay ôm chặt Tiểu Đường cùng Hoại Hoa, cái kia lực đạo phảng phất muốn đem hai đứa bé nhào nặn vào trong thân thể của mình. Trong miệng nàng càng không ngừng nói lẩm bẩm, cái này có thể làm thế nào a, hẳn là cái gì mấy thứ bẩn thỉu quấn lên chúng ta. Lao Thiên gia à, có thể ngàn bạn muốn phù hộ chúng ta một nhà bình an á, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng run rẩy. Tần Hoài Như cố giả bộ trấn định, có thể trong ánh mắt bối rối lại khó mà che giấu. Nàng trong phòng đi qua đi lại, bước chân gấp rút mà lộn xộn, sau đó đem trong nhà tất cả nàng cảm thấy có thể trừ tà đồ vật một mạch lật đi ra. Cũ kỹ gương đồng ố vàng lá bùa còn có không biết từ chỗ nào tìm thấy bắt quái bàn, từng cái bị nàng bày tại chỗ dễ thấy nhất, tựa hồ dạng này liền có thể vì cái nhà này xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Xòa Trụ vì tăng thêm lòng dũng cảm, từ phòng bếp cơ lấy thanh kia ngày bình thường thái thịt dao phay, ngồi ngay ngắn ở nhà chính bên trong. Ánh mắt của hắn trừng đến như chuông đồng đồng dạng, cảnh giác quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Có thể mỗi khi cái kia thê lương tiếng khóc vang lên, hắn cầm dao phay tay còn là sẽ không bị khống chế run nhẹ nhẹ, lưỡi dao tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra lênh quang, lại xua tan không được hắn sợ hãi trong lòng. Dịch Trung Hải trong nhà, Nhất Đại Mụ khi nghe đến tiếng thứ nhất bị khóc phía sau, liền dọa đến giống con thỏ con bị giật mình, một đầu đâm vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt hoảng sợ, xoay tít chuyển động, tràn đầy bất an. Dịch Trung Hải mặc dù trong lòng cũng là bất ổn, rụt rè cực kỳ, nhưng vẫn là cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, ra vẻ chấn định vô vô trong chăn Nhất Đại Mụ, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, nói không chừng là cái gì ảo giác, ta tứ hợp viện một mực bình an, có thể có cái gì quỷ." Khẳng định là gần nhất tiếng gió lớn, nghe lầm có thể trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia khó mà che giấu lo nghĩ, nằm ở trên giường lật qua lật lại, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, cái kia quỷ khóc âm thanh tựa như ma âm rót vào tai, tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Nhị đại gia Lưu Hải trong nhà, nhị đại gia vì ở nhà người trước mặt bảo hộ chính mình uy nghiêm hình tượng, lôi kéo cuống họng lớn tiếng nói, "Sợ cái gì, trên đời này nào có quỷ, khẳng định là có người cố ý hù dọa chúng ta. Ta nhìn chính là có người ăn no dỗi việc, nghĩ làm điểm đùa ác lời tuy cứng rắn, có thể trên trán mồ hôi mịn lại bán hắn khẩn trương." Hắn một bên nói, một bên sai khiến hai đại mụ đem trong nhà cung phụng tượng thần đều tỉ mỉ lau một lần, lại cung cung kính kính đốt hương, thuốc lá lượn lờ bốc lên, lại chưa thể xua tan trong phòng không khí khẩn trương. Hai đại mụ âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, "Lão đầu tử, ngươi nói cái này có phải là thật hay không a? Ta thế nào trong lòng sợ đến kịch liệt đâu." Nhị đại gia mấy cái nhi tử cũng đều trốn ở trong phòng, xít sao dựa chung một chỗ, thở mạnh cũng không dám, thỉnh thoảng có gió thổi qua cửa sổ, phát ra két tiếng vang, cũng có thể làm cho bọn họ dọa đến toàn thân run lên. Tam đại gia Diêm Phố quý nhà, Tam đại gia mang theo bộ kia kính đen, đang ngồi ở trước bàn, chất trên bàn đầy các loại sách vở, từ cổ tịch huyện trí đến dân gian giả sử, hắn tính toán từ những này ố vàng trang sách bên trong tìm tới đuổi quỷ phương pháp. Hắn cau mày, con mắt tại trang sách ở giữa thần tốc liếc nhìn, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, không có khả năng à, nhiều như thế sách, làm sao lại tìm không được cái hữu dụng biện pháp đâu. Tam đại mụ thì ở một bên càng không ngừng lại nhải, hai tay càng không ngừng xoắn góc áo, ngươi nói cuộc sống này còn thế nào qua à, cái này quỷ nếu là một mực quấn lấy có thể làm sao xử lý. Chúng ta cái này một nhà lớn bé có thể làm thế nào nha. Bọn nhỏ đều chen tại một cái trong căn phòng nhỏ hẹp, lẫn nhau tựa sát, thân thể nho nhỏ bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ, hát cám bên trong, mỗi một điểm nhỏ xíu động tĩnh cũng có thể làm cho bọn họ hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Liên tục mấy ngày, tứ hợp viện các cư dân đều bị này quỷ dị tiếng khóc dậy vò đến hề bại không chịu nổi. Ban ngày, đại gia đình lấy nồng đậm mắt quần thâm, tinh thần hề bại, công tác lúc cũng không quan tâm, ban đêm, cái kia quỷ khóc lại thành khó mà xua tan ác mộng, để đại gia đêm hôm khuya khoắt cũng không dám đi ngủ, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém. Dịch Trung Hải nhìn xem đại gia mặt mũi tiểu tụy, trong lòng tràn đầy sầu lo, hắn biết rõ, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ tứ hợp viện đều muốn lộn xộn, vì vậy quyết định tìm nhị đại gia cùng tam đại gia thương lượng một chút đối sách. Dịch Trung Hải đem nhị đại gia cùng tam đại gia hẹn đến trong nhà mình, ba người ngồi vây quanh tại tấm kia hơi có vẻ cũ nát bàn gỗ phía trước, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vận chảy nước đến. Chuyện này không thể tiếp tục như vậy được nữa, mọi người đều bị chơi đùa quá sức. Dịch Trung Hải dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong mang theo vài phần hề bại cùng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ, lông mày nhíu chặt thành một cái xuyên chữ. Nhị đại gia nặng nề mà nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, ta nhìn cũng là, cái này quỷ khóc mỗi ngày vang, chúng ta đều không cách nào bình thường sinh sống. Lại tiếp tục như vậy, công tác đều phải chịu ảnh hưởng, người trong nhà cũng đều nhanh không chịu nổi. Hắn một bên nói, một bên dùng tay hung hăng trà sát mặt, phản phất dạng này liền có thể xua tan trong lòng mù mịt. Tam đại gia đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, trong kính phía sau trong mắt lóe ra suy tư quan mang, ta lật thật nhiều sách, cũng không có tìm tới cái gì biện pháp tốt, nếu không chúng ta mời cái đạo sĩ đến xem. Nghe nói có chút đạo sĩ pháp lực cao cường, chuyên môn đối phó những này tà ma sự tình. Thanh âm của hắn mặc dù ổn định, nhưng hai tay khẽ run vẫn là bại lộ hắn nội tâm bất an. Dịch Trung Hải cùng nhị đại gia liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt nhìn thấy tán động. Ba người ăn nhịp với nhau, vì vậy bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, nhờ người tìm quan hệ, cuối cùng tìm đến một vị nghe nói pháp lực cao cường đạo sĩ. Đạo sĩ đi tới tứ hợp viện lúc đã gần đến lúc chạm vào tối, chân trời dáng chiều như máu, đem toàn bộ viện tử đều nhiễm lên một tầng quỷ dị sát thái. Đạo sĩ mặc một bộ đạo bào màu đen, tay áo bồng bềnh, cầm trong tay một thanh màu trắng phất trần, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ để người an tâm uy nghiêm. Chương 599, không muốn đi ra. Chương 599, không muốn đi ra. Hắn bước chân trầm ổn, một mặt nghiêm túc trong sân chậm rãi dạo qua một vòng, mỗi đi một bước đều phảng phất mang theo một loại lực lượng thần bí, miệng lẩm bẩm, cái kia thanh âm trầm thấp phảng phất đến từ một cái thế giới khác, để người nghe không chân thực. Trong viện tử này xác thực có cố âm khí, bất quá đến tột cùng là vật gì quái phá, còn cần tiến một bước xem xét. Đạo sĩ âm thanh âm u mà khàn khàn, phảng phất từ tĩnh mịch trong giếng cổ truyền đến. Dịch Trung Hải đám người nghe xong, vội vàng vây lại, khắp khuôn mặt là sốt ruột cùng chờ mong. Đạo trưởng, vậy ngài nhìn nên làm sao xử lý? Ngài nhưng phải cứu lấy chúng ta cái này một sân người a. Dịch Trung Hải thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, hắn nhìn chằm chằm đạo sĩ, phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đạo sĩ có chút meo mắt lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, tối nay ta liền tại trong viện tử này cách làm, các ngươi đều trốn ở trong phòng, tuyệt đối không cần đi ra. Vô luận nghe được cái gì động tĩnh, đều không nên kinh hoàng, tất cả có ta màn đêm giống như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi bao trùm toàn bộ tứ hợp viện, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Ánh trăng xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh quỷ dị quang ảnh. Đạo sĩ tại viện tử trung ương bày xong pháp đàn, trên pháp đàn trưng bày bắt quái bản kiếm gỗ đào lá bùa các loại vật kiện, tại yếu ớt dưới ánh trăng lóe ra thần bí tia sáng. Hắn đốt lên hương nến, khói xanh lượn lờ bay lên, rất nhanh liền tràn ngập ra, đem toàn bộ viện tử đều bao phủ trong đó. Đạo sĩ cầm trong tay phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia chú ngữ âm thanh càng lúc càng lớn, phản phất muốn xông phá cái này bóng tối vô tận. Hắn phất trần tại trên không vung dậy, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại thần bí vật luật. Theo đạo sĩ cách làm, cái kia nữ quỷ tiếng khóc tựa hồ càng lúc càng lớn, từ loáng thoáng thay đổi đến rõ ràng có thể nghe, còn kèm theo một chút kỳ quái tiếng vang, giống như là tiếng bước chân nặng nề, lại giống là rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất là tại phản kháng đạo sĩ cách làm. Tứ hợp viện các cư dân trốn ở trong phòng, thở mạnh cũng không dám, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Có người xít sao che lại lỗ tai, tính toán ngăn cách cái kia âm thanh khủng bố, có người thì mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa sổ, thân thể bởi vì hoảng hốt mà run lẩy bẩy. Đột nhiên, đạo sĩ hét lớn một tiếng, thanh âm kia như hồng trung vang vọng cả viện, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Hắn đem trong tay kiếm gỗ đào đống nhiên đâm về trên không, chói mắt kim quang hiện lên, trong chốc lát, cả viện đều bị đạo kim quang này điểm sáng, cái kia nữ quỷ tiếng khóc im bặt mà dừng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tốt, đã không sao. Đạo sĩ thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trán của hắn tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi cách làm hao phí hắn không ít tinh lực. Dịch Trung Hải đám người cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng, nhìn xem đạo sĩ, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Dịch Trung Hải đi lên trước, thật sâu bái một cái, "Đạo trưởng, đây rốt cuộc làm sao chuyện quan trọng à?" Trong âm thanh của hắn còn mang theo một tia chưa tan hết hoảng hốt. Đạo sĩ có chút ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, "Trong viện tử này nguyên bản có một vị nữ tử ban hồn, trong lòng nàng có oán khí, cho nên mới sẽ đi ra quái phá. Ta đã đem nàng siêu độ, để nàng có thể nghỉ ngơi, về sau các ngươi cũng không cần lo lắng mọi người nghe, nhộn nhịp thở dài nhẹ nhõm, trên mặt hoảng hốt dần dần tiêu tán, thay vào đó là sống sót sau hai nạn vui mừng. Từ đó về sau, tứ hợp viện không còn có truyền ra qua nữ quỷ tiếng khóc, sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đại gia cũng đều đối lần này náo quỷ kinh lịch lòng còn sợ hãi, càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ an bình. Mà lần này sự kiện cũng đã trở thành tứ hợp viện các cư dân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, vị đại gia thật lâu truyền tụng, mỗi một lần nhắc lên, đều phảng phất có thể lại lần nữa cảm nhận được đêm đó khủng bố cùng kinh dị. Tứ hợp viện điên cuồng hàng đêm, đen đến đậm đặc, giống một khối to lớn màu đen màn sân khấu, cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái bao bọc tứ hợp viện. Ánh trăng khó khăn xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống mấy sợi ảm đạm chỉ riêng, cho yên tĩnh viện tử thêm mấy phần ẩm trầm. Tần Hoài như nhà trong phòng, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Giả Trương Thị nằm tại trên giường, phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa chen ở trong góc, đều đều tiếng hít thở biểu hiện ra các nàng đã tiến vào mộng đẹp. Đồng Ngạnh thì ngủ ở bên kia, nhíu mày, tựa hồ tại làm cái gì bất an động. Đột nhiên, Tần Hoài như bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng điên cuồng. Tóc của nàng lộn xộn rải rác ở trên mặt, mồ hôi thấm ướt quần áo của nàng, để nàng cả người thoạt nhìn đặc biệt kinh dị. Nàng từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phản phất vừa vặn kinh lịch một tràng sinh tử vật lộn. Không có dấu hiệu nào, Tần Hoài như phát ra một tiếng thê lương hét lên, thanh âm kia vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, làm cho cả tứ hợp viện cũng vì đó chấn động. Giả Trương Thị bị tiếng thét chói tai này bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xem Tần Hoài Như, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Tần Hoài Như một cái bóp lấy cái cổ. Ngươi muốn làm gì? Giả Trương Thị hoảng sợ dãy rủa lấy, hai tay liều mạng bạch lên Tần Hoài Như tay, hai chân cũng tại trên giường loạn đạp. Con mắt của nàng trừng tròn xoe, tràn đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin. Tần Hoài Như lại giống như là hoàn toàn mất đi lý trí, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một chút mơ hồ không rõ lời nói, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Mặt của nàng vặn vẹo lên, răng cắn đến khanh khách rung động. Bắp thịt trên mặt không bị khống chế co quắp, nguyên bản ôn nhu khuôn mặt giờ phút này thay đổi đến dữ tợn đáng sợ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng tia sáng, phản phất trước mắt Giả Trương Thị là nàng cựu nhân không đội trời chung. "Mu, ngươi tỉnh lại a." Tiểu Đương cùng Huệ Hoa bị bừng tỉnh, nhìn thấy một màn trước mắt, dọa đến oa oa khóc lớn. Tiểu Đương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, nàng xông lên trước, dùng nho nhỏ tay kéo lôi kéo Tần Hoài Như cánh tay, kêu khóc nói mụ, "Đừng bóp mãi mãi, ba ngươi." Huệ Hoa cũng tại một bên, khóc đến âm thanh đều khàn khàn, nàng dùng sức lung lay Tần Hoài Như, tính toán để nàng khôi phục thanh tỉnh. Đồng Ngạnh cũng bị bừng tỉnh. Hắn nhìn xem nổi điên mẫu thân cùng bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt mãi mãi, ngáy mắt hoảng hồn. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, xông lên phía trước, dùng hết lực khí toàn thân đi tách ra Tần Hoài Như tay. "Mụ, ngươi đây là làm sao vậy? Mau buông ra mãi mãi." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, vừa vội lại sợ. Nhưng mà, Tần Hoài Như liền giống bị ác ma bám thân đồng dạng, đối bọn nhỏ la lên cùng lôi kéo mắt điếc hai ngơ. Khí lực của nàng to đến kinh người, bọn nhỏ căn bản là không có cách đem nàng kéo ra. Giả Trương Thị mặt đã từ đỏ thay đổi tím, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. "Không được, tiếp tục như vậy mãi mãi sẽ bị bóc chết." Đồng Ngạnh lòng nóng như lửa đốt, hắn biết chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian tìm người hỗ trợ. Hắn quay người lao ra cửa đi, hướng về Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải nhà chạy đi. Đồng Ngạnh dùng sức vỗ Dịch Trung Hải nhà cửa, la lớn: "Chương 600, lão đạo. Chương 600, lão đạo. Nhất Đại Gia, Nhất Đại Gia, mở cửa nhanh a. Mụ ta nổi điên, muốn bóp chết mãi mãi ta." Âm thanh tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa. Dịch Trung Hải bị cái này dồn dập gõ cửa âm thanh cùng Đồng Ngạnh tiếng hô hoán bừng tỉnh, hắn cấp tốc mặc xong quần áo, mở cửa. Nhìn thấy Bổng Ngạnh đầy mặt nước mắt, thất kinh bộ dạng, Dịch Trung Hải trong lòng căng thẳng. "Đừng nóng đội, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Dịch Trung Hải hỏi. "Nhất Đại Gia, mụ ta đột nhiên nổi điên, bóp lấy mãi mãi ta cái cổ không thả, chúng ta làm sao kéo đều kéo không ra." Bổng Ngạnh lo lắng nói. Dịch Trung Hải sắc mặt đại biến, hắn tranh thủ thời gian cùng Bổng Ngạnh cùng một chỗ hướng về Tần Hoài Như nhà chạy đi. Ở trên đường, hắn lại kêu lên Nhị Đại Gia Lưu Hải Trung cùng Tam Đại Gia Diêm Phố Quý. Ba vị đại gia chạy tới Tần Hoài Như nhà lúc, nhìn thấy chính là hỗn loạn tương bừng tình cảnh. Giả Trương Thị đã nhanh không có khí tức. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa còn tại liều mạng lôi kéo Tần Hoài Như, tiếng la khóc tràn ngập toàn bộ gian phòng. "Tần Hoài Như, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra ngươi bà." Dịch Trung Hải la lớn, hắn xông lên phía trước, tính toán kéo ra Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lại giống như là bị dã thú bị chọc giận, đột nhiên quay người, hướng về Dịch Trung Hải nào tới. Hai tay của nàng tại trên không vung đẩy, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Dịch Trung Hải không tránh kịp, bị Tần Hoài Như hung hăng cắn một cái, trên cánh tay lập tức xuất hiện một hàng sâu sắc dấu răng, máu tươi rỉ ra. "Ôi!" Dịch Trung Hải đau đến kêu thành tiếng, nhưng hắn không để ý tới đau đớn, tiếp tục tính toán khống chế lại Tần Hoài Như. Nhị đại gia thấy thế, cũng mau tới phía trước hỗ trợ. Hắn từ phía sau ôm lấy Tần Hoài Như, muốn đem nàng kéo ra. Có thể Tần Hoài Như dùng sức hất lên, một bạt thai hung hăng phiến tại nhị đại gia trên mặt. Nhị đại gia bị đánh đến mắt nổi đồng đóm, kém chút té ngã trên đất. "Cái này, đây là có chuyện gì a?" Nhị đại gia bù mặt, đầy mặt khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Tam đại gia đứng ở một bên, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng, hai tay càng không ngừng run rẩy. Không thể lại tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp chế phục nàng. Dịch Trung Hải cắn răng nói. Đúng lúc này, Tần Hoài Như đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tránh thoát mọi người gò bó, hướng về cửa ra vào liền xông ra ngoài. Mọi người mau đuổi theo đi ra, trong sân mở rộng một tràng hỗn loạn truy đuổi. Tần Hoài Như trong sân điên cuồng chạy nhanh, trong miệng càng không ngừng hô hào một chút nghe không hiểu lời nói. Nàng ánh mắt trống rỗng, bước chân lảo đảo, phảng phất mất phương hướng tại một cái hắc ám thế giới bên trong. nhanh ngăn lại nàng, đừng để nàng chạy. Dịch Trung Hải hô, mọi người bao vây chặn đánh, cuối cùng tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong đem Tần Hoài Như dồn đến tuyệt cảnh. Dịch Trung Hải cùng nhị đại gia cẩn thận từng ly từng tí tới gần nàng, tính toán lại lần nữa đem nàng chế phục. Tần Hoài Như, ngươi tỉnh lại a. Dịch Trung Hải hô. Liên tại bọn hắn đến gần mấy mắt, Tần Hoài Như đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, phảng phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Mọi người thừa cơ xông lên phía trước, đem Tần Hoài Như ép đến trên mặt đất. Dịch Trung Hải dùng sợi dây đem hai tay của nàng buộc lại, để phòng nàng lại lần nữa đả thương người. Mau gọi bác sĩ. Dịch Trung Hải đối Đồng Ngạnh hô. Đồng Ngạnh tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm bác sĩ. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ chạy tới. Bác sĩ cho Tần Hoài Như đánh một châm thuốc an thần, nàng mới dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt cũng khôi phục một chút thanh minh. Đây là có chuyện gì a? Bác sĩ hỏi. Mọi người ngươi một lời ta một câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bác sĩ kiểm tra một chút Tần Hoài Như thân thể, lại hỏi thăm một chút tình huống, cuối cùng nói, nàng khả năng là tinh thần nhận lấy cực lớn kích thích, dẫn đến tinh thần rối loạn. Cần nghỉ ngơi thật tốt cùng điều dưỡng, tốt nhất có thể đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra. Mọi người nghe, đều thở dài một hơi. Giả Trương Thị được cứu xuống, mặc dù trên cổ có máu ứ động, nhưng cũng không lo ngại. Bọn nhỏ cũng đều bị dọa đến không nhẹ, tựa sát tại bên người đại nhân, trong ánh mắt còn mang theo hoảng hốt. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến đặc biệt nặng nề. Tần Hoài Như bị đưa đến bệnh viện, trải qua một đoạn thời gian điều trị, nàng tinh thần dần dần khôi phục bình thường. Nhưng mỗi khi nhớ tới cái kia điên cuồng ban đêm, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Mà chuyện này cũng đã trở thành tứ hợp viện cư dân trong lòng một đoạn khó mà không bao giờ nhạt phai, để bọn họ càng thêm chân quý trong sinh hoạt bình tĩnh cùng an bình. Tam đại gia đứng ở một bên, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng, hai tay càng không ngừng run rẩy. Không thể lại tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp chế phục nàng. Dịch Trung Hải cắn răng nói. Đúng lúc này, Tần Hoài Như đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thoát khỏi mọi người gò bó, hướng về cửa ra vào liền xông ra ngoài. Mọi người mau đuổi theo đi ra, trong sân mở rộng một tràng hỗn loạn truy đuổi. Tần Hoài Như trong sân điên cuồng chạy nhanh, trong miệng không ngừng hô hào nghe không hiểu lời nói. Nàng ánh mắt trống rỗng, bước chân lảo đảo, phản phất mất phương hướng tại hắc ám thế giới bên trong. Nhanh ngăn lại nàng, đừng để nàng chạy. Dịch Trung Hải hô. Mọi người bao vây chặn đánh, cuối cùng tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong đem Tần Hoài Như đẩy vào tuyệt cảnh. Dịch Trung Hải cùng nhị đại gia cẩn thận từng ly từng tí tới gần nàng, tính toán lại lần nữa đem nàng chế phục. Tần Hoài Như, ngươi tỉnh lại a. Dịch Trung Hải hô. Liên tại bọn hắn đến gần mấy mắt, Tần Hoài Như đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, phát ra một trận rên thống khổ. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, phản phất chính thừa nhận to lớn thống khổ. Mọi người thừa cơ xông lên trước, đem Tần Hoài Như ép đến trên mặt đất. Dịch Trung Hải cấp tốc lấy ra chuẩn bị xong sợi dây, tại nhị đại gia hiệp trợ bên dưới, phí hết lớn sức lực mới đưa hai tay của nàng trói lại, để phòng nàng lại lần nữa đả thương người. Lúc này, Giả Trương Thị đầy mặt vẻ giận dữ, sợ hãi trong lòng sớm đã hóa thành hừng hực lửa giận. Nàng hai tay run run, bưng tới một chậu nước lạnh, không chút do dự hướng về Tần Hoài Như trên đầu tới đi. Xoẹt một tiếng, nước lạnh tưới vào Tần Hoài Như trên đầu, bọt nước văng khắp nơi. Khu cụ Tần Hoài Như kịch liệt ho khan, thân thể cũng không tại run rẩy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng nghi hoặc, tóc rớt xuống dán tại trên mặt, giọt nước không ngừng từ lọn tóc nhỏ xuống. Ba vị đại gia vây quanh, Dịch Trung Hải chau mày, đầy mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Tần Hoài Như, ngươi vừa vặn chuyện gì xảy ra?" Tần Hoài Như sờ đầu, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, âm thanh mang theo một tia suy yếu, "Ta đầu thật là đau, ta căn bản không nhớ rõ phát sinh cái gì." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vô tội cùng mờ mịt, phảng phất thật đối vừa rồi cử động điên cuồng không có chút nào ký ức. Nhị đại gia mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn hướng Dịch Trung Hải cùng Tam đại gia, nhỏ giọng nói, "Sẽ không phải là giả Đông Húc trên người a?" Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tại cái này điên tĩnh viện tử bên trong lại đặc biệt rõ ràng. Tam đại gia nghe, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, kính mắt phía sau trong mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu, vô ý thức lui về sau một bước, hai tay xít sao bắt lấy góc áo của mình, bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Chương 601, âm dương quái khí. Chương 601, âm dương quái khí. Dịch Trung Hải sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại ra vẻ trấn định, mày nhíu lại đến sâu hơn, khe khẽ thở dài, không nói gì. Xung quanh vây xem các bạn hàng xóm nghe nói như thế, lập tức một mảnh xôn xao. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Có nhát gan nữ hàng xóm thậm chí dọa đến che miệng lại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, mấy đứa bé thì xít sao ôm lấy đại nhân chân, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Cái này có thể quá dọa người, thật sẽ có loại này sự tình sao? Một cái hàng xóm nhỏ giọng thầm thì nói. Nói không chừng là thật, Tần Hoài Như bình thường như vậy ôn nhu, làm sao sẽ đột nhiên làm ra loại này sự tình, một những hàng xóm phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tứ hợp viện đều bị một loại bầu không khí sợ hãi bao phủ, lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi dưới đất Tần Hoài Như, phản phất nàng là một cái lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa buộc phát nhân vật nguy hiểm. Mà Tần Hoài Như ngồi dưới đất, nhìn xem xung quanh hoảng sợ ánh mắt, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng nghi hoặc. Nàng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nổi điên, cũng không hiểu đại gia vì sao lại có suy đoán như vậy. Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng. Tất cả mọi người chớ đoán mò, trước tiên đem Tần Hoài Như dịu vào nhà a. Dịch Trung Hải phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn mặc dù ổn định, nhưng mang theo một tia bề bài. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Tần Hoài Như dịu vào trong phòng, để nàng ngồi tại trên giường. Giả Trương Thị ngồi ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng đã có đối vừa rồi gặp phải hoảng hốt, lại có đối Tần Hoài như một tia lo lắng. Bất kể có phải hay không là giả Đông Húc trên thần, ngày mai vẫn là mang nàng đi bệnh viện xem một chút đi. Tam đại gia đẩy một cái kính mắt, âm thanh còn có chút run rẩy. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý cái này kinh hồn đêm, làm cho tất cả mọi người đều thể xác tinh thần đều mệt. Tất cả mọi người hy vọng chuyện này có thể mau chóng có cái giải thích hợp lý, để tứ hợp viện khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà đêm này phát sinh tất cả, tựa như một cái to lớn bóng tối bao phủ tại trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người đang mong đợi ngày mai đến, vừa sợ chân tướng sẽ càng để cho người khó mà tiếp thu. Mà Tần Hoài như bí mật cũng tại đêm này bị thật sâu chôn ở tất cả mọi người đáy lòng, chờ đợi bị để lộ ngày đó. Tứ hợp viện ân oán cùng kinh lôi tại tứ hợp viện cái này nho nhỏ thiên địa bên trong, sinh hoạt vụn vặt cùng phức tạp đan vào, đồng hương quan hệ trong đó cũng thiên tỷ và lũ. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như chuyện này đối với mẹ chồng nàng dâu, từ trước đến nay quan hệ khẩn trương. Giả Trương Thị luôn là nhìn Tần Hoài như không vừa mắt, trong lòng nhận định Tần Hoài như cho chết đi nhi tử giả Đông Húc đội nón xanh, bởi vậy ngày bình thường đối Tần Hoài như đó là gây khó khăn đủ đường, trong luôn ngự tràn đầy âm dương quái khí. Ngày nay buổi chiều, ánh mặt trời lười biếng vẩy vào tứ hợp viện bên trong, cho viện tử khoác lên một tầng ấm áp dễ chịu màu vàng áo khoác. Tần Hoài như mới từ bên ngoài trở về, trong tay còn xách theo một chút đồ ăn, chuẩn bị cho bọn nhỏ làm ngừng lại phong phú bữa tối. Giả Trương Thị đang ngồi ở viện tử bên trong phơi nắng, nhìn thấy Tần Hoài như vào cửa, trong mắt hơi híp, khóe miệng hướng phía dưới bước, bộ kia chanh chua dáng dấp liền đi ra. Nha, nhìn một cái đây là ai a, đây không phải là chúng ta người bận rộn Tần Hoài như nha. Giả Trương Thị lôi kéo cuống họng nói, âm thanh lại nhọn vừa mịn, giống một cái bén nhọn dao vạch phá không khí, một ngày này ngày, cũng không biết đều bận rộn chút cái gì, cũng không có thấy kiếm về đến mấy đồng tiền, còn đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy, hẳn là ở bên ngoài có cái gì không muốn nhìn người hoạt động. Tần Hoài như nghe nói như thế, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ, nàng cắn chặt môi dưới, cố nén lửa giận trong lòng, không có lên tiếng. Nàng tăng nhanh bước chân, nghĩ tranh thủ thời gian trở về nhà, tránh đi Giả Trương Thị làm khó dễ. Làm sao, bị ta nói trúng, không mặt mũi gặp người rồi. Giả Trương Thị được một tức lại muốn tiến một thước, đứng dậy, hai tay chống nạnh, nếp nhăn trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng đắc ý nhét chung một chỗ, giống từng đầu vặn vẹo côn trùng. Nhi tử ta chết sớm, ngươi cứ như vậy không chịu nổi tình mình, cũng không nghĩ một chút, ngươi xứng đáng Đông Húc sao? Tần Hoài như dừng bước lại, xoay người, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Mụ, ngài chớ có nói hiệu nói vượng, ta một lòng vì cái nhà này, vì bọn nhỏ, ngài làm sao có thể như thế nói xấu ta? Nói xấu ngươi, ta nhìn ngươi chính là trong lòng có quỷ. Giả Trương Thị mở to hai mắt nhìn, trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Nàng đi về phía trước hai bước, đưa ra một ngón tay, chỉ vào Tần Hoài như cái mũi, nước miếng văng tung tóe mắng, ngươi xem một chút ngươi, mỗi ngày ăn mặc phấp phới như hoa, đi ra cùng những nam nhân kia mắt đi mày lại, coi ta là người mù sao? Tần Hoài như trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng không nghĩ lại cùng Giả Trương Thị cãi nhau, quay người bước nhanh đi vào trong nhà, phanh một tiếng đóng cửa lại. Giả Trương Thị còn tại viện tử bên trong không buông tha mang lấy, xung quanh các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp nô đầu ra nhìn quanh, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, loại này giữa mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, đại gia sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, Giả Trương Thị đối Tần Hoài như làm khó dễ chưa hề đình chỉ. Mà tứ hợp viện sinh hoạt vẫn còn tại cái này vụ bật cãi nhau cùng thông thường khói lửa bên trong tiếp tục lấy. Mãi đến có một ngày, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tựa như một khối to lớn màu đen màn sân khấu, đem toàn bộ thế giới cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Gió hô hô cạo thổi đến viện tử bên trong cành cây loạn lắc lư, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất là đại địa tại rên rỉ thống khổ. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp giáng xuống, đánh vào trên mặt đất, tóe lên từng đóa bọt nước. Giả Trương Thị đi ra ngoài thân thích nhà, trở về thời điểm vừa vặn đuổi kịp trận này mưa to. Nàng chống đỡ một cái cũ nát ố che mưa, ở trong mưa gió khó khăn tiến lên. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa bị cuồng phong cuốn theo, đánh vào trên mặt của nàng, đau nhức đau nhức. Trên bầu trời thỉnh thoảng vạch qua một đạo tiềm điện, đem hắc ám thế giới nháy mắt chiếu sáng, ngay sau đó chính là đình thai nhức góc tiếng sấm, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Giả Trương Thị trong lòng có chút sợ hãi, nàng bước nhanh hơn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, cái thời tiết mắc toi này, thật sự là xui xẻo tận cùng, làm nàng đi đến cách tứ hợp viện không xa một đầu hẻm nhỏ lúc, đột nhiên, một đạo cực kỳ chói mắt tiềm điện vạch qua bầu trời, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm tại đỉnh đầu nàng vang lên. Giả Trương Thị chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đem nàng đánh bay ra ngoài, thân thể của nàng ngã rầm trên mặt đất, cây dù trong tay cũng bị cuồng phong cuốn đi. A! Giả Trương Thị hét thảm một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Vũ Thủy không ngừng mà cọ rửa thân thể của nàng, trong hẻm nhỏ tràn ngập một cỗ mùi khét. Không biết qua bao lâu, một cái người qua đường đi qua nơi này, nhìn thấy nằm dưới đất Giả Trương Thị, dọa đến sắc mặt đảm đạm. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xổm người xuống, thử thăm dò kêu mấy tiếng, "Đại đường, đại đường, ngươi tỉnh lại." Chương 602, bị sét đánh. Chương 602, bị sét đánh. Gặp Giả Trương Thị không có phản ứng, người qua đường hoảng hồn, hắn nhìn xung quanh một cái, phát hiện cách đó không xa chính là tứ hợp viện, vì vậy đứng lên, hướng về tứ hợp viện phương hướng chạy đi. Người qua đường đi tới tứ hợp viện, lúc này viện tử bên trong đã tụ tập một chút tránh mưa hàng xóm. Hắn thở hồng hộc đối đại gia nói, "Không tốt, không tốt. Ta ở phía trước hẻm nhỏ nhìn thấy một cái đại nương bị sét đánh, tựa như là các ngươi viện tử bên trong." Mọi người nghe xong, giật nảy mình. Dịch Trung Hải liền vội vàng tiến lên hỏi, "Ngươi nói cái gì? Bị sét đánh? Là chúng ta viện tử bên trong ai vậy? Ta cũng không rõ lắm, các ngươi mau đi xem một chút a." Người qua đường lo lắng nói. Dịch Trung Hải không dám trì hoãn, hắn chào hỏi mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, cầm lên đồ che mưa, đi theo người qua đường vội vàng hướng về hẻm nhỏ chạy đi. Đến hẻm nhỏ, mọi người thấy nằm dưới đất giả Trương thị, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây không phải là giả Trương thị sao? Một cái tiểu tử cả kinh kêu lên. Dịch Trung Hải chau mày, hắn tiến lên kiểm tra một hồi giả Trương thị tình huống, phát hiện nàng còn có hô hấp, nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Dịch Trung Hải quả quyết nói, mọi người ba chân bốn cẳng đem giả Trương thị đặt lên cáng cứu thương, bước lên mưa to, một đường chạy chậm đến đem nàng đưa đến bệnh viện. Tại trong bệnh viện, các bác sĩ đối giả Trương thị tiến hành khẩn cấp cấp cứu. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm đều tụ tập tại bệnh viện hành lang bên trong, lo lắng chờ đợi thông tin. Tần Hoài như biết được thông tin phía sau, cũng đội vàng chạy tới bệnh viện. Nàng đứng tại hành lang nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem các bác sĩ ra ra vào vào, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù ngày bình thường giả Trương thị đối nàng gây khó khăn đủ đường, nhưng dù sao cũng là chính mình bà, trong lòng của nàng vẫn còn có chút lo lắng. Trải qua bác sĩ toàn lực cấp cứu, giả Trương thị cuối cùng thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói cho đại gia, giả Trương thị bị sét đánh bên trong, thân thể nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, cần thời gian dài điều trị cùng khôi phục. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm biết được giả Trương thị thoát khỏi nguy hiểm, đều thở dài một hơi. Dịch Trung Hải nhìn xem nằm tại trên giường bệnh giả Trương thị, bất đắc dĩ thở dài, chuyện này cũng quá đột nhiên, hy vọng nàng có thể nhanh lên tốt đã. Từ đó về sau, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu. Giả Trương thị nằm tại trong bệnh viện, sinh tử chưa biết. Tần Hoài như mặc dù vẫn như cũ muốn chiếu cố bọn nhỏ, nhưng trong lòng lại luôn là nhớ bà bệnh tình. Mà các bạn hàng xóm cũng đều đang nghị luận chuyện này, có người nói đây là lao thiên trừng phạt, cũng có người nói đây chỉ là một tràng ngoài ý muốn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, giả Trương thị bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Làm nàng lại lần nữa trở lại tứ hợp viện lúc, cả người thay đổi đến trầm mặc ít nói, không còn có ngày xưa ngang ngược cản rỡ. Nàng nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt nhiều một tia ấy náy cùng cảm kích. Mà Tần Hoài Như cũng không có bởi vì giả Trương thị đã từng làm khó dễ mà ghi hận nàng, vẫn như cũ giống thường ngày chiếu cố nàng. Trận này ngoài ý muốn, tựa như một tràng báo tố, có rửa rơi tứ hợp viện bên trong mẹ chồng nàng dâu ở giữa ân oán, cũng để cho đại gia càng thêm chân quý trong sinh hoạt bình tĩnh cùng an bình. Tứ hợp viện sinh hoạt lại khôi phục ngày xưa răng rấp, nhưng trong lòng của mỗi người đều lưu lại một đoạn khó mà quên được ký ức. Giả Đông Húc công tác phong ba cùng gia đình gợn sóng tại cái kia ánh nắng tươi sáng sáng sớm, giả Đông Húc giống thường ngày đi tới Yết Cương xưởng đi làm. Có thể trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một cố khó mà che giấu vẻ bại cùng lo nghĩ, bước chân cũng có vẻ hơi nặng nề. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn tâm tư hoàn toàn không tại trong công việc, trong đầu luôn là không tự chủ được hiện ra xòa trụ cùng Tần Hoài Như cùng một chỗ hình ảnh, những hình ảnh kia tựa như ác ma đồng dạng, xít sao quấn quanh lấy hắn, để hắn tâm phiền ý loạn. Đi vào phân xưởng, ồn ào máy móc âm thanh nháy mắt đem hắn vây quanh. Giả Đông Húc máy móc đi đến chính mình công vị phía trước, bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng mà, sự chú ý của hắn nhưng thủy chung không cách nào tập trung, một hồi đem linh kiện trang phản, một hồi lại quên đi thao tác quá trình. Bên cạnh công nhân bọn họ đều phát giác sự khác thường của hắn, nhộn nhịp bằng tới ánh mắt ân cần. Đông Húc, ngươi chuyện ra sao a? Hôm nay trạng thái cũng không quá tốt, công nhân Tiểu Lý vô bờ vai của hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Giả Đông Húc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có chuyện gì, khả năng là tối hôm qua ngủ không ngon, hơi mệt. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại rõ ràng, chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi những cái kia quấy nhiều hắn ý nghĩ. Cứ như vậy, vừa giữa trưa, giả Đông Húc phạm vào không ít sai lầm. Dây chuyển sản xuất bên trên tiến độ cũng bởi vì hắn sai lầm nhận lấy ảnh hưởng. Sa gian chủ nhiệm phát hiện vấn đề phía sau, lập tức hướng khoa trưởng hồi báo tình huống. Giữa trưa, đang lúc giả Đông Húc chuẩn bị đi nhà ăn lúc ăn cơm, khoa trưởng trợ lý vội vàng đi tới. Giả Đông Húc, khoa trưởng bảo ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, trợ lý trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Giả Đông Húc trong lòng lộn bột một cái, hắn biết chính mình cái này cho tới chưa biểu hiện khẳng định để khoa trưởng bất mãn. Hắn bất đắc dĩ thả ra trong tay công cụ, chỉnh lý quần áo một chút, kiên trì hướng về khoa trưởng văn phòng đi đến. Đi tới khoa trưởng cửa phòng làm việc, giả Đông Húc hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Đi vào bên trong truyền đến khoa trưởng thanh âm uy nghiêm. Giả Đông Húc đẩy cửa ra, đi vào. Khoa trưởng đang ngồi trước bàn làm việc, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Giả Đông Húc, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Công tác liên tiếp phạm sai lầm, ngươi có biết hay không cái này sẽ cho chúng ta sinh sản mang đến bao lớn ảnh hưởng? Khoa trưởng thanh âm bên trong mang theo rõ ràng phẫn nộ. Giả Đông Húc cúi đầu, nhỏ giọng nói, khoa trưởng, ta biết sai, ta gần nhất trạng thái không quá tốt, ta sẽ mau chóng điều chỉnh. Trạng thái không tốt, đây cũng không phải là lý do. Khoa trưởng đỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, ngươi xem một chút với cho tới chưa phạm vào bao nhiêu sai. Nếu là mỗi người cũng giống như ngươi dạng này, chúng ta sinh sản còn thế nào tiến hành? Giả Đông Húc trong lòng vốn là ổn một đám lửa, bị khoa trưởng như thế một dạy bảo, tâm tình của hắn lập tức không kiểm soát. Ta đều nói ta sẽ điều chỉnh, ngươi còn muốn thế nào? Nhà ta ra nhiều chuyện như vậy, ngươi liền không thể thông cảm một cái sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng khoa trưởng con mắt, âm thanh cũng để cao mấy phần. Khoa trưởng bị thái độ của hắn chọc giận, Giả Đông Húc, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi, muốn thế nào thì làm thế đó. Ta nhìn ngươi là không muốn làm. Không muốn làm liền không muốn làm, ai sợ ai? Giả Đông Húc cũng triệt để mất đi lý trí, hắn đem trong lòng bất mãn một mạch phát tiết đi ra, ngươi cho rằng ta yêu thích công việc này? Ta mỗi ngày mệt gần chết, vì cái gì? Còn không phải là vì cái nhà này. Nhưng bây giờ thì sao, trong nhà đều nhanh tàn đi, ta còn có cái gì tâm tư công tác? Khoa trưởng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chỉ vào Giả Đông Húc, tay đều tại run nhẹ nhẹ, tốt, ngươi có gan. Từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời cách chức tự kiểm điểm, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào lại đến thêm ban. Giả Đông Húc cười lạnh một tiếng, tự kiểm điểm liền tự kiểm điểm, ta còn cầu còn không được đâu. Chương 603, không qua được cái này thời điểm quan trọng. Chương 603, không qua được cái này thời điểm quan trọng. Hắn càng nghĩ càng giận, cảm thấy chính mình là thế giới này bên trên nhất ủy khuất người. Xòa trụ cùng Tần Hoài Như thân ảnh lại một lần hiện lên ở trong đầu của hắn, hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, nhất định muốn tìm bọn hắn hỏi thăm rõ ràng. Trở lại tứ hợp viện, Giả Đông Húc trực tiếp đi vào phòng của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hắn một đầu ngã xuống giường, nhìn trần nhà, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giả Trương Thị đang ở trong sân phơi nắng, nghe đến trong phòng truyền đến động tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Nàng đứng lên, bước nhanh đi đến nhi tử trước cửa nhà, gõ cửa một cái, "Đông Húc, ngươi thế nào trở về sớm như vậy? Ra chuyện gì?" Giả Đông Húc không có trả lời, tâm tình của hắn vào giờ khắc này hỏng bét cực độ, căn bản không muốn nói chuyện. Giả Trương Thị gặp nhi tử không lên tiếng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng đẩy cửa ra, đi vào. Nhìn thấy nhi tử nằm ở trên giường, một mặt không cao hứng, nàng đội vàng hỏi, "Đông Húc, ngươi đây là thế nào? Có phải là ở trong xưởng chịu ức hiếp? Nói cho mụ, mụ cho ngươi làm chủ." Giả Đông Húc ngồi dậy, nhìn xem mẫu thân ánh mắt ân cần, trong lòng ủy khuất lập tức dâng lên. Hắn đem ở trong xưởng sự tình một năm một mười nói cho Giả Trương Thị. Giả Trương Thị nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, cái này khoa trưởng cũng quá ức hiếp người. Chúng ta Đông Húc bình thường công tác cố gắng như vậy, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tạm thời cách chức tự kiểm điểm, cái này còn có thiên lý hay không? Không được, ta phải đi tìm hắn lý luận. Nói xong, nàng liền muốn đi ra ngoài. Giả Đông Húc liền vội vàng kéo mẫu thân, "Mụ, ngươi chờ đi, đi cũng vô dụng. Ta hiện tại liền nghĩ một người yên tĩnh." Giả Trương Thị dừng bước lại, đau lòng nhìn xem nhi tử, "Đông Húc, ngươi cũng đừng nghĩ quần a công tác không có ta lại tìm, thân thể cũng không thể sụp đổ." Giả Đông Húc thở dài, "Mụ, ta không có việc gì. Ta chính là trong lòng kìm nén đến sợ, không nghĩ ra vì sao lại biến thành dạng này." Giả Trương Thị ngồi tại nhi tử bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đông Húc, ngươi cùng mụ nói lời nói thật, ngươi có phải hay không còn đang vì Tần Hoài Như cùng xóa trụ sự tình náo tâm đâu?" Giả Đông Húc trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, "Mụ, trong lòng ta không qua được cái này thời điểm quan trọng. Ta cùng Tần Hoài Như phu thêm một chàng, nàng làm sao có thể cùng xóa trụ đi đến gần như vậy đâu?" Giả Trương Thị nhíu mày, "Ta liền nói Tần Hoài Như nha đầu này tâm tư bất chính, từ khi nàng vào nhà chúng ta, liền không có để ta tỉnh đang nghi. Bất quá Đông Húc, ngươi cũng đừng quá gấp, chuyện này ta phải bàn bạc kỹ hơn." Giả Đông Húc cười khổ mà nói, "Bàn bạc kỹ hơn? Ta hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Công tác không có, trong nhà lại loạn thành dạng này, ta cảm giác mình tựa như cái kẻ thất bại." Giả Trương Thị cầm thật chặt nhi từ tay, "Đông Húc, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Ngươi làm mụ tiêu ngạo, điểm này chèn ép tính là gì? Chỉ cần chúng ta hai mẫu tử đồng tâm hiệp lực, không có khảm qua không được." Giả Đông Húc nhìn xem mẫu thân ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, vô luận chuyện gì phát sinh, mẫu thân thủy chung là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tần Hoài Như âm thanh, "Mụ, Đông Húc, các ngươi ở nhà không? Ta mua chút đồ ăn trở về." Giả Đông Húc cùng Giả Trương Thị liếc nhau một cái, Giả Trương Thị sắc mặt lập tức thay đổi đến âm trầm. "Hừ, nàng còn có mặt mũi trở về?" Nàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Giả Đông Húc hít sâu một hơi, đứng dậy, "Mụ, ta đi cùng nàng đem lời nói rõ ràng ra nói xong." Hắn nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tần Hoài Như nhìn thấy Giả Đông Húc, trên mặt lộ ra nụ cười, "Đông Húc, ngươi hôm nay trở về đến thật sớm à?" Giả Đông Húc lại không có đáp lại nụ cười của nàng, hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Hoài Như, "Tần Hoài Như, ta hỏi ngươi, ngươi cùng xóa trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tần Hoài Như nụ cười nháy mắt biến mất, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ bối rối, "Đông Húc, ngươi đừng nghe người khác nói lung tung, ta cùng xóa trụ chính là bằng hữu bình thường." "Bằng hữu bình thường?" Giả Đông Húc cười lạnh một tiếng, "Bằng hữu bình thường sẽ mỗi ngày cùng một chỗ cười cười nói nói. Bằng hữu bình thường sẽ như vậy quan tâm lẫn nhau. Ngươi coi ta là đồ đần sao?" Tần Hoài Như vội vàng giải thích nói, "Đông Húc, ngươi hiểu lầm. Xóa trụ chính là xem chúng ta cô nhi quả mẫu đáng thương, thường xuyên giúp chúng ta một chút bận rộn. Giữa chúng ta thật không có cái gì." Giả Đông Húc căn bản không tin tưởng nàng, "Ngươi chớ giải thích, ta đều nhìn ở trong mắt. Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như, nếu như ngươi thật cùng xóa trụ có cái gì, ta là sẽ không bỏ qua các ngươi." Nói xong, hắn quay người đi vào trong nhà, lại lần nữa phanh một tiếng đóng cửa lại. Tần Hoài Như đứng tại chỗ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng không nghĩ tới, chính mình cùng xóa trụ bình thường kết giao, vậy mà lại gây nên như thế lớn hiểu lầm. Nàng không biết nên làm sao hướng Giả Đông Húc giải thích, cũng không biết cái nhà này còn có thể hay không trở lại lúc ban đầu. Mà tại trong phòng, Giả Đông Húc cùng Giả Trương Thị tâm tình cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ đều đang suy tư cái nhà này tương lai, tự hỏi nên như thế nào đối mặt tiếp xuống sinh hoạt. Tứ hợp viện trên không, phảng phất bao phủ một tầng mù mịt, để người cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Mà trận này gia đình phong ba, tựa hồ vừa mới bắt đầu. Tứ hợp viện bạo lực gia đình phong ba gần nhất, tứ hợp viện yên tĩnh bị Giả Đông Húc một hệ liệt khác thường hành động đánh vỡ. Hắn lại say mê uống rượu, mà còn vừa uống liền say, sau khi say rượu càng là tính tình đại biến. Nguyên bản, Giả Đông Húc tại Yết Cương xưởng công tác mặc dù không tính xuất sắc, nhưng cũng coi như an ổn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của hắn bắt đầu đọng lại rất nhiều phiền não, trong công việc áp lực đối Tần Hoài Như cùng xóa trụ quan hệ nghi ngờ, đều để hắn thở không nổi. Vì giải quyết những này tâm tình tiêu cực, hắn dần dần dưỡng thành uống rượu thói quen, mới đầu chỉ là thỉnh thoảng uống rượu, về sau lại càng ngày càng thường xuyên, tửu lượng cũng càng lúc càng lớn, mỗi lần đều uống đến say mềm mới về nhà. Màn đêm buông xuống, đèn đường mở vàng đem Giả Đông Húc lung la lung lay thân ảnh kéo đến rất dài. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân lảo đảo, trong miệng còn lẩm bẩm một chút mơ hồ không rõ lời nói, trong tay nắm thật chặt một cái uống một nửa bình rượu. Đi vào tứ hợp viện, hắn một chân đá ngã lăn cửa ra vào chổi, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Lúc này, Tần Hoài Như ngay tại trong phòng thu dọn việc nhà, nghe đến tiếng vang, trong lòng giật mình, vội vàng thả ra trong tay công việc, bước nhanh đi ra cửa xem xét. Nhìn thấy Dạ Đông Húc say khướt bộ dạng, lông mày của nàng nháy mắt nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. "Đông Húc, ngươi lại uống tới như vậy, cái này đều lần thứ mấy?" Tần Hoài Như nhẹ giọng oán giận nói, trong thanh âm mang theo một tia bề bài. Dạ Đông Húc ngẩng đầu, hai mắt mê ly, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, "Ngươi bất can thiệp vào ta." Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo nồng đậm mùi rượu. Tần Hoài Như đi lên phía trước, tính toán dìu đỡ hắn vào nhà, "Ngươi uống say, trước về nhà nghỉ ngơi đi." Nhưng mà, Dạ Đông Húc lại đột nhiên dùng sức hất lên, đem Tần Hoài Như đẩy ngã trên mặt đất. "Đừng đụng ta, với nữ nhân xấu." Hắn giống to, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Tần Hoài Như té ngã trên đất, đầu gối cùng bàn tay nát phá ra, đau đến nàng hít sâu một hơi. Chương 604, đội vàng chạy tới. Chương 604, đội vàng chạy tới. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Dạ Đông Húc, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ. "Đông Húc, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy?" Nàng âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Dạ Đông Húc lại như không nghe gặp đồng dạng, loạn tra loạn choạng mà đi lên trước, lại đối Tần Hoài Như bả vai hung hăng đá một chân. "Ngươi cùng xóa trụ sự tình, đừng cho là ta không biết." Hắn một bên đá, một bên gầm thét, "Các ngươi có phải hay không sau lưng ta có cái gì không muốn nhìn người hoạt động?" Tần Hoài Như co rúm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, tính toán tránh né Dạ Đông Húc công kích. Thân thể của nàng theo Dạ Đông Húc đấm đá mà run rẩy, nước mắt càng không ngừng từ gò má trượt xuống. "Đông Húc, ngươi hiểu lầm, ta cùng xóa trụ thật không có gì, ngươi thanh tỉnh một chút a." Nàng đau khổ cầu khẩn, âm thanh bị Dạ Đông Húc đánh chửi âm thanh trầm ngập. Dạ Trương thị tại trong phòng nghe đến động tĩnh, chậm rãi đi ra. Nàng đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt không có chút nào sốt ruột cùng quan tâm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. "Hừ, ta liền biết nha đầu này không an phận, hiện tại gặp báo ứng a." Nàng nhỏ giọng thầm thì, khoe miệng còn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Xung quanh các bạn hàng xóm nghe đến tiếng ồn ào, nhộn nhịp từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Dạ Đông Húc ngay tại hành hung Tần Hoài Như, tất cả mọi người sợ ngây người. "Đây là có chuyện gì a? Đông Húc làm sao có thể đánh tức phụ đâu?" Các bạn hàng xóm nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Dịch Trung Hải nghe đến động tĩnh, cũng đội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của hắn thay đổi đến hết sức khó coi. "Dạ Đông Húc, ngươi làm cái gì? Mau dừng tay." Hắn quát lớn, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Dạ Đông Húc lại mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ đối với Tần Hoài Như quyền đấm cước đá. Tần Hoài Như trên thân đã hiện đầy máu ứ động cùng vết thương, tiếng khóc của nàng càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng dần dần mất đi phản kháng khí lực. Dịch Trung Hải thấy thế, vội vàng xông lên phía trước, kéo lại Dạ Đông Húc cánh tay. "Ngươi tỉnh lại, đừng có lại đánh." Hắn dùng sức đem Dạ Đông Húc kéo về phía sau. Dạ Đông Húc bị Dịch Trung Hải như thế lôi kéo, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn xoay người, hai mắt đỏ bừng, giống một đầu dã thú phát cuồng. "Lao Dịch, ngươi bất lo chuyện người." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Dịch Trung Hải trên mặt đập tới. Dịch Trung Hải không tránh kịp, bị một quyền này đánh đến lui về phía sau mấy bước, khóe miệng chảy ra máu tươi. "Dạ Đông Húc, ngươi quá đáng." Dịch Trung Hải bụm mặt gõ má, tức giận nói. Dạ Đông Húc lại không quan tâm, lại hướng về Dịch Trung Hải nhào tới. Hai tay của hắn vung dậy, trong miệng hô hào, "Người nào đều đừng qua ta, hôm nay người nào cản trở ta ta liền đánh người đó." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, phảng phất đã hoàn toàn mất đi lý trí. Các bạn hàng xóm nhộn nhịp xuống tới, tính toán ngăn cản Dạ Đông Húc. Nhưng Dạ Đông Húc đã men say cấp trên, sức lực lớn đến kinh người, lại ra nhất thời đều không thể đem hắn chế phục. Trang diện lâm vào hỗn loạn tương mừng, tiếng hô hoán đánh chửi âm thanh đan vào một chỗ, phá vỡ tứ hợp viện ngày xưa yên tĩnh. Đúng lúc này, xòa trụ nghe đến thông tin chạy về. Nhìn thấy Tần Hoài Như nằm trên mặt đất, vết thương đầy người, ánh mắt của hắn nháy mắt đỏ lên. "Dạ Đông Húc, với hỗn đản." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên phía trước, đem Dạ Đông Húc ép đến trên mặt đất. Dạ Đông Húc dãy rủa lấy, muốn phản kháng, nhưng tại xòa trụ áp chế xuống, hắn dần dần không có khí lực. "Thả ra ta, các ngươi đều thả ra ta." Hắn còn đang không ngừng mà chửi rủa, nhưng âm thanh đã càng ngày càng nhỏ. Xòa trụ nhìn xem nằm dưới đất Tần Hoài Như, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Hoài Như đỡ lên, "Tần tỷ, ngươi thế nào?" Trong âm thanh của hắn mang theo lo lắng cùng phẫn nộ. Tần Hoài Như tựa vào xòa trụ trong ngực, khóc không thành tiếng. "Xòa trụ, ta thật là đau." Nàng thanh âm yếu ớt, gần như nghe không được. Dịch Trung Hải lau đi khóe miệng máu, đi đến Dạ Đông Húc trước mặt, sắc mặt tâm trầm. "Dạ Đông Húc, ngươi xem một chút ngươi đều làm những gì? Ngươi làm sao có thể đánh tức phụ đâu? Ngươi vẫn là người sao?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Dạ Đông Húc lúc này đã thanh tỉnh một chút, nhìn xem xung quanh phẫn nộ hàng xóm cùng thụ thương Tần Hoài Như, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối cùng hối hận. "Ta không phải cố ý, ta uống say." Hắn nhỏ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia áy náy. "Uống say không phải mở cớ." Dịch Trung Hải nghiêm nghị nói, "Ngươi nhất định phải vì ngươi hành động phụ trách." Dạ Trương Thị lúc này mới đi lên trước, nhìn xem nhi tử, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. "Đông Húc, ngươi đây là chuyện ra sao à?" Trong thanh âm của nàng không có vừa rồi lạnh lùng, nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ. Dạ Đông Húc cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người. Hắn biết, chính mình lần này phạm vào sai lầm lớn, không những tổn thương Tần Hoài Như, cũng để cho toàn bộ tứ hợp viện lâm vào hỗn loạn. Các bạn hàng xóm nhộn nhịp trách mắng Dạ Đông Húc hành động, yêu cầu hắn hướng Tần Hoài Như xin lỗi. Dạ Đông Húc do dự một chút, chậm rãi đi đến Tần Hoài Như trước mặt, "Tần, Tần Hoài Như, có lỗi với, ta sai rồi, thanh âm của hắn rất nhỏ, tràn đầy hối hận. Tần Hoài Như nhìn xem Giả Đông Húc, nước mắt lại lần nữa tuôn ra. Trong lòng nàng tràn đầy thống khổ cùng mê man, không biết cái nhà này còn có thể hay không tiếp tục. Ngươi nói xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi xem một chút ngươi đem cái nhà này đều hủy thành dạng gì. Nàng khóc lóc kể lể, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Xoa trụ nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem Giả Đông Húc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Giả Đông Húc, ngươi nếu là còn dám ức hiếp Tần tỷ, ta không để yên cho ngươi, thanh âm của hắn băng lãnh, mang theo mãnh liệt cảnh cáo. Dịch Trung Hải thở dài, tốt, sự tình hôm nay trước hết như vậy đi. Giả Đông Húc, ngươi thật tốt tự kiểm điểm một cái chính mình hành động. Tần Hoài Như, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói, thanh âm của hắn bề ngoài, tính toán lắng lại cuộc phong ba này. Các bạn hàng xóm lần lượt tản đi, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh, nhưng phần này trong bình tĩnh lại lộ ra một tia kiềm chế cùng nặng nề. Tần Hoài Như tại xòa trụ nâng đỡ về tới trong phòng, Giả Đông Húc thì ngồi một mình ở viện tử bên trong, nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn biết, chính mình nhất định phải làm ra thay đổi, nếu không cái nhà này thật liền tàn đi. Mà trận này bạo lực gia đình phong ba, cũng để cho tứ hợp viện mỗi người đều ý thức được, trong sinh hoạt mâu thuẫn cùng vấn đề, nếu như trễ giải quyết, sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Giả Đông Húc nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, hắn dừng bước lại, hung hăng trừng Hứa Đại Mậu một cái. Hứa Đại Mậu, ngươi ít tại chỗ này nói hiệu nói vượng, quản tốt chính ngươi sự tình. Giả Đông Húc trong thanh âm mang theo rõ ràng phẫn nộ, nắm đấm cũng không tự giác nắm chặt. Ta nói bậy. Hứa Đại Mậu chẳng những không có thu lại, ngược lại cười đến khoa trương hơn, hắn một bên cười một bên dùng tay chỉ Giả Đông Húc, nói xong, hắn quay người đóng sập cửa mà ra, lưu lại khoa trưởng trong phòng làm việc tức giận tới mức thở mạnh. Giả Đông Húc nhanh chân đi ra công xưởng, lửa giận trong lòng như cũ tại cháy hừng hực. Chương 605, phân chó. Chương 605, phân chó. Tứ hợp viện xấu hổ náo kịch tại cái kia nhìn như bình thường một ngày, tứ hợp viện tràn ngập lưỡi biếng khí tức. Ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, tung xuống từng mảnh màu vàng còn sáng, cho cả viện khoác lên một tầng ấm áp áo khoác. Người trong viện bọn họ riêng phần mình bận rộn, có tại phơi nắng quần áo, có đang loay hoay nhà mình đồ vật nhỏ, tất cả đều lộ ra như vậy bình tĩnh an lành. Lung láo nãi nãi, vị này tại tứ hợp viện bên trong sinh sống hơn nửa đời người lão nhân, cho tới nay đều là trong mắt mọi người đặc thù tồn tại. Nàng lỗ thai không dùng được, ngày bình thường luôn là phối hợp ngồi ở trong sân phơi nắng, thỉnh thoảng cùng quen thuộc hàng xóm qua tay giao lưu vài câu. Nàng tính cách ngay thẳng, nói chuyện giọng lớn, tại tứ hợp viện bên trong cũng coi là cái có cá tính nhân vật. Ngày nay buổi chiều, Lung lão mãi mãi giống thường ngày, chậm rãi trong sân tản bộ. Bước chân của nàng có chút tập tễnh, hai tay khẽ run, mỗi đi một bước đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Trong miệng nàng còn hừ phát một chút không được pha dân ca, trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, tựa hồ đang hưởng thụ cái này tốt đẹp buổi chiều thời gian. Đi đi, Lung lão mãi mãi đột nhiên cảm giác dưới chân trượt đi. Thân thể của nàng nháy mắt mất đi cân bằng, cả người hướng về phía trước nhào đi ra. A! Nàng phát ra một tiếng kinh hô, âm thanh trong sân quanh quẩn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng xuống đất ngã đi. Mà liên tại nàng phía trước cách đó không xa, một đống phân chó yên tĩnh nằm trên mặt đất, phản phất tại chờ đợi trận này ngoài ý muốn phát sinh. Lung lão mãi mãi căn bản không có chú ý tới dưới chân nguy hiểm, mặt của nàng thẳng tắp hướng về phân chó chọc tới. Phốc một tiếng, trang cảnh kia quả thực không thể tưởng tượng nổi, phân chó dính đầy mặt của nàng cùng y phục, tỏa ra một cỗ gay mũi mùi thối. Ai nha, đây là vật gì a? Lung lão mãi mãi kêu thảm, âm thanh bén nhọn mà chói tai. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, hai tay tại trên mặt đất nắm, bắt loạn, lại không cẩn thận lại đụng phải cái kia đống phân chó, trên tay cũng dính đầy khiến người buồn nôn mấy bẩn. Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, ngũ quan bởi vì thống khổ cùng chán ghét mà vặn mèo cùng một chỗ. Người nào thất đức như vậy a, ở chỗ này kéo phân chó. Lung lão mãi mãi lôi kéo cuống họng mắng to lên, nàng âm thanh trong sân quanh quẩn, hấp dẫn không ít hàng xóm chú ý, ta đây là đổ cái gì nấm mốc a, làm sao lại đụng tới loại này sự tình. Nàng vừa mắng, một bên tính toán đem trên mặt phân chó lau đi, có thể càng lau càng bẩn, giờ ngược lại làm cho đầy mặt đều là. Người trong viện nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp từ nhà mình trong phòng chạy ra. Làm bọn họ nhìn thấy Lung lão mãi mãi dáng vẻ chật vật lúc, đầu tiên là sức sở, sau đó có người nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, đây là có chuyện gì à? Một cái tuổi trẻ tiểu tử chỉ vào Lung lão mãi mãi, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ai nha, cái này Lung lão mãi mãi cũng quá xui xẻo à, một cái đại mụ che miệng, trên mặt lộ ra xấu hổ đủ cười. Con chó này phân cũng quá không phải lúc, vừa vặn để Lung lão mãi mãi cho đụng phải một những đại gia lắc đầu, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ tiêu ý mọi người tiếng cười cùng nghị luận âm thanh truyền vào Lung lão mãi mãi trong tai. Nàng mặc dù nghe không rõ lắm đại gia đang nói cái gì, nhưng theo nhiều người người biểu lộ cùng trong động tác, nàng cũng có thể đoán được đại gia đang chê cười nàng. Cái này để nàng càng thêm phẫn nộ, các ngươi cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Nàng vung vẩy hai tay, hướng về mọi người hô, trên tay phân chó theo động tác của nàng văng ra ngoài, văng đến bên cạnh trên mặt đất. Nhanh, mau giúp ta làm sạch sẽ a. Lung lão mãi mãi hướng về cách nàng gần nhất một cái hàng xóm hô, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn. Có thể cái kia hàng xóm lại che mũi, lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cái này cũng quá bẩn, ta cũng không dám đụng. Hắn liên tục xua tay, cự tuyệt Lung lão mãi mãi thỉnh cầu. Lúc này, Dịch Trung Hải cũng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày của hắn nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Tất cả mọi người đừng cười, tranh thủ thời gian giúp đỡ Lung lão mãi mãi. Hắn lớn tiếng nói, tính toán ngăn lại mọi người tiếng cười. Nhưng mà, mọi người tiếng cười cũng không có bởi vì hắn lời nói mà đình chỉ. Có ít người còn tại len len cười, chỉ là âm thanh nhỏ một chút. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, hắn đi lên phía trước, từ trong túi lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí giúp Lung Lão Nãi Nãi lau đi trên mặt phân chó. Lung Lão Nãi Nãi, ngài cẩn thận một chút. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lung Lão Nãi Nãi cảm kích nhìn Dịch Trung Hải một cái, vẫn là ngươi hiểu chuyện, không giống những người này, liền biết trò cười ta. Nàng một bên nói, một bên hung hăng chừng xung quanh hàng xóm một cái. Tại Dịch Trung Hải trợ giúp bên dưới, Lung Lão Nãi Nãi cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ trên mặt phân chó. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, mặc dù trên mặt còn có chút lưu lại vết bẩn, nhưng đã so vừa rồi đã khá nhiều. Hôm nay chuyện này, ta cùng các ngươi không xong. Lung Lão Nãi Nãi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nàng hướng về mọi người hô, ta cần phải tìm ra là nhà ai chó làm chuyện tốt, mọi người nghe, đều nhộn nhịp lắc đầu, trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ. Lung Lão Nãi Nãi, ngài cũng đừng tích cực, cái này nói không chừng chính là cái ngoại ý muốn một cái hàng xóm quy bảo. Ngoại ý muốn? Cái này có thể là ngoại ý muốn sao? Lung Lão Nãi Nãi không buông tha, khẳng định là có người cố ý, ta cần phải kiểm tra cái cha ra manh mối. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định, phảng phất thật muốn đem chuyện này làm cái minh bạch. Từ đó về sau, Lung Lão Nãi Nãi thật bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, đến cùng là nhà ai cho trong sân kéo phân. Nàng gặp người liền hỏi, gặp người liền nói, đem chuyện này nguyên náo xôn xao. Mà tứ hợp viện các cư dân, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nhớ tới ngày đó xấu hổ tình cảnh, nhịn không được lén lút bật cười. Trận này ngoài ý muốn, cũng đã trở thành tứ hợp viện các cư dân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, bị đại gia nói chuyện say sưa một đoạn thời gian rất dài. Tiết Cương Xưởng xung đột phong ba sáng sớm, Tiết Cương Xưởng thuốc viện xong bước lên quần quần khói đặc, tuyên cáo mới một ngày bận rộn công tác bắt đầu. Các công nhân lần lượt đi vào khu xưởng, lẫn nhau chào hỏi, không khí bên trong tràn ngập dầu máy cùng mồ hôi hỗn hợp hương vị. Giả Đông Húc giống như ngày thường, bước hơi có vẻ vẻ bại bộ pháp hướng đi phân xưởng, trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ tối hôm qua trong nhà bị vặn, tâm tình có chút bực bội. Bên kia, Hứa Đại Mậu khẽ hát, cầm trong tay hộp cơm, dương dương đắc ý đi. Hắn mắt sắc, xa xa liền nhìn thấy Giả Đông Húc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cười xấu xa. Hứa Đại Mậu cho tới nay đều tự cao tự đại, thích cầm người khác điểm yếu tìm niềm vui, nhất là nhìn thấy Giả Đông Húc bộ này mặt mày ủ rũ răng rấp, hắn cái kia thích gây sự sức lực lại nổi lên. Nha, đây không phải là Giả Đông Húc nha. Hứa Đại Mậu để cao giọng, cố ý kéo dài âm điệu, mang trên mặt một tia trào phúng cười, nhìn với một mặt suối quậy bộ dạng, thế nào rồi, trong nhà lại ra cái gì vậy rồi? Có phải là bị Tần Hoài như điểm này sự tình huyên náo tâm phiền ý luận a? Chương 606, đừng đánh nữa. Chương 606, đừng đánh nữa. Đại gia đều nhìn ở trong mắt đâu, nhà ngươi cái kia Tần Hoài như cùng xóa trụ cả ngày mắt đi mày lại, ngươi còn bị mơ mơ màng màng đâu à? Ha ha ha. Hứa Đại Mậu tiếng cười tại khu xưởng ở bên trong chói tai, dẫn tới xung quanh công nhân nhộn nhịp ghé mắt. Giả Đông Húc lửa giận trong lòng bụt một cái liền bị đốt lên, hắn cũng nhịn không được nữa, xông lên phía trước, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Giả Đông Húc hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hứa Đại Mậu bị bất thình lình động tác giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia muốn ăn đòn nụ cười. Làm sao? Bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi. Ta nói đều là sự thật, ngươi nếu là cái nam nhân, liền nên thật tốt quản một chút ngươi nàng dâu. Hứa Đại Mậu một bên nói, một bên dùng sức thoát khỏi Giả Đông Húc tay, còn cố ý đẩy hắn một cái. Giả Đông Húc bị đẩy đến lui về phía sau mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hứa Đại Mậu nhào tới. Hai người nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, ngươi một quyền ta một chân, ai cũng không chịu nhường cho. Xung quanh công nhân bọn họ thấy thế, nhộn nhịp vây quanh, có lớn tiếng la lên quên can, có thì ở một bên xem náo nhiệt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Làm cái gì vậy nha, có chuyện thật tốt nói. Công nhân bọn họ tiếng hô hoán liên tục không ngừng, nhưng lúc này Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản nghe không vào. Bọn họ tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, y phục bị kéo tới nhiều nếp nhăn, trên mặt cũng đều bị thương. Liên tại hai người đánh túi bùi thời điểm, Sa Gian chủ nhiệm nghe đến thông tin chạy tới. Hắn nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tràng diện, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, giống to, dừng tay cho ta. Trong mắt các ngươi còn có hay không nội quy nhà máy? Sa Gian chủ nhiệm âm thanh giống như hồng trung, tại khu xưởng bên trong quanh quẩn. Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu cái này mới ngừng lại được, hai người đều thở hổn hển, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn họ đứng dậy, lẫn nhau trừng đối phương, trong mắt lửa giận còn chưa ngừng diện. Cùng ta đi văn phòng. Sa Gian chủ nhiệm nghiêm nghị nói, quay người hướng về văn phòng đi đến. Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu liếc nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đến văn phòng, Sa Gian chủ nhiệm hung hăng phê bình hai người dừng lại, các ngươi hai cái đều là xưởng bên trong lão công nhân, còn tại khu xưởng bên trong đánh nhau, còn thể thống gì? Nếu là cũng giống như các ngươi dạng này, cái này xưởng còn thế nào vận chuyển? Sa Gian chủ nhiệm ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, trong ánh mắt để lộ ra thất vọng cùng phẫn nộ. Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu cúi đầu, không rên một tiếng. Bọn họ biết chính mình lần này gây đại họa, trong lòng đều có chút hối hận. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, các ngươi sẽ chờ xưởng bên trong thông báo góp ý a. Sa Gian chủ nhiệm nói xong, phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi ra. Từ văn phòng sau khi ra ngoài, Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu ai cũng không nói gì, riêng phần mình hướng về cương vị của mình đi đến. Trái tim của bọn họ bên trong đều chịu nặng, biết chuyện lần này không những để chính mình ném đi mặt mũi, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình ở trong xưởng tiền đồ. Giữa trưa, đến nhà ăn ăn cơm thời gian. Các công nhân nhộn nhịp cầm hộp cơm, đứng xếp hàng mua cơm. Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu cũng tại trong phòng ăn, hai người xa xa liếc nhau một cái, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy địch ý. Hứa Đại Mậu trong lòng còn kìm nén một hơi, hắn nhìn thấy Giả Đông Húc một người ngồi ở trong góc ăn cơm, liền cố ý đi tới, "Nha, còn ăn được cơm đâu?" ta nhìn ngươi về sau còn mặt mũi nào ở trong sưởng đợi. Hứa Đại Mậu thanh âm không lớn, nhưng người xung quanh đều nghe đến rõ ràng. Giả Đông Húc nghe nói như thế, lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên. Hắn ba một tiếng thả xuống một cơm, đứng dậy, "Hứa Đại Mậu, ngươi có phải hay không vẫn còn muốn tìm sự tình?" Giả Đông Húc hai tay xít sao nắm thành quả đấm, mấu chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. "Làm sao, còn muốn đánh nhau?" Hứa Đại Mậu không có chút nào ý lùi bước, hắn khiêu khích nhìn xem Giả Đông Húc, "Đến à, ta sợ ngươi không được." Hứa Đại Mậu một bên nói, một bên bày ra một bộ muốn đánh nhau tư thế. Xung quanh công nhân bọn họ thấy thế, nhộn nhịp vây quanh, có mau tới phía trước quên can, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh lại muốn gây phiền toái." Đúng thế, đều bất giận, nhưng Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu căn bản không nghe khuyên bảo, hai người lại lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong phòng ăn nháy mắt loạn thành một bầy, cái bàn bị đụng đổ, đồ ăn vãi đầy mặt đất, các công nhân tiếng hô hoán khuyên can âm thanh đan vào một chỗ. Nhà ăn nhân viên quản lý nghe đến động tĩnh, vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tràn diện, tranh thủ thời gian gọi tới bảo an. Các nhân viên an ninh phí hết lớn khí lực, mới đưa Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu tách ra. "Các ngươi hai cái quá không ra gì." Nhà ăn nhân viên quản lý tức giận nói, tại trong phòng ăn cũng dám đánh cùng, cái này cơm còn có để hay không cho đại gia ăn. Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu bị bảo an khống chế lại, đầy mặt đều là không phục. Bọn họ y phục càng thêm lộn xộn, trên mặt cũng nhiều mấy đạo vết thương. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Yết Cương xưởng, xưởng trưởng biết được phía sau, hết sức tức giận. Hắn hạ lệnh đối Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu tiến hành toàn bộ xưởng thông báo góp ý, đồng thời khấu trừ hai người cùng tháng tiền thưởng. Thông báo dán tại khu xưởng cột công cáo bên trên, các công nhân đi qua lúc đều sẽ nhịn không được dừng lại nhìn một chút, nghị luận ầm ĩ cái này Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu cũng quá xúc động, như thế rất tốt, tiền thưởng không có, còn bị thông báo góp ý. Đúng thế, vì một chút chuyện nhỏ liền ra tay đánh nhau, thật sự là không nên. Giả Đông Húc cùng Hứa Đại Mậu nhìn thấy thông báo phía sau, trong lòng hối tiếc không thôi. Bọn họ biết, chính mình lần này hành động không những để chính mình ném đi mặt mũi, còn ảnh hưởng tới toàn bộ công xưởng trật tự. Từ đó về sau, hai người ở trong xưởng đều thay đổi đến địa thấp, cũng không dám lại tùy tiện gây chuyện. Mà trận này phát sinh ở Yết Cương xưởng xung đột phong ba, cũng đã trở thành các công nhân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, bị đại gia thật lâu nghị luận. Núi rừng kinh hồn, Sở Thiên cùng Hứa Đại Mậu ngoài ý muốn gặp nhau sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, tại núi rừng trên mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh. Chim nhỏ tại đầu cành vui sướng ca, không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp mùi thơm ngát. Sở Thiên khiêng súng săn, bước nhẹ nhàng bộ pháp xuyên qua giữa rừng núi, hắn là trong thôn nổi tiếng thợ săn liệt thủ, đối mảnh rừng núi này rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, hắn lại giống thường ngày, thừa dịp sáng sớm tốt thời gian lên núi đi săn, hy vọng có thể thu hoạch một chút thu săn. Sở Thiên vừa đi, một bên cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, một tiếng yếu ớt tiếng kêu cứu truyền vào trong tai của hắn. "Cứu mạng a, có người hay không a?" Âm thanh tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần sốt ruột cùng hoảng hốt. Sở Thiên dừng bước lại, trong lòng giật mình, hắn cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới, thanh âm kia nghe tới lại có chút quen thuộc. Sẽ là ai chứ? Sở Thiên tự nhủ, hắn quyết định theo phương hướng của thanh âm đi tìm tòi hư thực. Hắn bước nhanh hơn, tại núi rừng bên trong thần tốc xuyên qua, dưới chân cành khô lá héo vỡ bị giẫm đến kéo kẹt rung động. Chương 607, quá liều lĩnh, lô mãng. Chương 607, quá liều lĩnh, lô mãng. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia tiếng kêu cứu cũng càng ngày càng rõ ràng, Sở Thiên cuối cùng đã hiểu, thanh âm này đúng là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cùng Hứa Đại Mậu một mực không hợp, Hứa Đại Mậu cái miệng đó luôn là không tha người, thường xuyên chọc cho người xung quanh không cao hứng. Sở Thiên nghĩ tới đây, khóe miệng hơi dương lên, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ, quyết định trêu chọc một chút Hứa Đại Mậu, dọa một cái hắn. Sở Thiên rất nhanh tìm tới Hứa Đại Mậu, chỉ thấy hắn bị vây ở một cái trong khe núi, hai chân bị một cái tráng kiện dây leo xít sao cuốn lấy, không thể động đậy. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt, y phục cũng bị cành cây vạch phá mấy chỗ, đầu tóc rối bời không chịu nổi. "Sở Thiên, nhanh mau cứu ta." Hứa Đại Mậu nhìn thấy Sở Thiên, tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, liều mạng hướng hắn vẫy chào. Sở Thiên lại không nhanh không chậm đi tới, mang trên mặt một tia cười xấu xa, "Nha, đây không phải là Hứa Đại Mậu sao? Làm sao làm thành bộ này chật vật dạng? Đừng nói nhảm, mau giúp ta giải ra cái này dây leo." Hứa Đại Mậu lo lắng hô, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn. Sở Thiên lại không có để ý tới hắn, mà là ở xung quanh dạo qua một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn nhiều một đầu dài nhỏ rắn, cái kia rắn trong tay hắn dễ rủa thân thể, phú lưỡi, thoạt nhìn mười phần dọa người. "Hứa Đại Mậu, ngươi nhìn đây là cái gì?" Sở Thiên nâng rắn, chậm rãi tới gần Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nhìn thấy rắn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy hoảng hốt. "Ngươi đừng tới đây, mau đem thứ này lấy đi." Hắn liều mạng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát dây leo gò bó, lại chỉ là phí công. "Ha ha, sợ hãi." Sở Thiên cười nói, cố ý đem rắn tại Hứa Đại Mậu trước mặt lúc gần lúc hiện, con rắn này rất là ưa thích tìm người làm bạn, nói không chừng một hồi liền bỏ đến trên người ngươi đi. Hứa Đại Mậu dọa đến toàn thân phát run, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ, "Sở Thiên, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi thả qua ta đi, đừng cầm thứ này dọa ta." Thanh âm của hắn run rẩy, gần như muốn khóc lên. "Sai? Ngươi chỗ nào sai?" Sở Thiên dừng lại trong tay động tác, nhiều hứng thú nhìn xem Hứa Đại Mậu, "Ngươi bình thường không phải rất có thể nói sao? Làm sao hiện tại không lên tiếng? Ta không nên miệng tiện, không nên luôn là chọc ngươi sinh khí, ta về sau cũng không dám nữa." Hứa Đại Mậu đội vàng nói, trên trán tràn đầy mồ hôi, theo gương mặt càng không ngừng lăn xuống. Sở Thiên nhìn xem Hứa Đại Mậu dáng vẻ chật vật, trong lòng cũng hết giận không ít. Hắn đem rắn ném qua một bên, đi lên phía trước, giúp Hứa Đại Mậu giải ra dây leo. "Mau dậy đi, về sau đừng có lại không cẩn thận như vậy." Sở Thiên nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Hứa Đại Mậu như nhặt được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái. Hắn cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, "Cảm ơn ngươi, Sở Thiên, nếu không phải ngươi, ta hôm nay nhưng là thảm rồi. Đi, đừng cảm ơn ta, về sau nói chuyện chú ý một chút." Sở Thiên cười nói, "Bất quá, ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây?" Hứa Đại Mậu thở dài, "Ta nghe nói mảnh rừng núi này bên trong có không ít đồ tốt, liền nghĩ qua đến thử thời vận, ai biết là đường, còn không cẩn thận bị cái này dây leo cuốn lấy." "Ngươi nha, thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng." Sở Thiên lắc đầu, "Mảnh rừng núi này cũng không phải đùa giỡn, ngươi nếu là lại chạy loạn, nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện gì." "Ta đã biết, về sau ta cũng không dám nữa." Hứa Đại Mậu liền vội vàng gật đầu, trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Hai người một bên nói, một bên hướng chân núi đi đến. Tại trên đường trở về, Hứa Đại Mậu đối Sở Thiên thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến, hắn không tại giống như trước đây tranh chua, mà là thay đổi đến khách khí rất nhiều. Sở Thiên cũng cảm thấy, trải qua chuyện lần này, hắn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ trong đó tựa hồ cũng hòa hoãn không ít. Trở lại thôn phía sau, Hứa Đại Mậu đem chính mình tại trong núi rừng gặp phải nói cho đại gia. Các thôn dân nghe, cũng nhịn không được nở nụ cười, nhộn nhịp trêu chọc hắn. Mà Sở Thiên cùng Hứa Đại Mậu ở giữa đoạn này thú vị kinh lịch, cũng đã trở thành trong thôn một cái hấp dẫn chủ đề, bị đại gia nói chuyện say sưa một đoạn thời gian rất dài. Từ đó về sau, Hứa Đại Mậu thật thu liễm rất nhiều, hắn không tại khắp nơi gây chuyện thị phi, cùng các thôn dân quan hệ cũng dần dần dung hiệp. Mà Sở Thiên cùng Hứa Đại Mậu ở giữa, cũng bởi vì lần này núi rừng bên trong ngoài ý muốn gặp nhau, thành lập nên một loại kiểu khác hữu nghị. Trong núi rừng ánh mặt trời vẫn như cũ ấm áp, chim nhỏ vẫn như cũ hoan hát, mà Sở Thiên cùng Hứa Đại Mậu cố sự cũng đã trở thành mảnh rừng núi này bên trong một đoạn đặc biệt ký ức. Núi rừng dạy dỗ, Sở Thiên cùng Hứa Đại Mậu xung đột buổi trưa, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, tại núi rừng mặt đất tung xuống từng mảnh quang ảnh, sặc sỡ. Trong núi rừng tràn ngập ẩm ướt bùn đất khí tức, hỗn hợp có cây cối tán phát mùi thơm ngát, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng không biết tên chim nhỏ tiếng gáy, càng làm nền ra núi rừng tĩnh mịch. Sở Thiên giống thường ngày, cong súng săn tại núi rừng bên trong xuyên qua, tìm kiếm lấy thu săn. Thân hình hắn mạnh mẽ, đối mảnh rừng núi này mỗi một đầu đường nhỏ, mỗi một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh đều rõ như lòng bàn tay. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, hắn đã đánh tới mấy cái thỏ rừng, đang chuẩn bị hướng nơi núi rừng sâu xa lại đi đi. Đúng lúc này, hắn nghe đến một trận ồn ào tiếng vang, giống như là có người tại bối rối đi động, còn kèm theo vài câu chửi mắng. Sở Thiên trong lòng nghi hoặc, dừng bước lại, cảnh giác hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Hứa Đại Mậu lảo đảo từ trong bụi cỏ chui ra, hắn y phục bị cành cây vạch đến rách tung tóe, trên mặt cũng có mấy đạo bị cành cây chảy thương vết máu, tóc rối bời, chật vật không chịu nổi. Sở Thiên hơi nhíu mày, hắn cùng Hứa Đại Mậu từ trước đến nay không hợp nhau. Hứa Đại Mậu ngày bình thường luôn là ỷ vào chính mình có chút khôn vặt, ở trong thôn khắp nơi gây chuyện thị phi, nói chuyện tranh chua, không ít đắc tội người, Sở Thiên cũng không có ít bị hắn châm chọc khiêu khích. Nhìn thấy Hứa Đại Mậu bộ dáng này, Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ trả thù suy nghĩ, quyết định thật tốt dạy dỗ hắn một phen. "Nha, đây không phải là Hứa Đại Mậu sao? Làm thế nào thành bộ này đức hạnh?" Sở Thiên khẽ miệng hơi dương lên, mang theo một nụ cười trào phúng, lớn tiếng nói. Hứa Đại Mậu nghe đến âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Sở Thiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, "Ta không cẩn thận lạc đường, cái này trong núi rừng đường thật là khó đi." Hắn một bên nói, một bên dùng tay sửa sang chính mình đầu tóc rối bời, tính toán vãn hồi một điểm mặt mũi. "Lạc đường? Liên ngươi bản lãnh này, còn dám một người lên núi rừng?" Sở Thiên đi về phía trước mấy bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hứa Đại Mậu, "Hôm nay tất nhiên để ta đụng phải, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha ngươi." Hứa Đại Mậu trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được Sở Thiên có thể muốn tìm hắn để gây sự, trên mặt lộ ra một tia e ngại, nhưng vẫn là kiên trì nói, "Sở Thiên, ngươi muốn làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi." Chương 608, thắng lợi trở về. Chương 608, thắng lợi trở về. "Không chọc ta? Ngươi bình thường những cái kia lời châm chọc đều làm ta nghe không được." Sở Thiên trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, hắn bỗng nhiên đem súng săn hướng trên mặt đất một đâm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hứa Đại Mậu bị bất tình lình động tác dọa đến khẽ run rẩy, thân thể không tự giác lui về sau mấy bước, "Ngươi chớ làm loạn." Đây chính là phạm pháp, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, con mắt càng không ngừng nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm cơ hội chạy trốn. "Phạm pháp? Ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút tấm này miệng tối." Sở Thiên nói xong, từng bước tới gần Hứa Đại Mậu, mỗi đi một bước, Hứa Đại Mậu liền hướng lui lại một bước. "Sở Thiên, ta sai rồi còn không được sao? Ta về sau cũng không dám lại nói xấu ngươi." Hứa Đại Mậu bắt đầu cầu xin tha thứ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trở xuống. "Sai, một câu sai liền xong rồi." Sở Thiên không có chút nào dừng lại ý tứ, hắn vươn tay, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, "Hôm nay ngươi phải vì lời nói của ngươi trả giá đắt." Hứa Đại Mậu hai chân bắt đầu như nhũn ra, hai tay của hắn siết sao bắt lấy Sở Thiên cổ tay, tính toán thoát khỏi, nhưng Sở Thiên khí lực quá lớn, hắn căn bản không thể động đậy. "Sở Thiên, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta thật biết sai." Hứa Đại Mậu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Sở Thiên nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ này sợ hãi bộ dạng, lửa giận trong lòng hơi lắng lại một chút, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tùy tiện buông tha hắn. Hắn đem Hứa Đại Mậu kéo đến dưới một cây đại thụ, sau đó dùng lực đẩy, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Sở Thiên quát lớn. Hứa Đại Mậu há miệng run rẩy từ dưới đất bò dậy, tựa vào trên đại thụ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Hắn nhìn xem Sở Thiên, bờ môi càng không ngừng run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Hôm nay ta liền để ngươi biết, tại cái này trong núi rừng, cũng không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Sở Thiên nói xong, nhặt lên một cái tráng kiện cành cây, tại trong tay huy vũ mấy lần, phát ra hô hô tiếng vang. Hứa Đại Mậu thấy cảnh này, doa đến sắc mặt tạm đạm, hắn xít sao nhắm mắt lại, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Sở Thiên cũng không có thật đánh xuống, hắn chỉ là nghĩ hù dọa một chút Hứa Đại Mậu. Hắn đem cành cây ném qua một bên, sau đó đi đến Hứa Đại Mậu trước mặt, về sau nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi nói một câu lời nói xấu, liền không phải là đơn giản như vậy. Hứa Đại Mậu liền vội vàng gật đầu, ta đã biết, ta đã biết, ta về sau nhất định quản tốt miệng của mình. Thanh âm của hắn yếu ớt, gần như nghe không được. Còn có, cái này núi rừng không phải ngươi có thể tùy tiện sống, hôm nay nếu không phải ta, ngươi còn không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Sở Thiên ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo cảnh cáo ý vị. Ta đã biết, ta về sau cũng không dám nữa. Hứa Đại Mậu vội vàng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đi, ngươi đi đi. Sở Thiên nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Các loại, Sở Thiên, ta không biết đường, ngươi có thể hay không mang ta đi ra? Hứa Đại Mậu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói của hắn tràn đầy cầu khẩn. Sở Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Hứa Đại Mậu một cái, trong lòng có chút do dự. Nhưng nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ kia bộ dáng đáng thương, hắn vẫn là thở dài, theo sát, đừng có lại chạy loạn. Hứa Đại Mậu đội vàng đi theo, trên đường đi, hắn đều cẩn thận cùng tại Sở Thiên sau lưng, không dám phát ra một điểm âm thanh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thiên bóng lưng, sợ mất dấu. Cuối cùng, bọn họ đi ra núi rừng. Hứa Đại Mậu nhìn xem quen thuộc thôn trang, trong lòng thở dài một hơi. Hắn cảm kích nhìn xem Sở Thiên, cảm ơn ngươi, Sở Thiên, nếu không phải ngươi, ta hôm nay nhưng là thảm rồi. Đi, về sau tự giải quyết cho tốt. Sở Thiên nói xong, quay người hướng về phương hướng của nhà mình đi đến. Hứa Đại Mậu nhìn qua Sở Thiên bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trải qua lần này tại núi rừng bên trong gặp phải, hắn triệt để nhận thức được sai lầm của mình, cũng minh bạch trên thế giới này, không phải tất cả mọi người có thể tùy ý hắn khi dễ. Từ đó về sau, Hứa Đại Mậu thật thu liễm rất nhiều, hắn không tại khắp nơi gây chuyện thị phi, cùng các thôn dân quan hệ cũng dần dần thay đổi đến dung hiệp. Mà Sở Thiên cùng Hứa Đại Mậu ở giữa đoạn này xung đột, cũng đã trở thành trong thôn một đoạn đề tài nói chuyện, bị đại gia thỉnh thoảng nhắc lên, nhắc nhở lấy mọi người muốn cùng người làm điện. Hứa Đại Mậu núi rừng kinh hồn, gặp phải heo rừng tập kích, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, tại núi rừng trên mặt đất tung xuống từng mảnh loang lổ quang ảnh. Hứa Đại Mậu khẽ hát, nên ngang đi lên núi rừng. Trong lòng của hắn đang đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, nghe mảnh rừng núi này bên trong có không ít thịt rừng, liền nghĩ đến thử thời vận, bắt mấy con thỏ rừng hoặc là gà rừng, cầm tới phiên chợ bên trên bán cái giá tốt. Hứa Đại Mậu một bên đi, một bên nhìn xung quanh, trong mắt lóe ra tham lam chỉ riêng. Hắn đối mảnh rừng núi này không hề quen thuộc, lại tràn đầy tự tin, cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng lợi trở về. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận hừ hừ âm thanh, Hứa Đại Mậu trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng là gặp thỏ rừng, vội vàng rón rén hướng về phương hướng của thanh âm đi đến. Coi hắn đẩy ra một luồng bụi cây, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nháy mắt cứng ở tại chỗ. Một đầu hình thể khổng lồ heo rừng đang đứng tại nơi đó, nó toàn thân mọc đầy thô ráp lông đen, hai viên thật dài răng nanh từ khóe miệng đâm ra, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh chỉ riêng. Lỗ tai của nó dựng đứng lên, toàn thân lông bờm bởi vì phẫn nộ mà từng chiếc đứng thẳng, phát ra ngột ngạt tiếng giống, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai chân bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn ý thức được chính mình chọc tới phiền phức lớn, đầu này heo rừng hiển nhiên bị hắn xâm nhập chọc giận. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lui về sau, con mắt một khắc cũng không dám rời đi heo rừng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, "Đừng tới đây, đừng tới đây." Nhưng mà, heo rừng tựa hồ cũng không tính buông tha hắn. Nó chân trước đảo, kích thích một mảnh bụi đất, sau đó tựa như mũi tên rời cùng hướng Hứa Đại Mậu lao đến. Hứa Đại Mậu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, quay người liều mạng chạy trốn, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a! Có người hay không a?" Heo rừng ở phía sau theo đuổi không bỏ, tốc độ của nó cực nhanh, chỉ chốc lát sau cũng nhanh muốn đuổi kịp Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cảm giác phía sau có một cỗ cường đại lực lượng đang áp sát, hắn không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, dưới chân cành khô lá héo bỗng bị hắn dẫm đến cách rung động. Đột nhiên, Hứa Đại Mậu bị một cái rễ cây trượt chân, cả người hướng về phía trước nhào đi ra, ngã chó gầm bùn. Không đợi hắn bò dậy, heo rừng đã vọt tới trước mặt hắn. Heo rừng dùng nó cái kia tráng kiện cái mũi ủi ủi Hứa Đại Mậu, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía bắp đùi của hắn. A! Hứa Đại Mậu hét thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt để hắn gần như ngất đi. Chương 609, người cứu hắn vậy mà là Sở Thiên. Chương 609, người cứu hắn vậy mà là Sở Thiên. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, hai tay dùng sức đẩy heo rừng, tính toán đem nó đuổi đi. Máu tươi từ Hứa Đại Mậu trên đùi tuôn ra, nhuộm đỏ hắn quần. Heo rừng nếm đến mùi máu tươi, thay đổi đến càng thêm điên cuồng, nó càng không ngừng cắn xé Hứa Đại Mậu chân. Hứa Đại Mậu tiếng kêu thảm thiết tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Hứa Đại Mậu trước mắt bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, hắn cảm thấy mình khí lực tại một chút xíu biến mất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Liên tại hắn cho rằng chính mình bỏ mạng ở đây thời điểm, đột nhiên nghe đến hét lớn một tiếng, này, ngay sau đó, một thân ảnh theo bên cạnh một bên bật ra, trong tay vung vẩy một cái tráng kiện gậy gỗ, hung hăng đánh vào heo rừng trên thân. Heo rừng bị đau, buông lỏng ra Hứa Đại Mậu, quay người hướng về người tới nhào tới. Hứa Đại Mậu tập trung nhìn vào, người cứu hắn vậy mà là Sở Thiên. Sở Thiên một mặt nghiêm túc, nắm thật chặt gậy gỗ, cùng heo rừng giằng co. Heo rừng vòng quanh Sở Thiên đảo quanh, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Đột nhiên, nó lại lần nữa phát động công kích, hướng Sở Thiên bỏ tới. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, tránh thoát heo rừng công kích, sau đó dùng gậy gỗ hung hăng đập vào heo rừng trên lưng. Heo rừng bị Sở Thiên đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng nó cũng không có từ bỏ, mà là lại lần nữa phát động công kích. Sở Thiên bình tĩnh nhưng đối, hắn một bên tránh né lấy heo rừng công kích, một bên tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Trải qua mấy hiệp đọ sức, Sở Thiên rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn dùng sức đem gậy gỗ đâm vào heo rừng con mắt. Heo rừng hét thảm một tiếng, quay người chạy trốn, biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Sở Thiên vội vàng chạy đến Hứa Đại Mậu bên cạnh, chỉ thấy Hứa Đại Mậu sắc mặt tái nhợt, chân máu thịt bé bét, đã hôn mê đi. Sở Thiên nhíu mày, hắn cấp tốc kéo xuống chính mình quần áo một góc, là Hứa Đại Mậu băng bó vết thương, sau đó đem hắn đeo lên, hướng về chân núi đi đến. Trên đường đi, Hứa Đại Mậu lúc thì hôn mê, lúc thì thanh tỉnh, mỗi một lần tỉnh táo lại, đều có thể cảm nhận được chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn nhìn xem Sở Thiên bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Sở Thiên kịp thời xuất hiện, hắn hôm nay khẳng định khó giữ được tính mạng. Cuối cùng, Sở Thiên đem Hứa Đại Mậu lưng đến trong thôn phòng khám bệnh. Bác sĩ vội vàng hướng Hứa Đại Mậu tiến hành cứu chữa, trải qua một phen xử lý, Hứa Đại Mậu vết thương tạm thời được đến khống chế, nhưng hắn chân thương thế nghiêm trọng, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục. Hứa Đại Mậu nằm tại trên giường bệnh, hồi tưởng lại vừa rồi gặp phải, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy áy náy cùng cảm kích, "Sở Thiên, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cái mạng này liền không có." Sở Thiên cười cười, "Đi, đều đi qua. Về sau đừng có lại như thế lô mang rồi, mảnh rừng núi này cũng không phải đùa giỡn." Hứa Đại Mậu nhẹ gật đầu, "Ta biết sai, về sau ta nhất định đàng hoàng từ đó về sau." Hứa Đại Mậu triệt để thu liễm chính mình kinh cuồng. Lần này cùng heo rừng mãnh liệt gặp phải, trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn bóng tối, cũng để cho hắn hiểu được sinh mệnh yếu ớt cùng thiên nhiên không thể xâm phạm. Mà hắn cùng Sở Thiên quan hệ trong đó, cũng bởi vì lần này sinh tử cứu viện, phát sinh biến hóa vi diệu. Người trong thôn bọn họ nghe nói Hứa Đại Mậu kinh lịch, đều đối hắn bày tỏ đồng tình, đồng thời cũng càng thêm kính sợ mảnh rừng núi này. Hứa Đại Mậu cố sự cũng tại trong thôn lưu truyền ra đến, trở thành đại gia lẫn nhau khuyên bảo cảnh cáo. Cổ mộ bí bất tích, xuyên qua trộm mộ truyền kỳ Sở Thiên vừa mở mắt, phát hiện chính mình nằm tại một cái xa lạ trong phòng, bốn phía bày biện cổ pháp mà cũ kỹ, một cỗ cũ kỹ đàn một mùi thơm bao phủ trong không khí. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trong đầu đau đớn một hồi, vô số trí nhớ không thuộc về hắn giống như thủy triều ập tới. Ta đây là xuyên qua. Sở Thiên đầy mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Tiêu hóa xong những ký ức này, hắn mới biết được chính mình vậy mà thành một cái mạc kim giáo úy, sinh hoạt tại cái này xa lạ cổ đại. Sở Thiên vốn là cái hiện đại lịch sử kẻ yêu thích, đối cổ mộ thám hiểm có hứng thú nồng hậu. Bây giờ trời xui đất khiến thành mạc kim giáo úy, trong lòng hắn đã hưng phấn lại thấp vọng. Trong thế giới này, mạc kim giáo úy là một cái thần bí chức nghiệp, chuyên môn tìm kiếm trong cổ mộ bảo tàng, đồng thời cũng tuần hoàn theo một bộ nghiêm khắc quy củ. Một ngày, Sở Thiên tại quán rượu lúc uống rượu, ngẫu nhiên nghe đến bên cạnh cái bàn mấy cái trộm mộ đang đàm luận một tòa đế vương cổ mộ. Cổ mộ kia nghe nói có dấu vô số chất bảo, mà còn chưa hề bị trộm qua, nhưng cũng có rất nhiều quỷ dị truyền thuyết vây quanh nó. Sở Thiên trong lòng hơi động, tin tức này với hắn mà nói, tựa như một khối to lớn nam châm, sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Trải qua một phen hỏi thăm cùng chuẩn bị, Sở Thiên quyết định bước lên tiến về tòa kia thần bí cổ mộ thám hiểm hành trình. Hắn mang lên mạc kim giáo úy cần thiết công cụ, lạc dương xúc chân lửa đen gạo nếp chờ, còn tìm hai cái đồng dạng kinh nghiệm phong phú trộm mộ xem như giúp đỡ, một cái gọi Triệu Hổ, dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, một những gọi là tiền báo, tâm tư cẩn thận, am hiểu phá giải cơ quan. Ba người một đường trèo non lội suối, cuối cùng đi tới trong truyền thuyết cổ mộ vị trí. Đó là một tòa nút ở rừng sâu núi thẳm bên trong to lớn lăng mộ, xung quanh cỏ hoang bù phát, yên tĩnh có chút đáng sợ. Lăng mộ lối vào bị một khối to lớn phiến đá phong bế, phiến đá bên trên khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Sở Thiên lấy ra lạc dương xúc, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xung quanh đất này. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được một cái vị trí thích hợp, bắt đầu đào móc đạo động. Trải qua mấy canh giờ cố gắng, đạo động cuối cùng đã thông. Ba người đốt lên ngọn nến, dựa theo mạc kim giáo úy quy củ, đem ngọn nến đặt ở góc đông nam. Hô một trận gió lạnh thổi qua, ngọn nến vậy mà quỷ dị rớt tắt. Tiền báo biến sắc, nói, cái này, đây là điểm đại hung a. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Sở Thiên lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, hắn hít sâu một hơi, nói, sợ cái gì? Chúng ta làm việc cẩn thận, nói không chừng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Triệu Hổ cũng gật đầu bày tỏ đồng ý vì vậy, ba người lấy dũng khí, đi vào hắc ám mộ thất. Mộ thất bên trong tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, trên vách tường khắc đầy các loại bích họa, miêu tả mộ chủ nhân cuộc đời sự tích cùng một chút thần bí tế tự tình cảnh. Bọn họ dọc theo mộ thất thông đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá điêu khắc hai cái sinh động như thật cự long, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Sở Thiên cẩn thận quan sát đến cửa đá, phát hiện phía trên có một cái lỗ khảm, tựa hồ là dùng để thứ gì. Hắn ở xung quanh tìm một phen, cuối cùng tại trong một cái góc phát hiện một khối hình dạng kỳ lạ tảng đá, vừa vặn cùng lỗ khảm ăn khớp. Coi hắn đem tảng đá bỏ vào lỗ khảm nháy mắt, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại khí lưu đập vào mặt. Ba người tập trung nhìn vào, bên trong là một cái to lớn mộ thất, bày đầy các loại vàng bạc châu báu cùng chân quý văn vật. Phát tài. Triệu Hổ hưng phấn bật vào, bắt đầu điên cuồng thu thập tài bảo. Chương 610, áo bào đen. Chương 610, áo bào đen. Sở Thiên cùng tiền báo cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm tại tài phú trong vui sướng lúc, mộ thất bên trong đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái âm thanh. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, trên vách tường bích họa vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Không tốt, có cơ quan. Sở Thiên hô to một tiếng, vội vàng chào hỏi đại gia rút lui. Có thể là, lúc đến thông đạo đã bị một khối to lớn phiến đá ngăn chặn, bọn họ bị vây ở mộ thất bên trong. Lúc này, mộ thất nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi dâng lên một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá đứng một người mặc hắc bào người, thấy không rõ khuôn mặt. Các ngươi những này tham lam trộm mộ, dám xâm nhập ta lăng mộ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết gặp chân chính phiền phức. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tính toán tìm tới phá giải cơ quan phương pháp. Đột nhiên, hắn phát hiện trên bệ đá có một cái nho nhỏ nút bấm, tựa hồ là khống chế cơ quan mấu chốt. Hắn lặng lẽ hướng Triệu Hổ cùng Tiền Báo liếc mắt ra hiệu, ba người đồng thời phóng tới bệ đá. Hắc Bảo Nhân thấy thế, lập tức phát động cơ quan. Vô số mũi tên từ trên vách tường bắn đi ra, ba người tránh trái tránh phải, mạo hiểm vạn phần. Sở Thiên thừa dịp Hắc Bảo Nhân không chú ý, đột nhiên nhảy lên, nhấn xuống trên bệ đá nút bấm. Nháy mắt, cơ quan đình chỉ vận chuyển, Hắc Bảo Nhân cũng biến mất không còn chút tung tích. Ba người thở dài một hơi, tiếp tục tìm kiếm ra cửa ra vào. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ rốt cuộc tìm được một đầu nút ở vách tường phía sau thông đạo, thuận lợi trốn ra cổ mộ. Lần này cổ mộ thám hiểm, để Sở Thiên thu hoạch tương đối khá. Hắn không những được đến rất nhiều chân quý văn vật, còn với cái thế giới này trộm mộ văn hóa có càng thâm nhập hiểu rõ. Nhưng hắn cũng biết, trộm mộ là một kiện tràn đầy nguy hiểm cùng không biết sự tình, mỗi một lần thám hiểm cũng có thể đối mặt sinh tử thử thách. Về đến trong nhà, Sở Thiên đem lần này thám hiểm kinh lịch nói cho mặt khác Mạc Kim giáo úy. Tất cả mọi người đối hắn dũng khí cùng trí tuệ tán thưởng không thôi, đồng thời cũng cảnh cáo hắn về sau muốn càng cẩn thận e dè hơn. Từ đó về sau, Sở Thiên cũng không có đình chỉ hắn trộm mộ hành trình. Hắn không ngừng tìm kiếm mới cổ mộ, thăm dò những cái kia nút ở lịch sử chỗ sâu bí mật. Mà hắn mỗi một lần thám hiểm đều tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích, trở thành trong giang hồ lưu truyền truyền kỳ cố sự. Từ Cấm Quân Lưu, hoàng tử nghịch tập con đường Sở Thiên vừa mở mắt, quen thuộc chạm chỗ giường tơ vàng ghi chép màn đập vào mi mắt, sông hương quanh quẩn chóp mũi, có thể đầu của hắn lại như bị trọng truy gõ qua, kịch liệt đau nhức đánh tới, lạ lẫm lại phức tạp ký ức như mãnh liệt thủy triều, đem hắn chìm ngập. Ta lại thành hoàng tử. Sở Thiên đầy mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Hắn vốn là xã hội hiện đại một cái lịch sử mê, đối cổ đại cung đình cố sự tràn đầy hứng thú, lại không nghĩ rằng chính mình lại xuyên qua thành cái này trong thâm cung hoàng tử. Chờ tiêu hóa xong những ký ức này, hắn biết chính mình thân ở chính là một cái hoàng vị tranh kịch liệt vương triều, mỗi cái hoàng tử đều đối cái kia trí cao vô thượng hoàng vị nhìn chằm chằm. Sở Thiên thân là tam hoàng tử, mẫu thân chỉ là một cái không được sủng ái phi tử, tại cái này cung đình bên trong, nguyên bản cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng hắn nhưng trong lòng dấy lên một cỗ không cam lòng bình thường hỏa diễm, tất nhiên đi tới cái này thế giới, vì sao không tranh thủ cái kia cao nhất quyền lực, sửa cái này cung đình cách cục. Lúc này, triều đình thế cục quần quật sóng ngầm. Đại hoàng tử Sở Phong, lớn tuổi lại thâm thụ trong triều lao thần hỗ trợ, làm người trầm ổn, trên triều đình căn cơ thâm hậu. Nhị hoàng tử Sở Lôi, tính cách hào sảng, tay cầm quân quyền, dưới trướng tướng sĩ đông đảo. Tứ hoàng tử Sở Trạch, thông minh hơn người, am hiểu quyền mưu chi thuật, cùng trong triều hoạn quan thế lực cấu kết chặt chẽ. Bọn họ đều đem hoàng vị coi là vật trong bàn tay, đối Sở Thiên cái này nhìn như không đáng chú ý tam hoàng tử, mới đầu cũng không để vào mắt. Sở Thiên biết rõ tình cảnh của mình khó khăn, hắn bắt đầu trong bóng tối bố cục. Một phương diện, hắn quảng nạp hiện tại dân gian cùng trong triều đình tìm kiếm những cái kia hữu thức chi sĩ, tổ kiến chính mình trí năng đoàn. Hắn thường xuyên cải trang xuất cung, cùng bách tính trò chuyện, hiểu rõ dân gian khó khăn, là ngày sau quản lý quốc gia tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng tại dân gian tạo tốt đẹp danh tiếng. Một phương diện khác, hắn trên triều đình thận trọng từ lời nói đến việc làm, bí mật quan sát hoàng tử khác nhất cử nhất động, tìm kiếm bọn họ sơ hở. Một lần, trong triều cử hành một tràng thịnh đại thi hội, chỉ đang tuyển chọn nhân tài, đồng thời cũng là các hoàng tử biểu hiện ra thực lực sân khấu. Đại hoàng tử Sở Phong bằng vào một bài khí thế bàng bạc thi tác, thắng được đông đảo đại thần khen ngợi. Nhị hoàng tử Sở Lôi mặc dù không am hiểu thi tử, nhưng hắn hào sảng tính cách cùng đối quân sự kiến giải, cũng hấp dẫn không ít võ tướng ánh mắt. Tứ hoàng tử Sở Trạch thì bằng vào xảo diệu ngôn tử, lôi kéo được không ít văn nhân mà khách. Sở Thiên không chút hoang mang, hắn lấy một bài quan tâm dân sinh giàu có thâm ý thi tác kinh diễm toàn trường, không những hiện ra tài hoa của mình, càng thể hiện hắn đối với thiên hạ thương sinh quan tâm. Thi hội kết thúc phía sau, Sở Thiên trên triều đình uy tín dần dần tăng lên, điều này khiến cho hoàng tử khác cảnh giác. Đại hoàng tử Sở Phong dẫn đầu làm có dễ, hắn sai khiến thân tín của mình trên triều đình bạch tội Sở Thiên, nói hắn cải trang xuất cung là ý đồ bất chính, kết giao giang hồ nhân sĩ, có mưu phản chi tâm. Sở Thiên đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra chính mình tại dân gian thu thập bách tính đối triều đình đề nghị cùng tố cầu, từng cái có cho hoàng đế. Hoàng đế gặp Sở Thiên tâm hệ bách tính, không những không trách tội hắn, ngược lại đối hắn càng thêm tán thưởng. Nhị hoàng tử Sở Lôi gặp kế này không được, liền ở trên quân sự chèn ép Sở Thiên. Hắn cố ý tại biên cảnh chiến sự bên trên không cho Sở Thiên thân tín quân đội chi viện, dẫn đến quân đội rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sở Thiên biết được phía sau, đích thân lao tới tiền tuyến, bằng vào chính mình tại hiện đại học được kiến thức quân sự cùng trí tuệ, xảo diệu hóa giải nguy cơ, còn đánh một trận xinh đẹp thắng trận. Một trận chiến này, để Sở Thiên trong quân đội uy vọng tăng nhiều, cũng để cho nhị hoàng tử Sở Lôi âm mưu phá sản. Tứ hoàng tử Sở Trạch thì càng thêm âm hiểm, hắn đút lót Sở Thiên bên người một cái thái giám, tại Sở Thiên đồ ăn thức uống chung hạ thuốc, nhu đồ để hắn sinh bệnh, không cách nào tham dự hoàng bị tranh. Sở Thiên phát giác được khác thường phía sau, tương kế tự kế, giả vờ chúng độc hôn mê. Trong bóng tối điều tra, rốt cuộc tìm được phía sau màn hắc thủ tứ hoàng tử Sở Trạch. Nhưng mà, hoàng tử khác như thế nào tùy tiện bỏ qua? Bọn họ liên hợp lại, tại hoàng đế trước mặt vũ hãm Sở Thiên kết bè kết cánh ý đồ mưu phản. Hoàng đế tại mọi người châm ngòi bên dưới, nhất thời tin là thật, hạ lệnh đem Sở Thiên nhốt vào đại lao. Tại trong đại lao, Sở Thiên nhận hết tra tấn, nhưng hắn tín niệm trong lòng chưa hề dao động. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy ngã xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng Tài An nói, thuyết phục trông coi hắn ngục tốt, để hắn hỗ trợ truyền lại thông tin cho thân tín của mình. Sở Thiên thân tín bọn họ biết được hắn bị hãm hại phía sau, buôn đầu khắp nơi, thu thập hoàng tử khác chứng cứ phạm tội. Bọn họ tìm tới đại hoàng tử Sở Phong tham ô nhận hối lộ sổ sách, nhị hoàng tử Sở Lôi tự mình điều động quân đội chứng cứ, cùng với tứ hoàng tử Sở Trạch cùng hoạn quan cấu kết nhiễu loạn triều cương bức thư. Chương 611, hoàng đế giận dữ. Chương 611, hoàng đế giận dữ. Những chứng cứ này bị có đến hoàng đế trước mặt, hoàng đế giận dữ. Hắn không nghĩ tới các con của mình vì hoàng vị lại làm ra nhiều như vậy phạm pháp sự tình. Trải qua một phen điều tra xác minh, hoàng đế nghiêm trị mấy vị khác hoàng tử, đồng thời cũng ý thức được chính mình trách lầm Sở Thiên. Cuối cùng, hoàng đế hạ lệnh đem Sở Thiên thả ra đại lao, đồng thời đối hắn tiến hành trấn an. Sở Thiên kinh lịch trận này đau khổ phía sau, càng thêm thành thục chứng trạng. Hắn biết do hoàng vị tranh tàn khốc, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định chính mình tranh đoạt hoàng vị quyết tâm. Tại về sau thời gian bên trong, hắn tiếp tục cố gắng, bằng vào trí tuệ của mình dũng khí cùng thiện lương, thắng được càng ngày càng nhiều hỗ trợ. Cuối cùng, tại một tràng kịch liệt hoàng vị tranh đấu bên trong, Sở Thiên trổ hết tài năng, leo lên hoàng vị, mở ra hắn chuyển kỳ thống trị. Leo lên hoàng vị Sở Thiên, phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp. Hắn giảm bớt bách tính thuế má, trừng trị tham quan ô lại, tăng cường quân đội kiến thiết, dùng quốc gia dần dần hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Mà hắn tại cung đình đấu tranh bên trong những cái tiêu kinh tâm động phách cố sự, cũng tại dân gian lưu truyền ra đến, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, khích lệ một đời lại một đời người. Quân nhu con đường, Sở Thiên thái tử đăng cơ truyền kỳ. Sở Thiên vừa mở mắt, chạm chỗ giường tơ vàng ghi chép màn đập vào mi mắt, chót mũi quanh quần thông thả xuống gương, có thể đầu lại như bị trọng truy gõ qua, kịch liệt đau nhức đánh tới, lạ lẫm lại phức tạp ký ức như mãnh liệt thủy triều, đem hắn chìm ngập. Ta lại thành hoàng tử. Sở Thiên đầy mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Hắn muốn là xã hội hiện đại một cái lịch sử mê, đối cổ đại cung đình cố sự tràn đầy hứng thú, lại không nghĩ rằng chính mình lại xuyên qua thành cái này trong thâm cung hoàng tử. Chờ tiêu hóa xong những ký ức này, hắn biết chính mình thân ở chính là một cái hoàng vị tranh kịch liệt vương triều, mỗi cái hoàng tử đều đối cái kia trí cao vô thượng hoàng vị nhìn chằm chằm. Sở Thiên thân là tam hoàng tử, mẫu thân chỉ là một cái không được sủng ái phi tử, tại cái này cung đình bên trong, nguyên bản cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng hắn nhưng trong lòng dấy lên một cỗ không cam lòng bình thường hỏa diễm, tất nhiên đi tới cái này thế giới, vì sao không tranh thủ cái kia cao nhất quyền lực, sửa cái này cung đình cách cục. Mới vào triều đình, bộc lộ tài năng Sở Thiên biết rõ, tại cái này biến đổi liên tục trên triều đình, nhân mạch là cực kỳ trọng yếu. Hắn bắt đầu lưu ý trên triều đình thế cục, phát hiện trong triều các lao thần phần lớn có khuynh hướng hỗ trợ căn cơ thâm hậu đại hoàng tử Sở Phong, mà tuổi trẻ đám quan chức thì càng khát vọng có mới biến đổi. Vì vậy, Sở Thiên chủ động tiếp cận những kia tuổi trẻ quan viên, hắn thường xuyên tại triều đình bên dưới cùng bọn hắn giao lưu trị quốc lý chính ý nghĩ, chia sẻ chính mình từ hiện đại mang tới tiên tiến lý niệm. Hắn đưa ra giảm mất thuế má cổ vũ dân nuôi tầm chính sách, được đến rất nhiều quan tâm dân sinh quan viên tán thành. Một lần, trên triều đình thảo luận liên quan tới 2 năm trận thai thủ tục. Đại hoàng tử Sở Phong chủ trương từ quốc khố trực tiếp cấp phát, đơn giản thô bạo cấp cho gặp thai họa bất tính. Sở Thiên lại đứng ra, đưa ra khác biệt kiến giải, trực tiếp cấp phát mặc dù có thể giải cơn cấp bách trước mắt, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Không bằng lấy công thay mặt cứu tế, để bách tính tham dự vào thủy lợi chữa trị con đường kiến thiết chờ công trình bên trong, đã có thể giải quyết lập tức vấn đề no ấm, lại có thể là ngày sau phát triển đánh xuống cơ sở. Hắn cái này một đề nghị, không những hiện ra hắn nhìn xa hiểu rộng, cũng để cho rất nhiều đại thần hai mắt tỏa sáng. Từ đây, Sở Thiên trên triều đình bộc lộ tài năng, bắt đầu có người ủng hộ mình. Đúng dịp thiết lập bán cờ, phân hóa đối thủ theo Sở Thiên trên triều đình uy tín dần dần tăng lên, hoàng tử khác cảm nhận được uy hiếp. Nhị hoàng tử Sở Lôi cùng tứ hoàng tử Sở Trạch liên hợp lại, tính toán chèn ép Sở Thiên. Bọn họ trên triều đình khắp nơi cùng Sở Thiên đối nghịch, còn phân tán lời đồn, nói Sở Thiên ý đồ kết bè kết cánh, nhiễu loạn triều cương. Sở Thiên cũng không có bối rối, hắn biết rõ hai vị này hoàng tử mặc dù kết hợp, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Nhị hoàng tử Sở Lôi tay cầm quân quyền, tính cách hào sảng, nhưng thiếu hụt nhu lực, tứ hoàng tử Sở Trạch am hiểu quân nhu, lại không có thực tế binh quyền. Sở Thiên quyết định lợi dụng bọn họ ở giữa mâu thuẫn, phân hóa bọn họ. Hắn trong bóng tối phái người trong quân đội phân tán lời đồn, nói tứ hoàng tử Sở Trạch ý đồ suy yếu nhị hoàng tử Sở Lôi quân quyền, đem quân đội khống chế tại trong tay mình. Sở Lôi nghe phía sau, trong lòng đối Sở Trạch sinh ra hoài nghi. Đồng thời, Sở Thiên lại tại trên triều đình cố ý cùng tứ hoàng tử Sở Trạch thân cận, để Sở Lôi nghĩ lầm bọn họ đã đạt tới một loại hiệp nghị nào đó. Sở Lôi lo lắng chính mình bị cô lập, vì vậy bắt đầu đối Sở Trạch có chỗ phòng bị, quan hệ giữa hai người dần dần rạn nứt. Tại một lần triều đình nghị sự bên trong, liên quan tới biên cảnh quân sự phòng ngự vấn đề, Sở Lôi cùng Sở Trạch bởi vì ý kiến không hợp, tại chỗ cãi vã. Sở Thiên thì ở một bên châm ngòi thổi gió, để hai người mâu thuẫn triệt để kích thích. Từ đây, bọn họ liên minh sụp đổ, cũng không còn cách nào đối Sở Thiên tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Trực kích yếu hại, và ngã đại hoàng tử Sở Phong một mực là Sở Thiên tranh đoạt thái tử vị trí lớn nhất chướng ngại. Sở Phong lớn tuổi, trong triều căn cơ thâm hậu, thâm thụ rất nhiều lao thần hỗ trợ. Sở Thiên trải qua thời gian dài quan sát cùng điều tra, phát hiện Sở Phong mặc dù mặt ngoài trầm ổn đại khí, nhưng trong âm thầm lại có tham ô nhận hối lộ hành động. Hắn trong bóng tối thu thập chứng cứ, tìm tới Sở Phong cùng một chút phú thương cấu kết, thu hối lộ, vì bọn họ mưu cầu tư lợi sổ sách. Tại một lần trọng yếu triều hội bên trên, Sở Thiên cảm thấy thời cơ chín muồi, liền đem những chứng cứ này có đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế nhìn thấy sổ sách phía sau, long nhan giận dữ. Hắn nghiêm khắc trách cứ Sở Phong, hạ lệnh tra rõ việc này. Sở Phong đối mặt bằng chứng, không cách nào cãi lại. thân tín của hắn bọn họ thấy tình thế không ổn, tới tấp phản bội. Tại cái này Trường Phong ba bên trong, Sở Phong thế lực nhận lấy trọng thương, hắn rốt cuộc bất lực tranh đoạt thái tử vị trí. Hết thảy đều kết thúc, cuối cùng đăng thái tử vị trí trải qua một loạt minh tranh ăn đấu, hoàng tử khác thế lực đều bị suy yếu, Sở Thiên trên triều đình địa vị càng thêm vững chắc. Hắn bằng vào trí tuệ của mình lưu lực cùng nhân mạch, thắng được càng ngày càng nhiều đại thần hỗ trợ. Hoàng đế nhìn thấy Sở Thiên trên triều đình biểu hiện, cùng với hắn vì quốc gia cùng bách tính làm ra cố gắng, trong lòng đối hắn cũng dần dần tán thành. Cuối cùng, tại một lần thịnh đại nghi thức bên trên, hoàng đế tuyên bố lập Sở Thiên làm thái tử, Sở Thiên cuối cùng thành công leo lên thái tử vị trí. Trở thành thái tử phía sau Sở Thiên, cũng không có buông lòng chính mình. Hắn biết rõ, đây chỉ là hắn thực hiện khát vọng bước đầu tiên. Ở sau đó thời gian bên trong, hắn tiếp tục cố gắng, học tập đạo trị quốc, vì tương lai đăng cơ trở thành hoàng đế, quản lý tốt quốc gia làm đầy đủ chuẩn bị. Mà hắn trên triều đình những cái kia kinh tâm động phách quyền như cố sự, cũng tại trong cung đình dẫn ra ngoài truyền ra đến, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Tứ hợp viện kinh hồn đêm Sở Thiên tại trong nhà xưởng bận rộn cả ngày, sau khi tan việc, kéo lấy vẻ vải thân thể hướng tứ hợp viện đi đến. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, lại không thể xua tan hắn lòng tràn đầy u rũ. Vừa đi vào tứ hợp viện, chỉ nghe thấy Tần Hoài như âm thanh quen thuộc kia, "Sở Thiên huynh đệ, tan tầm rồi. Ngày hôm nay có thời gian không, đến Thẩm Nhi nhà ăn một bữa cơm thôi." Tần Hoài như đứng tại cửa nhà mình, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Chương 612, hỗn loạn, chương 612, hỗn loạn, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần để người nhìn không thấu độ vận. Sở Thiên ngày bình thường cùng Tần Hoài như một nhà ở chung coi như hòa hợp, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đáp, "Được à, Thẩm Nhi, vậy ta trước về nhà thả cái này trở lại chính mình cái kia nhỏ hẹp gian phòng." Sở Thiên đơn giản thu thập một chút, liền hướng về Tần Hoài như nhà đi đến. Vừa vào nhà, liền nghe được mùi thơm của thức ăn. Trên bàn bày biện mấy bàn đơn giản lại bốc hơi nóng đồ ăn thường ngày, chính giữa còn để đó một bình rượu trắng. Tần Hoài như nhiệt tình chào hỏi Sở Thiên ngồi xuống, nói: "Sở Thiên huynh đệ, nhanh ngồi, ngày hôm nay đặc biệt cho ngươi làm ngươi thích ăn." Nói xong, liền cầm bầu rượu lên, cho Sở Thiên rót một chén rượu. Sở Thiên nhìn xem ly rượu kia, trong lòng thoáng qua một chút do dự, nhưng lại cảm thấy cự tuyệt nhân gia không quá tốt, mà còn Tần Hoài như ngày bình thường cũng giúp qua hắn không ít việc, liền cười tiếp nhận chén rượu: "Cảm ơn Thẩm Nhi, ngài quá khách khí dứt lời." Ngửa đầu uống một ngụm rượu vào cổ họng, mang theo một cỗ chua cay hương vị. Sở Thiên ăn vài miếng đồ ăn, cùng Tần Hoài như câu được câu không trò chuyện. Trong chốc lát, liền cảm giác đầu bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, rượu này có vấn đề. Trong mơ mơ màng màng, hắn thấy được Tần Hoài như đứng lên, chậm rãi hướng hắn đi tới. Tần Hoài như mang trên mặt một loại kỳ quái nụ cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng dục vọng. Nàng đi đến Sở Thiên bên cạnh, vươn tay bắt đầu đối hắn động thủ động cước. Sở Thiên trong lòng giật mình, nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, hắn ý thức được chính mình lâm vào một cái bẫy. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể mềm nhũn, không làm gì được. Nhưng cầu sinh bản năng để hắn buộc phát ra một cỗ lực lượng, hắn dùng hết lực khí toàn thân, một bàn tay hướng về Tần Hoài như quả tới. Ba, một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt chói tai. Tần Hoài như bị một tát này đánh đến ngã sấp xuống ở một bên, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ biểu lộ. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nghe đến cái này tiếng nổ, nhộn nhịp chạy tới. Trước hết nhất chạy đến là nhất đại gia dịch Trung Hải, hắn đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy trong phòng tình cảnh, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến hết sức khó coi. Ngay sau đó, nhị đại gia Lưu Hải, Trung Tam đại gia Diêm Phú Quý cũng chạy tới, phía sau còn đi theo một đám xem náo nhiệt hàng xóm. Đây là chuyện ra sao a? Dịch Trung Hải cau mày hỏi. Tần Hoài như ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lóc kể lể, "Nhất đại gia, ngài nhưng phải cho ta làm chủ a." Sở Thiên hắn. "Hắn đúng như ta," nói xong, còn giả mù sa mưa xóa lên nước mắt. Sở Thiên lúc này mặc dù còn đầu váng mắt hoa, nhưng hắn dáng chống đỡ đứng lên, lớn tiếng nói, "Nhất đại gia, đừng nghe nàng nói bậy. Là nàng tại trong rượu hạ dược, muốn hại ta." Dịch Trung Hải nhìn một chút Sở Thiên, lại nhìn một chút Tần Hoài Như, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nhị đại gia Lưu Hải Trung ở một bên ồn ào nói, "Chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy, nhất định phải biết rõ ràng. Một cái là chúng ta trong viện đại cô nương, một cái là tuổi trẻ tiểu tử, truyền đi cũng không tốt nghe." Tam đại gia Diêm Phú Quý thì ở một bên híp mắt, tính toán cái gì? Các bạn hàng xóm bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có tin tưởng Tần Hoài Như lời nói, trách mắng Sở Thiên không phải, có thì cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đối Tần Hoài Như lời nói bày tỏ hoài nghi. Mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời điểm, Xòa Trụ trở về. Xòa Trụ vừa vào cửa, nhìn thấy trong phòng lộn xộn bộ dạng, đội hỏi, "Đây là thế nào đây là?" Tần Hoài Như nhìn thấy Xòa Trụ, giống như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức bổ nhào vào Xòa Trụ trong ngực, "Trụ tử, ngươi có thể tính trở về, Sở Thiên hắn nước hiếp ta." Xòa Trụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, hướng về Sở Thiên liền bỏ tới, "Tiểu tử ngươi, dám ức hiếp thì ta, nhìn ta hôm nay không thu thập ngươi." Sở Thiên vội vàng giải thích nói, "Xòa Trụ, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, thật là nàng tại trong rượu hạ dược, muốn hại ta." Xòa Trụ nơi nào chịu tin, giơ quả đấm lên liền muốn đánh Sở Thiên. Dịch Trung Hải vội vàng ngăn lại Xòa Trụ, "Trụ tử, trước đừng xúc động, chuyện này còn không có biết rõ ràng đâu." Lúc này, vẫn đứng ở một bên không lên tiếng Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói, "Hừ, ta nhìn à, chính là Sở Thiên tiểu tử này không an phận. Ngày bình thường nhìn xem thật đàng hoàng, không nghĩ tới là cái ngụy quân tử." Hứa Đại Mậu một mực cùng Sở Thiên không hợp nhau, lần này xem như tìm tới cơ hội bỏ đá xuống giếng. Sở Thiên nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn biết bây giờ không phải là cùng hắn so đo thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại, đối Dịch Trung Hải nói, "Nhất đại gia, ta thật không có nói sai. Ngài có thể đi kiểm tra một chút cái kia bình rượu, khẳng định có vấn đề." Dịch Trung Hải nghe Sở Thiên lời nói, trầm tư một lát, đối nhị đại gia Lưu Hải Trung nói, "Nhị đệ, ngươi đi đem cái kia bình rượu lấy tới, chúng ta tìm thạo nghiệp vụ người nhìn xem." Nhị đại gia Lưu Hải Trung lên tiếng, cầm lấy bầu rượu trên bàn đi ra ngoài. Một lát sau, nhị đại gia Lưu Hải Trung mang theo một người trở về. Người kia là trong nhà xưởng người bào chế thuốc, đối thuốc hiểu khá rõ. Người bào chế thuốc tiếp nhận bầu rượu, ngửi ngửi, lại nếm một ngụm nhỏ, sắc mặt thay đổi đến hết sức nghiêm túc, trong rượu này quả thật bị hạ độc, là một loại để người thần trí không rõ thuốc mê. Nghe đến người bào chế thuốc lời nói, tất cả mọi người sợ ngây người. Tần Hoài Như sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, nàng không nghĩ tới chính mình kế hoạch sẽ bị nhìn thấu. Dịch Trung Hải nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, "Tần Hoài Như, ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình đến?" Tần Hoài Như biết sự tình đã bại lộ, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Nhà ta khó khăn, nghĩ từ Sở Thiên trên thân làm ít tiền, không nghĩ tới hắn như thế cảnh giác." Nói xong, ngồi liệt tại trên mặt đất, cao giọng khóc lớn lên. Xòa trụ nghe đến Tần Hoài Như lời nói, cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực tín nhiệm tỷ tỷ, vậy mà lại làm ra loại này sự tình. Hắn buông ra Tần Hoài Như, lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dịch Trung Hải nhìn xem tất cả những thứ này, thở dài, "Tần Hoài Như, ngươi chuyện này làm đến quá đáng. Ngươi nhất định phải hướng Sở Thiên xin lỗi, chuyện này không thể cứ tính như vậy." Tần Hoài Như cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người, nhỏ giọng nói, "Sở Thiên, có lỗi với Sở Thiên." Nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới ngày bình thường nhìn như hiền lành Tần Hoài Như, vậy mà lại vì tiền làm ra loại này sự tình. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Quên đi thôi, hy vọng ngươi về sau đừng có lại làm loại này sự tình." Nói xong, Sở Thiên kéo lấy vẻ bại thân thể, về tới gian phòng của mình. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu. Tần Hoài Như ở trong viện thanh danh rất xuống ngàn trượng, đại gia đối nàng đều nhiều hơn mấy phần phòng bị. Mà Sở Thiên cũng từ sự kiện lần này bên trong hấp thụ dạy dỗ, minh bạch tại cái này phức tạp thế giới bên trong, nhân tâm khó dò, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Từ đó về sau, Sở Thiên càng thêm cố gắng công tác, hắn muốn rời khỏi cái này tràn đầy không phải là tứ hợp viện, đi tìm thuộc về mình sinh hoạt. Mà cái kia kinh hồn đêm cũng đã trở thành trong lòng hắn một đoạn khó mà không bao giờ nhạt phai, thời khắc nhắc nhở lấy người khác tính phức tạp cùng sinh hoạt không dễ. Chương 613, không có chút nào buồn ngủ. Chương 613, không có chút nào buồn ngủ. Hệ thống báo thủ, tứ hợp viện phản kích ánh nắng chiều vẩy vào trên đường phố. Sở Thiên sau khi tan việc chậm rãi hướng tứ hợp viện đi đến, bận rộn một ngày, hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại cái kia mặc dù nhỏ hẹp lại coi như ấm áp gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không tính để hắn nhẹ nhàng như vậy vượt qua cái này chạm vào tối. "Đi đi." Sở Thiên đột nhiên cảm giác dưới chân mất tự do một cái, cả người hướng về phía trước nhào đi ra, hai tay bản năng muốn chống đỡ mặt đất đến bảo trì cân bằng, nhưng vẫn là nặng nề mà ngã chó gầm bùn. Đầu gối cùng bàn tay sát qua thô ráp mặt đất, đau rát nháy mắt đánh tới. Sở Thiên chợt vật đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, một mặt tức giận nhìn hướng trượt chân chính mình kẻ cầm đầu một cái nằm ngang ở giữa đường sợi dây. "Là ai làm chuyện tốt?" Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là Bổng Ngạnh đang núp ở một bên, cười đến ngửa tới ngửa lui, trên mặt còn mang theo đùa ác đạt được phía sau đắc ý Bổng Ngạnh, "Ngươi làm cái gì?" Sở Thiên trợn mắt nhìn, hướng về Bổng Ngạnh đi tới. Bổng Ngạnh gặp Sở Thiên nổi giận, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, "Hắc hắc, chơi vui thôi, ai bảo chính ngươi đi bộ không nhìn đường." Sở Thiên nhìn xem Bổng Ngạnh bộ kia chẳng hề để ý bộ dạng, lửa giận trong lòng ngập hơn. Hắn cùng Bổng Ngạnh một nhà tại tứ hợp viện ở chung vốn là không quá hòa hợp, Tần Hoài Như phía trước còn đối hắn hạ dược muốn hại hắn, bây giờ Bổng Ngạnh lại tới làm loại này đồ ác, thực sự là để hắn không thể nhịn được nữa. Liên tại hắn chuẩn bị thật tốt dạy dỗ Bổng Ngạnh dừng lại thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một cái băng lãnh điện tử âm, báo thù hệ thống kích hoạt, kiểm tra đo lường đến khi chủ nhận đến ác ý công kích, có thể đối mục tiêu thực hiện trả thù. Sở Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thu được một cái hệ thống. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, trong lòng hắn dâng lên một tia mừng thầm, đã có cái này hệ thống, vậy hắn cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha Bổng Ngạnh. Hắn nhìn xem Bổng Ngạnh, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười này để Bổng Ngạnh trong lòng không hiểu run rẩy. "Đi, Bổng Ngạnh, ngươi chờ đó cho ta." Sở Thiên câu nói vừa dứt, liền quay người rời đi. Bổng Ngạnh nhìn xem Sở Thiên bóng lưng rời đi, trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Hừ, liền sẽ hù dọa người, ta mới không sợ ngươi đây trở lại tứ hợp viện phía sau." Sở Thiên cũng không có lập tức hành động, hắn biết nếu như bây giờ liền đối Bổng Ngạnh động thủ, khẳng định sẽ gây nên tứ hợp viện những người khác chú ý, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Hắn quyết định trước án binh bất động, đợi đến trời tối người yên thời điểm, lại mượn nhờ hệ thống lực lượng thật tốt dạy dỗ một cái Bổng Ngạnh. Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện dần dần yên tĩnh trở lại. Sở Thiên nằm ở trên giường, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trần nhà, không có chút nào buồn ngủ. Hắn ở trong lòng yên lặng chờ đợi thời cơ, trong đầu không ngừng hiện ra Bổng Ngạnh cái kia phách lối dáng dấp, ngọn lửa báo thù trong lòng hắn càng đốt càng vượng. Cuối cùng, thời gian đến nửa đêm thời gian, toàn bộ tứ hợp viện đều đắm chìm tại một vùng tăm tối cùng yên tĩnh bên trong. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường bò dậy, mở cửa phòng, rón rén hướng Bổng Ngạnh nhà đi đến. Đi tới Bổng Ngạnh gian phòng ngoài cửa sổ, Sở Thiên xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, nhìn thấy Bổng Ngạnh đang nằm tại trên giường nằm ngáy o o, trên mặt còn mang theo một tia không buồn không lo nụ cười. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ở trong lòng lẩm nhẩm nói hệ thống, bắt đầu hành động a cơ hồ là trong cùng một lúc, giấc mộng bên trong Bổng Ngạnh đột nhiên cảm giác bụng đau đớn một hồi, tựa như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt nội tạng của hắn. Hắn bỗng nhiên từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, hai tay xít sao che lại bụng, tại trên giường càng không ngừng lăn lộn. A, đau chết mất đồng ngạnh rên rỉ thống khổ, âm thanh tại ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy một cỗ mãnh liệt tiện ý đánh tới, hắn muốn khống chế chính mình, nhưng thân thể lại không bị khống chế. Không, không muốn đồng ngạnh hoảng sợ hô to, có thể hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Dương của hắn đơn nháy mắt bị đại tiểu tiện thấm ướt, một cỗ khó ngửi mùi bao phủ tại cả phòng. Đồng ngạnh vừa thẹn lại giận, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, có thể bụng đau đớn để hắn căn bản là không có cách đứng thẳng. Hắn chỉ có thể một bên thút thít, một bên bất lực nằm ở trên giường, chờ đợi trận này cơn ác mộng kết thúc. Mà lúc này, ngoài cửa sổ Sở Thiên Chính nhìn xem tất cả những thứ này, lửa giận trong lòng cuối cùng được đến một tia lắng lại. Hắn nhìn xem đồng ngạnh cái kia dáng vẻ chật vật, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi đùa ác đại giới, hy vọng ngươi về sau có thể học ngoan chút. Liền tại Sở Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, đồng ngạnh nhà cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tần Hoài như nghe đến đồng ngạnh gọi tiếng, vội vàng từ gian phòng của mình chạy tới. Nàng mở đèn lên, nhìn thấy trong phòng tình cảnh, lập tức sợ ngây người. Đồng ngạnh, ngươi đây là làm sao vậy? Tần Hoài như lo lắng hỏi. Đồng ngạnh nhìn thấy mẫu thân tới, khóc đến lợi hại hơn, hắn một bên khóc một bên đem chuyện đã xảy ra nói cho Tần Hoài như. Tần Hoài như nghe xong, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Thiên vậy mà lại đối đồng ngạnh làm ra chuyện như vậy. Trong lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, quyết định muốn tìm Sở Thiên đòi một lời giải thích. Sở Thiên, ngươi đi ra cho ta. Tần Hoài như đứng tại Sở Thiên trước cửa phủ, la lớn. Nàng âm thanh phá vỡ tứ hợp viện yên tĩnh, rất nhanh, mặt khác hàng xóm cũng bị đánh thức, nhộn nhịp từ trong phòng đi ra, muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Sở Thiên biết sự tình đã không dối gạt được, hắn dứt khoát mở cửa phòng, thản nhiên đối mặt mọi người. Tần Hoài như, ngươi nửa đêm la to, làm cái gì? Sở Thiên giả vờ như một mặt vô tội hỏi. Ngươi còn trang? Ngươi đối bổng ngạnh làm cái gì? Hắn vì sao lại đột nhiên đau bụng? Còn như thế? Tần Hoài như tức giận chỉ vào Sở Thiên nói. Sở Thiên cười cười, nói, ta có thể làm cái gì? Ta một mực tại gian phòng của mình đi ngủ đâu, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Ngươi còn không thừa nhận. Đồng ngạnh đều nói cho ta biết, khẳng định là ngươi làm. Tần Hoài như tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải cũng đi tới. Hắn nhìn trước mắt tình cảnh, nhíu mày, nói, đều đừng ầm ĩ, cái này hơn nửa đêm, giống kiểu gì? Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Tần Hoài như còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị Dịch Trung Hải ngăn lại. Mọi người gặp Nhất Đại Gia đều nói như vậy, cũng nhộn nhịp tản đi. Sau khi trở lại phòng, Sở Thiên nằm ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh tất cả, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, Tần Hoài như chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn không hề sợ hãi, có cái này báo thù hệ thống, hắn có lòng tin ứng đối tất cả chuyện tiếp theo khiêu chiến. Từ đó về sau, Đồng Ngạnh nhìn thấy Sở Thiên tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, trốn xa xa. Chương 614, xe đạp. Chương 614, xe đạp. Mà Tần Hoài như cũng một mực đang tìm kiếm cơ hội trả thù Sở Thiên, nhưng mỗi lần đều bị Sở Thiên xảo diệu hóa giải. Tứ hợp viện sinh hoạt vẫn như cũ tràn đầy các loại việc vặt cùng phân tranh, nhưng Sở Thiên sinh hoạt lại bởi vì cái này báo thù hệ thống mà phát sinh cải biến cực lớn. Hắn không còn là cái kia mặc cho người khi dễ mềm yếu thanh niên, mà là trở thành một cái hiểu được bảo vệ chính mình tôn nghiêm người. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên cũng dần dần phát hiện báo thù hệ thống càng nhiều công năng cùng bí mật. Hắn biết nhân sinh của chính mình sẽ bởi vì cái này hệ thống mà thay đổi đến càng thêm đặc sắc. Động đất nguy cơ, tứ hợp viện trùng sinh mấy ngày nay, kinh thành bầu trời luôn là tối tăm mờ mịt, oi bức đến mức để người không thở nổi, phảng phất một tràng báo tố sắp xảy ra. Sở Thiên đi tại trên đường đi làm, nhưng trong lòng đặc biệt bình tĩnh, bởi vì hắn biết một tràng càng lớn nguy cơ sắp giáng lâm kinh thành, sắp phát sinh một tràng động đất. Làm một cái người xuyên biệt, hắn sớm đã từ trong trí nhớ biết được cái này đáng sợ thời gian. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên nhìn xem viện từ bên trong quen thuộc tất cả, trong lòng âm thầm tính toán. Trong đầu hắn kêu gọi ra cái kia băng lãnh điện tử âm, hệ thống, ta muốn hối đoái ứng đối động đất vật tư. Nháy mắt, bảng hệ thống tại trước mắt hắn mở rộng, phía trên bày ra các loại vật tư, có lều vải, túi cấp cứu, đồ ăn thức uống các loại. Sở Thiên không chút do dự dùng góp nhặt hệ thống điểm tích lũy đổi đại lượng vật tư, những vật tư này bị hệ thống trực tiếp tồn vào một cái đặc thù không gian, chỉ có hắn có thể tùy thời lấy dùng. Trạng ban tối, ánh nắng chiều vẩy vào tứ hợp viện ngói xanh bên trên, cho cái này cũ kỹ viện tử dắt lên một tầng màu vàng quang mang. Viện tử bên trong, Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải đang ngồi ở cửa ra vào, nhàn nhã hút tẩu thuốc. Nhị Đại Gia Lưu Hải Trung ở một bên loay hoay hắn những cái kia bảo bối xe đạp linh kiện. Tam Đại Gia Diêm Phú Quý thì cầm sổ sách, cẩn thận hạch toán trong nhà thu chi. Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đương Huệ Hoa trong sân truy đuổi đùa giỡn, Tần Hoài như ở một bên dặn dò bọn họ cẩn thận một chút. Tất cả nhìn như đều như vậy bình tĩnh, có thể Sở Thiên biết, cái này bình tĩnh sắp bị đánh vỡ. Đêm khuya, Sở Thiên nằm ở trên giường, cũng không có chìm vào giấc ngủ. Hắn yên tĩnh chờ đợi một khắc này đến. Đột nhiên, một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, Sở Thiên lập tức từ trên giường ngồi dậy. Ngay sau đó, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phòng ốc bắt đầu kịch liệt lay động, trên xà nhà cho bụi gì rào rớt xuống. Động đất, không biết là người nào hô lớn một tiếng, toàn bộ tứ hợp viện nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Dịch Trung Hải cấp tốc từ trên giường bò dậy, la lớn, đại gia đừng hoảng hốt, đều đến giữa sân đến, mọi người thất kinh từ trong phòng chạy ra, có chỉ mặc áo ngủ, đầu tóc rối bời, có liền giày cũng không kịp mặc, chân trần tại trên mặt đất chạy loạn. Đồng Ngạnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, xít sao ôm lấy Tần Hoài Như, mụ, ta sợ hãi. Tần Hoài Như cũng dọa đến toàn thân phát run, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định an ủi Đồng Ngạnh, đừng sợ, có mụ ở đây. Nhị đại gia Lưu Hải Trung một bên chạy một bên đều, xe đạp của ta, xe đạp của ta cũng không thể bị đập hỏng. Tam đại gia Diêm Phố Quý thì ôm thật chặt hắn trường bốn, phản phất đó là mệnh căn của hắn. Sở Thiên đứng ở trong sân, nhìn xem hốt hoảng mọi người, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Hắn không nhanh không chậm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra liều bài, bắt đầu xây dựng. Dịch Trung Hải nhìn thấy Sở Thiên cử động, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều. Động đất còn tại kéo dài, xung quanh phòng ốc không ngừng mà sụp đổ, nâng lên từng trận bụi đất. Không khí bên trong tràn ngập hoảng hốt cùng tuyệt vọng khí tức. Đột nhiên, một cái xà nhà hướng về bổng ngạnh cùng Tần Hoài Như đập xuống, Sở Thiên tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa tiến lên, đem bọn họ đẩy ra. Xà nhà nặng nề mà đập xuống đất, bụi bặm văng tung tóe. "Sở Thiên, cảm ơn ngươi." Tần Hoài Như chưa tỉnh hồn nói. Sở Thiên cười cười, "Không có việc gì, tất cả mọi người cẩn thận một chút lúc này, Dịch Trung Hải cũng tổ chức lên đại gia, để đại gia giúp lẫn nhau, chiếu cố tốt lão nhân cùng hải tử." Động đất cuối cùng chậm rãi đình chỉ, nhưng toàn bộ kinh thành đã biến thành một vùng phế tích. Tứ hợp viện phong ốc cũng phần lớn bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ còn lại mấy gian còn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mọi người thấy trước mắt thảm trạng, cũng nhịn không được khóc lên. "Tất cả mọi người đừng khó qua, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp sống sót." Sở Thiên nói. Hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra túi cấp cứu, bắt đầu là thụ thương các bạn hàng xóm xử lý vết thương. Dịch Trung Hải nhìn xem Sở Thiên đều đâu vào đấy bận rộn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. "Sở Thiên, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy đồ vật?" Dịch Trung Hải nhịn không được hỏi. Sở Thiên cười cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là, "Nhất đại gia, những này về sau lại cùng ngài giải thích, hiện tại việc cấp bách là để đại gia có cái chỗ ở, có đồ vật ăn." Nói xong, hắn lại lấy ra đồ ăn cùng thức uống, phân cho đại gia. Mọi người ăn như hổ đói ăn đồ vật, trong lòng đối Sở Thiên tràn đầy cảm kích. Tại cái này chật vật thời khắc, Sở Thiên vật tư tựa như cây cỏ cứu mạng đồng dạng, để mọi người thấy hy vọng. Trong những ngày kế tiếp, Sở Thiên dẫn theo mọi người cùng nhau thanh lý phế tích, xây dựng trụ sở tạm thời. Hắn lợi dụng hệ thống hối đoái công cụ, trợ giúp đại gia chữa trị bị hao tổn phòng ốc. Ở trong quá trình này, đại gia cũng dần dần đoàn kết lại, trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Tần Hoài Như nhìn xem bận rộn Sở Thiên, trong lòng tràn đầy áy náy. Nhớ tới phía trước chính mình đối Sở Thiên đủ loại việc ác, nàng cảm thấy 10 phần hối hận. Một ngày, nàng tìm tới Sở Thiên, đỏ mặt nói: "Sở Thiên, trước đây là ta không đối, ta không nên như vậy đối với ngài, ngài có thể tha thứ ta sao?" Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, cười cười: "Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là mọi người cùng nhau cố gắng xây dựng lại gia viên của chúng ta." Tần Hoài Như nghe, trong lòng một trận cảm động, nàng âm thầm thề, về sau nhất định muốn thật tốt báo đáp Sở Thiên. Theo thời gian trôi qua, kinh thành tại mọi người cố gắng bên dưới dần dần khôi phục sinh cơ. Tứ hợp viện cũng một lần nữa tỏa ra ngày xưa sức sống. Trải qua trận này động đất, đại gia quan hệ thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Sở Thiên cũng bởi vì trên mặt đất tâm động đất biểu hiện xuất sắc, trở thành tứ hợp viện chủ tâm cốt. Mà Sở Thiên cũng tại tràng thai nạn này bên trong, càng thêm khắc sâu cảm nhận được hệ thống tầm quan trọng. Hắn biết, cái này hệ thống không chỉ là hắn báo thù công cụ, càng là hắn bảo vệ người bên cạnh cường đại vũ khí. Hắn quyết định, về sau muốn dùng cái này hệ thống làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình, trợ giúp càng nhiều người. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, tứ hợp viện mọi người ngồi vây chung một chỗ, ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Đại gia tiếng cười cười nói nói, đàm luận tương lai sinh hoạt. Sở Thiên nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng thỏa mãn. Hắn biết, chính mình xuyên qua hành trình vừa mới bắt đầu. Chúng độc nguy cơ cùng ấm áp cứu giúp sau giờ ngọ ánh mặt trời lười biếng vẩy vào tứ hợp viện, cho mảnh này già kiến trúc thêm mấy phần hài lòng. Sở Thiên kết thúc buổi sáng công tác, kéo lấy có chút hề vải thân thể về đến trong nhà. Chương 615, cấp cứu. Chương 615, cấp cứu. Hắn đi vào phòng bếp, chuẩn bị đơn giản cho chính mình làm ngừng lại cơm trưa. Ngày bình thường, Sở Thiên tại cái này tứ hợp viện bên trong, mặc dù cùng đồng hương ở chung, nhưng cũng tổng duy trì khoảng cách nhất định. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình là cái người xuyên biệt, rất nhiều ý nghĩ cùng người xung quanh không hợp nhau. Bất quá, hắn cũng đã quen loại này độc lai độc vãng sinh hoạt, thỉnh thoảng giúp đỡ bên dưới hàng xóm, cũng là rơi vào tự tại. Sở Thiên mở ra tủ bát, lấy ra một cái rau xanh, chuẩn bị xuống mì sợi. Hắn thuần thục nấu nước phía dưới, lại đánh quả trứng gà, chỉ chốc lát sau, một bát nóng hổi rau xanh mì trứng gà liền ra nổi. Hắn bưng bát ngồi tại trước bàn, bụng sớm đã ục ục, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Cái thứ nhất mì sợi vào trong bụng, Sở Thiên liền cảm giác hương vị có chút không đúng, thế nhưng không có quá để ý, chỉ coi là chính mình gia vị để sai. Hắn tiếp tục ăn, không có mấy cái, liền cảm giác một trận mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên đầu, ngay sau đó, phần bụng bắt đầu kịch liệt đau nhức, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên khó khăn tự lẩm bẩm, hắn ý thức được chính mình khả năng là trúng độc. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, muốn đi mở cửa kêu cứu, có thể hai chân mềm nhũn, cả người nặng nề mà té lăn trên đất. Lúc này, tứ hợp viện viện tử bên trong, Nhất đại gia Dịch Trung Hải đang ngồi ở cửa ra vào phơi nắng. Hắn cùng Sở Thiên quan hệ một mực không nóng không lạnh, Sở Thiên một chút hành động cùng ý nghĩ, hắn luôn cảm thấy quá ly kinh bạn đạo, không quá có thể tiếp thu. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nhiệt tình, ngày bình thường cũng sẽ quan tâm xuống trong viện mỗi người. Đột nhiên, Dịch Trung Hải nghe đến Sở Thiên trong phòng truyền đến một trận kịch liệt động tĩnh, trong lòng của hắn giật mình, đứng dậy, hướng về Sở Thiên gian phòng đi đến. Đẩy cửa ra, liền thấy Sở Thiên nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng sùi bọt mép, một bên mỉ sợi vãi đầy mặt đất. Đây là thế nào? Dịch Trung Hải vội vàng chạy đến Sở Thiên bên cạnh, ngồi xổm người xuống xem xét tình huống. Hắn nhìn thấy Sở Thiên bộ dạng, trong lòng minh bạch, đây nhất định là trúng độc. Mặc dù hắn bình thường không quá chào đón Sở Thiên, nhưng tại thời khắc nguy cấp này, hắn không chút do dự. "Người tới a." "Sở Thiên trúng độc." Dịch Trung Hải lớn tiếng la lên. Rất nhanh, nhị đại gia Lưu Hải Trung, tam đại gia Diêm Phú Quý cùng mặt khác hàng xóm đều chạy tới. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, giật nảy mình. Cái này có thể làm sao xử lý a? Nhị đại gia Lưu Hải Trung gấp gáp nói. Tam đại gia Diêm Phú Quý đẩy một cái kính mắt, nói, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện a. Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, cùng mấy cái hàng xóm cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Thiên đặt lên một chiếc xe ba gác, hướng về bệnh viện phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Dịch Trung Hải càng không ngừng an ủi Sở Thiên, chịu đựng, lập tức liền đến bệnh viện. Sở Thiên mặc dù ý thức đã có chút mơ hồ, nhưng nghe đến Dịch Trung Hải lời nói, trong lòng vẫn là dâng lên một dòng nước ấm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày bình thường đối với chính mình có chút lãnh đạm Dịch Trung Hải, tại thời khắc mấu chốt sẽ như vậy tận tâm tận lực giúp hắn. Đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức đối Sở Thiên tiến hành cấp cứu. Dịch Trung Hải cùng mặt khác các bạn hàng xóm thì ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với bọn họ đến nói đều vô cùng dài dằng dặc. Trải qua mấy giờ cấp cứu, bác sĩ cuối cùng từ phòng mổ bên trong đi ra. Dịch Trung Hải vội vàng nên đón, "Bác sĩ, hắn thế nào?" Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, thở dài một hơi nói, "Bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá còn cần ở lại viện quan sát một đoạn thời gian." Mọi người nghe, đều thở dài một hơi. Dịch Trung Hải canh giữ ở Sở Thiên trước giường bệnh, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Sở Thiên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn hồi tưởng lại ngày bình thường đối Sở Thiên thái độ, trong lòng có chút áy náy. Hắn cảm thấy chính mình xem như nhất đại gia, lẽ ra nên đối trong viện mỗi người đối xử như nhau, không nên bởi vì Sở Thiên một chút không giống bình thường, liền đối hắn có thành kiến. Sở Thiên sau khi tỉnh lại, nhìn thấy canh giữ ở bên giường Dịch Trung Hải, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn muốn nói cái gì, có thể cổ họng khô cằm, không phát ra được thanh âm nào. Dịch Trung Hải nhìn thấy Sở Thiên tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Trong những ngày kế tiếp, Dịch Trung Hải mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện thăm hỏi Sở Thiên, cho hắn mang chút trong nhà làm đồ ăn. Mặt khác các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp đến thăm Sở Thiên, có mang đến trái cây, có mang đến đồ dùng hàng ngày. Tại đại gia quan tâm cùng chiếu cố xuống, Sở Thiên thân thể dần dần khôi phục. Ra viện trở lại tứ hợp viện phía sau, Sở Thiên cùng Dịch Trung Hải quan hệ có rất lớn chuyển biến. Dịch Trung Hải không tại giống như trước đây đối Sở Thiên lãnh đạo, mà là thường xuyên chủ động cùng hắn tán gẫu, quan tâm hắn sinh hoạt. Mà Sở Thiên cũng càng thêm chân quý cùng các bạn hàng xóm ở giữa tình cảm, hắn dùng phương thức của mình trợ giúp tứ hợp viện mỗi người. Một lần, nhị đại gia Lưu Hải Trung trong nhà xe đạp hỏng, Sở Thiên chủ động hỗ trợ sửa chữa. Tam đại gia Diêm Phố Quý tôn tử học tập bên trên gặp phải khó khăn, Sở Thiên lợi dụng kiến thức của mình kiên nhẫn phụ đạo hắn. Tứ hợp viện sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hài hòa, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được nơi này bầu không khí thay đổi đến càng thêm ấm áp. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên trong thế giới này dần dần tìm tới lòng cảm mến. Hắn biết, vô luận tương lai sẽ còn gặp phải cái gì khó khăn, chỉ cần có những thứ này các bạn hàng xóm tại, hắn liền lại không cô đơn. Mà trận này chúng độc sự kiện cũng đã trở thành hắn cùng tứ hợp viện các bạn hàng xóm quan hệ bất ngoạn, để bọn họ ở giữa tình nghĩa càng thêm thâm hậu, trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Giả Trương thị chúng gió náo kịch tại cái kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực giấu giếm các loại chuyện lý thú tứ hợp viện bên trong, Giả Trương thị có thể là cái nhân vật phong vân. Nàng ngày bình thường liền thích chiếm một ít tiện nghi, miệng còn không tha người, cả ngày thế nào, để tứ hợp viện các bạn hàng xóm vừa bực mình vừa buồn cười. Gần nhất, Giả Trương thị trong nhà thời gian trôi qua có chút khó khăn, Tần Hoài như tiền lương miễn cưỡng duy trì người một nhà sinh kế, mỗi lần nấu cơm đều là tính toán tỉ mỉ, cái này có thể đem Giả Trương thị cái miệng này thèm lao phu nhân cho nín hỏng. Trời vừa tối, nàng nằm ở trên giường, trong bụng tựa như có chỉ sâu thèm ăn tại cạo, lật qua lật lại ngủ không yên. Đêm nay, toàn bộ tứ hợp viện đều đắm chìm tại một mảnh tĩnh mịch bên trong, ánh trăng như nước vẩy vào viện tử bên trong. Giả Trương thị lại lặng lẽ từ trên giường bò lên, nàng rón rén đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, sợ phát ra một điểm tiếng vang đánh thức người trong nhà. Nàng đứng ở trong sân, trái phải nhìn quanh một cái, xác định không có người phía sau, liền hướng về hậu viện phòng bếp sờ soạng đi qua. Nguyên lai, nàng đã sớm nghe nói Tam đại gia nhà hôm nay làm không ít ăn ngon, còn sót lại một chút đặt ở phòng bếp, nàng liền nghĩ thừa dịp lúc ban đêm đi trộm điểm tới giải thèm một chút. Giả Trương thị đi tới Tam đại gia nhà cửa phòng bếp, nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện cửa không có khóa, trong lòng một trận mừng thầm. Nàng hóp lưng lại như mèo, như cái kẻ trộm giống như chạy đi vào. Trong bóng đêm, nàng lục lọi tìm tới thả đồ ăn địa phương, đưa tay liền nắm lên một khối màn đầu, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Chương 616, nửa khối màn đầu. Chương 616, nửa khối màn đầu. Ai nha, đây thật là quá thơm. Giả Trương thị một bên ăn, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, hoàn toàn quên đi chính mình là đang trộm đồ vật. Nàng ăn đến chính hăng say, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi vào, phòng bếp cửa sổ không biết lúc nào bị thổi ra. Hát xì. Giả Trương thị đánh cái đại đại hát xì, nàng cũng không có để ý, tiếp tục ăn trong tay màn đầu. Cũng không có chờ một lúc, nàng liền cảm giác chính mình nửa người có điểm gì là lạ, tê tê, không làm gì được. Đây là chuyện ra sao a? Giả Trương thị trong lòng có chút luống cuống, nàng muốn đứng lên, lại phát hiện chân của mình mềm nhũn, căn bản đứng không vững. Nàng đưa tay đi đỡ cái bàn, lại lập tức té lăn trên đất, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này tiếng vang, phá vỡ tứ hợp viện yên tĩnh. Trước hết nhất nghe đến âm thanh chính là ở tại bên cạnh nhất đại gia Dịch Trung Hải. Hắn bị bất thình lình âm thanh bừng tỉnh, trong lòng giật mình, vội vàng từ trên giường bò dậy, khoác lên y phục, hướng về âm thanh nơi phát ra đi đến. Dịch Trung Hải đi tới Tam đại gia nhà cửa phòng bếp, đẩy cửa ra xem xét, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Giả Trương thị nằm trên mặt đất, trong miệng còn ngậm nửa khối màn đầu, bộ dáng mười phần buồn cười. "Giả Trương thị, ngươi đây là thế nào?" Dịch Trung Hải lớn tiếng hỏi. Giả Trương thị muốn trả lời, lại phát hiện miệng của mình cũng không nghe sai sự, chỉ có thể phát ra một chút mơ hồ không rõ âm thanh. Dịch Trung Hải ý thức được sự tình không thích hợp, hắn tranh thủ thời gian chạy về viện tử bên trong, lớn tiếng la lên, người tới đây nhanh. Giả Trương Thị xảy ra chuyện, rất nhanh, nhị đại gia Lưu Hải Trung, tam đại gia Diêm Phố Quý cùng với mặt khác hàng xóm đều bị đánh thức, nhộn nhịp từ trong nhà chạy ra. Mọi người đi tới tam đại gia nhà phong bếp, nhìn thấy giả Trương Thị bộ dạng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhị đại gia Lưu Hải Trung cười nói, cái này giả Trương Thị, đêm hôm khuya khoắt chạy nhân ra phòng bếp đến làm gì, còn biến thành bộ dáng này. Tam đại gia Diêm Phố Quý thì đau lòng nhìn xem nhà mình bị làm loạn phòng bếp, nói, đồ vật của ta à, lao thái thái này thật đúng là vẫn là Dịch Trung Hải tương đối tỉnh táo. Hắn nói, đừng cười, tranh thủ thời gian nhìn nàng một cái chuyện ra sao. Đại gia cái này mới đình chỉ tiếng cười, vây lên xem xét giả Trương Thị tình huống. Trải qua một phen kiểm tra, đại gia suy đoán giả Trương Thị khả năng là trúng gió. Cái này có thể làm sao xử lý a? Tần Hoài Như nghe đến thông tin phía sau, cũng đội vàng chạy tới, nhìn thấy nằm dưới đất bà, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện a, Dịch Trung Hải nói. Vì vậy, đại gia ba chân bốn cẳng đem giả Trương Thị đặt lên xe ba gác, hướng về bệnh viện phương hướng tiến đến. Trên đường đi, giả Trương Thị nằm tại trên xe ba gác, trong lòng cái kia hối hận a, nàng nghĩ đến chính mình làm sao như thế tham ăn, vì một khối màn đầu, đem chính mình biến thành bộ dáng này. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, nàng chỉ có thể mắt lom lom nhìn đại gia, hy vọng chính mình có thể nhanh lên tốt. Đến bệnh viện, bác sĩ đối giả Trương Thị tiến hành cấp cứu. Trải qua một phen kiểm tra, bác sĩ xác định giả Trương Thị là vì trúng gió dẫn đến nửa người tê liệt, cần nằm viện điều trị một đoạn thời gian. Giả Trương Thị nằm viện khoảng thời gian này, nhưng làm tứ hợp viện các bạn hàng xóm đội vàng. Đại gia thay phiên đi bệnh viện chiếu cố nàng, Tần Hoài Như càng là mỗi ngày đều tại bệnh viện buổi tiếp bà. Mặc dù giả Trương Thị ngày bình thường không quá nhận người thích, nhưng tại lúc này, đại gia vẫn là đều đưa ra cứu trợ. Tại trong bệnh viện, giả Trương Thị thời gian cũng không dễ chịu. Nàng không chỉ muốn chịu đựng trên thân thể thống khổ, còn muốn chịu đựng những bệnh nhân khác cùng người nhà ánh mắt khác thường. Mỗi lần có người hỏi nàng là thế nào trúng gió, nàng đều không có ý tứ nói chính mình là vì trộm đồ ăn bị gió lạnh thổi, chỉ có thể mập mờ suy đoán ứng phó. Trải qua một đoạn thời gian điều trị, giả Trương Thị bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng cuối cùng có thể ra viện, trở lại tứ hợp viện một khắc này, nàng cảm giác mình tựa như một lần nữa làm người đồng dạng. Từ đó về sau, giả Trương Thị cũng không dám lại đêm hôm khuya khoắt đi ra trộm đồ ăn. Nàng cũng biết chính mình trước đây hành động có nhiều hoang đường, bắt đầu thu lại tính tình của mình, cùng các bạn hàng xóm chung đụng được cũng so trước đây hòa hợp rất nhiều. Mà nàng bởi vì trộm đồ ăn trúng gió chuyện này, cũng đã trở thành tứ hợp viện các bạn hàng xóm trà dư tiểu hậu đàm thiếu, mỗi khi đại gia nói lên chuyện này, đều sẽ nhịn không được cười lên ha ha. Công xưởng phong ba, hôn nhân nguy cơ cùng chuyển cơ tại cái kia ánh mặt trời nóng bỏng buổi chiều, tứ hợp viện bên trong tràn ngập một cỗ lười biếng khí tức. Giả Đông Húc khẽ hát, bước nhẹ nhàng bộ pháp từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang không giấu được tiểu ý, cùng thường ngày về nhà lúc hề bại dáng dấp hoàn toàn khác biệt. Đang ở trong sân giặt quần áo Tần Hoài Như, trong lúc lơ đãng dương mắt nhìn thấy trượng phu bộ dáng này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Đông Húc, ngày hôm nay thế nào cao hứng như vậy? Tần Hoài Như vừa trả y phục, một bên nói, không có cái gì, ở trong xưởng thuận chút chuyện. Giả Đông Húc ánh mắt né tránh, tùy tiện qua loa một câu, liền vội vàng trở về nhà. Tần Hoài Như nhìn qua trượng phu bóng lưng, trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc. Nàng cùng Giả Đông Húc kết hôn nhiều năm, trượng phu nhất cử nhất động nàng không thể quen thuộc hơn được, loại này rõ ràng không quan tâm, khẳng định là có chuyện gì giấu giếm nàng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giả Đông Húc khác thường càng thêm rõ ràng. Hắn bắt đầu thường xuyên tăng ca, về nhà càng ngày càng muộn, có khi trên thân còn mang theo xa lạ mùi nước hoa. Tần Hoài Như trong lòng bất an cũng tại không ngừng tăng lên, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Cuối cùng, tại một cái vô tình bên dưới, Tần Hoài Như suy đoán được chứng thực. Ngày đó, nàng đi Giả Đông Húc công xưởng cho hắn đưa rơi xuống hộp cơm, mới vừa đi tới phân xưởng cửa ra vào, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cười cười nói nói. Nàng tò mò hướng bên trong nhìn quanh, lại nhìn thấy để nàng tan nát cõi lòng một màn Giả Đông Húc đang cùng một cái tuổi trẻ xinh đẹp phân xưởng nữ công cười cười nói nói, hai người cử chỉ mười phần thân mật, nữ công còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng phát Giả Đông Húc bả vai, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ. Tần Hoài Như chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong tay hộp cơm kém chút rớt xuống đất. Nàng cố nén nước mắt, quay người chạy trở về nhà. Trên đường đi, trong đầu của nàng không ngừng hiện ra vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, phẫn nộ trong lòng cùng ủy khuất giống như thủy triều vào tới. Đêm đó, Giả Đông Húc giống thường ngày, rất muộn mới về đến nhà. Hắn mới vừa vào cửa, liền thấy Tần Hoài Như ngồi tại dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. "Ngươi còn biết trở về?" Tần Hoài Như lạnh lùng nói. "Thế nào đây là? Phát cái gì hỏa?" Giả Đông Húc trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định mà hỏi thăm. "Đừng giả bộ, Giả Đông Húc. Ta hôm nay đi ngươi xưởng bên trong, ngươi cùng cái kia nữ công làm sao chuyện quan trọng?" Tần Hoài Như cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng chất vấn. Giả Đông Húc nghe nói như thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. "Ngươi nói chuyện a? Ngươi xứng đáng ta cùng cái nhà này sao?" Tần Hoài Như càng nói càng kích động, nước mắt tràn mi mà ra. Giả Đông Húc trầm mặc chỉ chốc lát, nhỏ giọng nói, "Chính là bằng hữu bình thường, nói chuyện phiếm mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Chương 617, đừng tại đây ồn ào. Chương 617, đừng tại đây ồn ào. Bằng hữu bình thường? Có như thế thân mật bằng hữu bình thường sao? Tần Hoài Như căn bản không tin tưởng hắn lời nói, "Ngươi nếu là còn nghĩ qua cái nhà này, liền cùng nàng đoạn sạch sẽ, về sau đừng có lại liên hệ." Giả Đông Húc cúi đầu, không nói gì. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất xoắn xuýt, một phương diện hắn không nỡ cùng cái kia nữ công cắt đứt liên lạc, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, mang cho hắn một loại tươi mới cảm giác, một phương diện khác, hắn lại không nghĩ mất đi cái nhà này, dù sao hắn cùng Tần Hoài Như còn có hài tử. Gặp Giả Đông Húc không nói lời nào, Tần Hoài Như tưởng rằng hắn không muốn hối cải, lửa giận trong lòng lại lần nữa bị châm lửa. Nàng quyết định, nhất định phải đi xưởng bên trong tìm cái kia nữ công, để nàng cách mình trượng phu xa một chút. Ngày thứ hai, Tần Hoài Như sớm đi tới Giả Đông Húc công xưởng. Nàng trực tiếp đi vào phân xưởng, liếc mắt liền thấy được cái kia nữ công. Lúc này, phân xưởng bên trong các công nhân ngay tại bận rộn làm việc, Giả Đông Húc cũng tại cương vị của mình. Ngươi chính là cái kia không muốn mặt nữ nhân. Tần Hoài Như tiến lên, chỉ vào nữ công cái mũi mắng. Phân xưởng bên trong các công nhân nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp dừng lại trong tay công tác, vây quanh. Giả Đông Húc thấy cảnh này, lập tức hoảng hồn, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, muốn kéo lại Tần Hoài Như. Ngươi làm cái gì? Đừng tại đây ồn ào. Giả Đông Húc gấp gáp nói. Ta ồn ào? Ngươi làm ra loại này sự tình, còn không cho ta nói. Tần Hoài Như hất ra Giả Đông Húc tay, tiếp tục đối với nữ công mắng. Ngươi tuổi quá trẻ, vì sao muốn phá hư gia đình người khác? Nữ công bị bất thình lình một màn dọa đến không biết làm sao, nàng sát mặt trắng xám, trong hốc mắt mang theo nước mắt, nhỏ giọng nói, ta không biết hắn kết hôn. Ngươi không biết? Hắn mỗi ngày đều về nhà, ngươi lại không biết? Ngươi ít tại chỗ này giả vô tội. Tần Hoài Như căn bản không tin tưởng nàng. Giả Đông Húc nhìn xem xung quanh các đồng nghiệp ánh mắt khác thường, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hắn vừa thẹn lại giận, hướng về phía Tần Hoài Như hô, đủ rồi, ngươi ồn ào đủ chưa? Ngươi đây là để ta ở trong xưởng làm người như thế nào? Ngươi còn biết mất mặt? Ngươi làm ra loại này sự tình thời điểm, thế nào không suy nghĩ mất mặt? Tần Hoài Như cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng đáp lại nói, hai người ngươi một lời ta một câu, tại phân xưởng bên trong ồn ào đến không thể dàn xếp. Xung quanh các công nhân đều ở một bên chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. Cuộc náo kịch này rất nhanh liền truyền đến xưởng trưởng trong lỗ tai, xưởng trưởng biết được tình huống phía sau, đem Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như gọi tới văn phòng. Tại xưởng trưởng văn phòng bên trong, Giả Đông Húc cúi đầu, không dám nhìn xưởng trưởng con mắt. Tần Hoài Như thì ngồi ở một bên, càng không ngừng thúc thiết. Xưởng trưởng nghiêm túc phê bình Giả Đông Húc, khuyên bảo hắn muốn trân quý chính mình gia đình, không cần làm ra loại này làm trái đạo đức sự tình. Đồng thời, xưởng trưởng cũng khuyên Tần Hoài Như phải tỉnh táo xuống, thật tốt cùng Giả Đông Húc câu thông, giải quyết vấn đề. Từ xưởng trưởng văn phòng sau khi ra ngoài, Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như đều không có nói chuyện, bọn họ yên lặng đi trở về nhà. Trên đường đi, tâm tình của hai người đều mười phần nặng nề. Sau khi về đến nhà, Giả Đông Húc ngồi tại trên ghế, không nói một lời. Tần Hoài Như thì ngồi tại bên giường, nước mắt càng không ngừng chảy. Ly hôn a trầm mặc rất lâu, Tần Hoài Như đột nhiên nói, "Ly hôn?" Giả Đông Húc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tần Hoài Như, "Ngươi nói thật?" "Đối, ta chịu đủ, ta không nghĩ lại như vậy qua đi xuống." Tần Hoài Như cắn răng nói, "Đừng a, tức phụ, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa." Giả Đông Húc đội bằng nói, hắn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn thật không nghĩ mất đi cái nhà này. "Chậm, ta đã quyết định." Tần Hoài Như tâm ý đã quyết, nàng cảm thấy chính mình đã không cách nào lại tín nhiệm Giả Đông Húc. Hai người lại lớn ầm ĩ một trận, cuối cùng tan rã trong không vui. Trong những ngày kế tiếp, hai người lâm vào chiến tranh lạnh. Bọn họ ở tại chung một mái nhà, lại mỗi người một ngả, ai cũng không để ý tới người nào. Bọn nhỏ phát giác phụ mẫu ở giữa khác thường, thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói chuyện lớn tiếng. Toàn bộ tứ hợp viện bầu không khí cũng biến thành mười phần kiềm chế. Dịch Trung Hải nhị đại gia, Lưu Hải trung tam đại gia, Diêm Phú Quý chờ các bạn hàng xóm đều biết rõ chuyện này, bọn họ nhộn nhịp trước đến quyên bảo, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Liên tại tất cả mọi người cho rằng đoạn này hôn nhân sắp đi đến cuối thời điểm, một kiện ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Giả Đông Húc tại công tác bên trong không cẩn thận bị trọng thương, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Tần Hoài Như biết được thông tin phía sau, lòng nóng như lửa đốt, nàng không để ý tới cùng Giả Đông Húc mâu thuẫn, lập tức chạy tới bệnh viện. Tại bệnh viện trong phòng bệnh, Tần Hoài Như nhìn xem nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Giả Đông Húc, oán hận trong lòng nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Nàng nhớ tới hai người đã từng ly từng tí, nhớ tới bọn họ cùng một chỗ vượt qua những cái kia khó khăn tuế nguyệt, nước mắt lại lần nữa làm mơ hồ cặp mắt của nàng. "Đông Húc, ngươi nhất định muốn tốt ta." Tần Hoài Như lôi kéo Giả Đông Húc tay, nhẹ nói. Có lẽ là nghe đến Tần Hoài Như kêu gọi, Giả Đông Húc ngón tay bỗng lúc đích. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tần Hoài Như canh giữ ở bên cạnh mình, trong mắt của hắn tràn đầy áy náy. "Tức phụ, có lỗi với Giả Đông Húc suy yếu nói." "Đừng nói nữa, ngươi thật tốt dưỡng thương." Tần Hoài Như ngắt lời hắn. Từ đó về sau, Tần Hoài Như mỗi ngày đều tại bệnh viện dốc lòng chiếu cố Giả Đông Húc. Tại nàng tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, Giả Đông Húc thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trải qua trận này sinh tử thử thách, Giả Đông Húc triệt để tỉnh ngộ. Hắn khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, cũng minh bạch gia đình tầm quan trọng. Ra viện phía sau, Giả Đông Húc chủ động cùng cái kia nữ công Đoạn Tuyệt liên hệ, hắn bắt đầu cố gắng công tác, gánh vác lên gia đình trách nhiệm. Tần Hoài Như cũng dần dần buông xuống oán hận trong lòng, nàng lựa chọn tha thứ Giả Đông Húc, cho cái nhà này một lần nữa bắt đầu cơ hội. Theo thời gian trôi qua, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hài hòa. Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như tình cảm cũng so trước đây càng thêm thâm hậu, bọn họ cùng một chỗ cố gắng, là bọn nhỏ sáng tạo một cái hạnh phúc nhà. Mà trận này hôn nhân nguy cơ cũng đã trở thành bọn họ nhân sinh bên trong một đoạn khó quên kinh lịch, để bọn họ càng thêm hiểu được chân quý lẫn nhau. Nhà ăn đại loạt đấu, Hứa Đại Mậu cùng Xóa Trụ ân oán náo kịch tại Hồng Tinh Át Cơm Xưởng, Hứa Đại Mậu cùng Xóa Trụ đây chính là một đôi oan gia giữa hai người mâu thuẫn từ xưa đến nay, từ tứ hợp viện hàng ngày bị bạn, đến trong nhà xưởng công tác, chỉ cần vừa thấy mặt, liền thiếu đi không được một phen đánh võ mồm. Trưa hôm nay, trong phòng ăn phi thường náo nhiệt, các công nhân kết thúc cho tới trưa lao động, đều bụng đói kêu vang chạy đến mua cơm. Xóa Trụ buộc lên tạp dề, đứng tại mua cơm cửa sổ, trong tay môi cơm có tiết tấu vung vẩy, cho các công nhân được lấy đồ ăn. Nha, đây không phải là xóa chủ sao? Hôm nay cái này đồ ăn nhìn xem cũng không sao thế a. Hứa Đại Mậu hai tay đút túi, nên ngang đi đi qua, mang trên mặt một tia nụ cười dễ cận. Hắn mới từ phòng chiếu phim đi ra, chuẩn bị ăn cơm trưa, nhìn thấy xóa chủ tại mua cơm, liền không nhịn được muốn nói móc vài câu. Xóa chủ nghe xong lời này, trừng mắt, tức giận nói, thích ăn không ăn, không ăn kéo xuống. Đừng tại đây nói linh tinh, ảnh hưởng lão tử cho đoàn người mua cơm. Chương 618, ngài không có chuyện gì chứ? Chương 618, ngài không có chuyện gì chứ? Hắn đã sớm đối Hứa Đại Mậu tấm kia miệng thối không thể nhịn được nữa, mỗi lần gặp mặt đều muốn kiếm chuyện chơi. Lời này của ngươi nói, ta có thể là xưởng bên trong công nhân viên, giao tiền ăn cơm, còn không thể nói đôi câu. Hứa Đại Mậu không buông tha, lên giọng, dẫn tới xung quanh các công nhân nhộn nhịp bằng tới ánh mắt tò mò. Ngươi có bản lĩnh chớ ăn ta làm cơm a? Xòa trụ đem môi cơm nặng nề mà hướng trong nồi để xuống, tóe lên một mảnh nước ấm. Ta hôm nay còn liền càng muốn ăn, nhìn xem ngươi có thể đem ta làm sao. Hứa Đại Mậu một bên nói, một bên đem hộp cơm đưa tới. Xòa trụ hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận hộp cơm, cố ý đem đồ ăn đựng đến tràn đầy, sau đó dùng lực một đường, hộp cơm kém chút nện đến Hứa Đại Mậu trên thân. Hứa Đại Mậu lui về sau một bước, kém chút ngã sấp xuống, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Xòa trụ, ngươi có phải hay không cố ý? Hứa Đại Mậu tức giận hô, ta cố ý làm sao vậy? Ngươi có thể đem ta sao thế? Xòa trụ hai tay chống nạnh, một bộ không sợ hãi chút nào bộ dạng. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Xung quanh các công nhân đều vây quanh, bắt đầu ồn ào. Đánh nhau, đánh nhau, không biết là người nào kêu một tiếng, cái này một cuống họng tựa như đốt lên thùng thuốc nổ. Hứa Đại Mậu cùng Xòa trụ rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Hứa Đại Mậu dẫn đầu xuống tới, giơ quả đấm lên hướng về Xòa trụ đập tới. Xòa trụ nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó một chân đá vào Hứa Đại Mậu trên chân. Hứa Đại Mậu một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, hắn đứng vững phía sau, lại dương nhanh múa bước đánh tới. Hai người tại trong phòng ăn đánh nhau ở cùng một chỗ, cái bàn bị đâm đến ngã trái ngã phải, đồ ăn vãi đầy mặt đất. Các công nhân nhộn nhịp lui lại, cho bọn họ nhường ra một mảnh chiến trường. Có ở một bên lớn tiếng gọi tốt, có thì lắc đầu thở dài, cảm thấy hai người này quá không ra gì. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nhà ăn nhân viên quản lý Lý Hoài Đức nghe đến động tĩnh, đội vàng chạy đến. Hắn nhìn thấy Hứa Đại Mậu cùng Xòa trụ đang đánh nhau, lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian tiến lên muốn kéo ra bọn họ. Các ngươi hai cái, dừng tay cho ta. Lý Hoài Đức một bên hô hào, một bên đưa tay kéo Xòa trụ. Nhưng lúc này Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu đã đánh đỏ mắt, căn bản không để ý tới tình huống xung quanh. Xòa trụ dùng sức hất lên cánh tay, muốn tránh thoát Lý Hoài Đức tay, lại không nghĩ rằng cái này hất lên khí lực quá lớn, vừa vặn đánh vào Lý Hoài Đức trên mặt. Ôi! Lý Hoài Đức kêu thảm một tiếng, che lại mặt ngã trên mặt đất. Cái mũi của hắn bị đánh đến máu tươi chảy ròng, bộ dáng mười phần chật vật. Lần này Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới sẽ ngộ thương Lý Hoài Đức. Xung quanh các công nhân cũng đều sợ ngây người, nguyên bản náo nhiệt nhà ăn nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ? Xòa trụ tranh thủ thời gian chạy tới, muốn nâng lên Lý Hoài Đức. Ngươi cứ nói đi. Ngươi nhìn ta mặt này. Lý Hoài Đức vừa tức vừa đau, hướng về phía Xòa trụ hô. Đối. Thật xin lỗi a, Lý sư phụ, ta không phải cố ý. Xòa trụ một mặt đầy náy, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Hứa Đại Mậu cũng đi tới, nhỏ giọng nói, Lý sư phụ, chuyện này cũng trách ta, chúng ta không nên ở chỗ này đánh nhau. Hai người các ngươi, quá không ra gì. Tại nhà ăn đánh nhau, còn đả thương ta, các ngươi nói nên làm cái gì? Lý Hoài Đức xoa xoa máu trên mặt, tức giận nói. Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu liếc nhau một cái, đều cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, xưởng trưởng cũng biết thông tin, chạy tới nhà ăn. Xưởng trưởng nhìn thấy trong phòng ăn một mảnh hỗn độn, Lý Hoài Đức còn che mũi, lập tức nổi trận lôi đình. Đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi vì cái gì đánh nhau? Xưởng trưởng nghiêm nghị hỏi. Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là một cái công nhân đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho xưởng trưởng. Xưởng trưởng nghe xong, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn chỉ vào Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu nói, các ngươi hai cái, thời gian làm việc không cố gắng công tác, tại nhà ăn đánh nhau, còn đả thương nhân viên quản lý, nghiêm trọng vi phạm nội quy nhà máy xưởng kỷ luật. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đều ngừng cho ta chức tự kiểm điểm, viết kiểm điểm. Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu nghe xong, đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế lớn, lần này không những công tác phải bị ảnh hưởng, còn muốn viết kiểm điểm, ở trong xưởng thật đúng là mất hết mặt. Xưởng trưởng, chúng ta biết sai, ngài liền tha chúng ta lần này a. Xòa trụ tranh thủ thời gian cầu tình. Đúng vậy a, xưởng trưởng, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Hứa Đại Mậu cũng nói theo. Không được, lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý, không phải vậy xưởng bên trong còn không phải loạn rồi. Xưởng trưởng thái độ kiên quyết, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Không có cách nào, Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu chỉ có thể xám xịt rời đi nhà ăn, về túc xá của mình viết kiểm điểm đi. Mà Lý Hoài Đức thì bị đưa đến phòng y tế, trải qua bác sĩ xử lý, cái mũi của hắn cũng không lo ngại, nhưng trên mặt vẫn là lưu lại một khối máu ứ động, thành cuộc nháo kịch này kỷ niệm. Trở lại ký túc xá phía sau, Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu đều rũ. Hai người ngồi tại riêng phần mình trên giường, trầm mặc không nói. Qua rất lâu, Xòa trụ đột nhiên mở miệng nói ra, Hứa Đại Mậu, lần này đều tại ta, nếu là ta không cùng ngươi ồn ào, cũng sẽ không ra chuyện này. Hứa Đại Mậu thở dài, nói, cũng trách ta cái này miệng chính là thiếu, rất thích chọc ngươi hai người ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau kiểm điểm. Trải qua sự kiện lần này, bọn họ đều ý thức được sai lầm của mình, cũng minh bạch dạng này không ngừng nghỉ cãi nhau cùng đánh nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu không, ta về sau chờ ồn ào, thật tốt sinh hoạt. Xòa trụ nhìn xem Hứa Đại Mậu, chân thành nói, đi, ta cũng không muốn lại tiếp tục như vậy. Hứa Đại Mậu nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm ân oán tựa hồ tại cái này một khắc tan thành mây khói. Từ đó về sau, Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu thật không tại cãi nhau đánh nhau. Bọn họ tại công tác bên trong trợ giúp lẫn nhau, tại trong sinh hoạt cũng thành bằng hữu. Mà bọn họ tại nhà ăn đánh nhau đồng thời ngộ thương Lý Hoài Đức chuyện này, cũng thành xưởng bên trong một cái đằng tiếu, mỗi khi các công nhân nhấc lên, đều sẽ nhịn không được cười ha ha, cảm thán hai người này hoang đường cùng khôi hài. Mà Lý Hoài Đức mỗi lần nghe đến đại gia nhắc lên chuyện này, đều sẽ sờ một cái mũi của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, phản phất cái kia đau đớn còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Tiết Cương xưởng bí sự, Sở Thiên tính toán Sở Thiên gần nhất mới vừa điều đến Hồng Tinh Át Cương xưởng công tác, đối xưởng bên trong tất cả vẫn còn quen thuộc giai đoạn. Hắn là người cơ linh, tâm tư kín đáo, bình thường liền thích quan sát người xung quanh cùng sự tình, luôn cảm thấy cái này nhìn như bình thường trong nhà xưởng cất giấu không ít bí mật. Ngày này, Sở Thiên bởi vì chuyện làm ăn cần tìm Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức thân là nhà ăn nhân viên quản lý, tại hậu cần cái này một khối có không nhỏ quyền lực. Sở Thiên đi tới Lý Hoài Đức văn phòng, gõ cửa một cái, lại không có người đáp lại. Hắn nghĩ đến Lý Hoài Đức có thể đi ra, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn lúc xoay người, đột nhiên nghe đến bên cạnh gian tạm vật bên trong truyền đến một chút kỳ quái âm thanh. Chương 619, chờ đợi thời cơ. Chương 619, chờ đợi thời cơ. Sở Thiên lòng hiếu kỳ nhất thời, lặng lẽ tới gần gian tạp vật, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn, một màn trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Lưu Lam cùng Lý Hoài Đức đang ở bên trong yêu đương vụ trộm. Lưu Lam cũng là xưởng bên trong phòng ăn nhân viên, bình thường cùng Lý Hoài Đức đi đến liền tương đối gần, không nghĩ tới lại có quan hệ như vậy. Sở Thiên vô ý thức muốn quay người rời đi, có thể lại cảm thấy đây là cái cơ hội khó được. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này bí mật nếu như bị truyền đi, Lý Hoài Đức thanh danh cùng địa vị nhưng là toàn bộ xong. Mà hắn có lẽ có thể lợi dụng cái này bí mật vì chính mình nhu cầu một chút chỗ tốt. Liên tại Sở Thiên chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, không cẩn thận đụng phải bên cạnh chổi, bình một tiếng, chổi ngã xuống đất, âm thanh tại yên tĩnh hành lang ở bên trong chói tai. Gian tạp vật bên trong hai người nghe đến âm thanh, lập tức hoảng loạn lên. Lý Hoài Đức đội vàng chỉnh lý tốt y phục, mở cửa, vừa hay nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Sở Thiên. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Sở Thiên, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Hoài Đức lắp bắp hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Sở Thiên ra vẻ trấn định cười cười, nói, Lý sư phụ, thật ngượng ngùng, ta đến tìm ngài có chút việc, không cẩn thận nghe đến một chút không nên nghe. Lý Hoài Đức nghe xong lời này, trong lòng lột bột một cái, hắn biết sự tình đã không dối gạt được. Hắn vội vàng đem Sở Thiên kéo vào gian tạp vật, Lưu Lam thì trốn ở một bên, cúi đầu, không dám nhìn Sở Thiên. Sở Thiên, van ngươi, chuyện này tuyệt đối đừng nói ra. Lý Hoài Đức đau khổ cầu khẩn nói, nếu là chuyện đi, ta cả đời này liền xong rồi. Sở Thiên nhìn xem Lý Hoài Đức bộ kia dáng vẻ chật vật, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Lý sư phụ, ngài cái này để ta rất khó khăn a, chuyện này nếu như bị người khác biết, ta cũng thoát không khỏi liên quan. Ta biết. Lý Hoài Đức vội vàng nói, chỉ cần ngươi không nói ra đi, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Sở Thiên trong lòng đã sớm có tính toán, hắn cười nói, Lý sư phụ, ta cũng không muốn khó xử ngài. Ta vừa tới xưởng bên trong, đối công tác còn không quá quen thuộc, ngài có thể hay không trong công tác nhiều chiếu cố một chút ta? Đi, không có vấn đề. Lý Hoài Đức không hề nghĩ ngợi, đáp ứng xuống, về sau ngươi trong công tác có vấn đề gì, cứ việc đến tìm ta, ta nhất định giúp bận rộn. Cái kia còn có đâu? Sở Thiên không nhanh không chậm nói, ta nghe nói xưởng bên trong gần nhất có cái thăng chức cơ hội, ngài nhìn có thể hay không? Cái này Lý Hoài Đức có chút do dự, thăng chức cũng không phải việc nhỏ, hắn mặc dù có chút quyền lực, nhưng cũng không thể tùy tiện quyết định. Lý sư phụ, ngài nếu là cảm thấy khó xử, vậy coi như xong. Bất quá chuyện này Sở Thiên cố ý kéo dài âm thanh, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy hiếp. Lý Hoài Đức cắn răng, nói, đi, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ. Thế nhưng ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi. Yên tâm đi, Lý sư phụ, ta Sở Thiên nói lời giữ lời. Sở Thiên vô vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Từ gian tạp vật sau khi ra ngoài, Sở Thiên trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn biết, chính mình kế hoạch đã thành công một nửa. Tiếp xuống, hắn cần phải làm là chờ thời cơ, để Lý Hoài Đức từng bước một dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Trở lại công tác trên cương vị, Sở Thiên ngoài mặt vẫn là giống như ngày thường, chăm chỉ làm việc, cùng các đồng nghiệp ở chung hòa hợp. Nhưng hắn trong lòng lại một mực đang suy nghĩ làm sao lợi dụng cái này bí mật để Lý Hoài Đức để cho hắn sử dụng. Qua vài ngày, xưởng bên trong quả nhiên bắt đầu thảo luận thăng chức sự tình. Sở Thiên dựa theo trước đó cùng Lý Hoài Đức thương lượng xong, tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện 10 phần tích cực, đưa ra một chút đối công tác có tính kiến thiết ý kiến. Mà Lý Hoài Đức cũng tại phía sau vì hắn nói tốt, giúp hắn tranh thủ cơ hội. Tại Lý Hoài Đức trợ giúp bên dưới, Sở Thiên thành công thu được thăng chức cơ hội. Trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhưng ngoài mặt vẫn là đối Lý Hoài Đức một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Lý sư phụ, lần này may mắn mà có ngài, nếu không phải ngài hỗ trợ, ta nào có cơ hội này à? Sở Thiên cười đối Lý Hoài Đức nói. Khách khí, đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Lý Hoài Đức mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cười theo. Hắn biết, chính mình đã bị Sở Thiên bắt bí lấy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, Sở Thiên như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn cảm thấy, Lý Hoài Đức còn có càng lớn giá trị lợi dụng. Một ngày, hắn tìm tới Lý Hoài Đức, nói, Lý sư phụ, ta gần nhất trong nhà có một chút khó khăn, trong tay có chút gốc, ngài có thể hay không? Lý Hoài Đức nghe xong lời này, trong lòng liền hiểu. Hắn mặc dù rất không tình nguyện, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể từ chính mình tích góp bên trong lấy ra một chút tiền cho Sở Thiên. Sở Thiên, đây chính là ta sau cùng tích xúc, ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta. Lý Hoài Đức bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, Lý sư phụ, ta sẽ lại không làm phiền ngài. Sở Thiên tiếp nhận tiền, vừa cười vừa nói. Nhưng hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đây chỉ là mới bắt đầu, về sau còn có càng nhiều chỗ tốt chờ lấy hắn. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên đối Lý Hoài Đức tính toán càng ngày càng sâu. Hắn không những trong công tác để Lý Hoài Đức vì hắn trải đường, còn tại trên sinh hoạt không ngừng mà từ Lý Hoài Đức nơi đó đòi lấy chỗ tốt. Mà Lý Hoài Đức vì bảo vệ chính mình bí mật, chỉ có thể lần lượt thỏa hiệp. Cuối cùng, có một ngày, Lý Hoài Đức rốt cuộc nhẫn nhịn không được cuộc sống như vậy. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái bị Sở Thiên điều khiển con rối, mất đi tự do cùng tôn nghiêm. Hắn quyết định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Sở Thiên khống chế. Lý Hoài Đức bắt đầu trong bóng tối điều tra Sở Thiên, muốn tìm được hắn nhược điểm, dùng cái này đến uy hiếp hắn. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng phát hiện Sở Thiên một cái bí mật. Sở Thiên lúc trước trong công tác đã từng phạm qua một chút sai lầm, mặc dù không có bị phát hiện, nhưng nếu như bị lộ ra ánh sáng, nghề nghiệp của hắn cuộc đời nhưng là xong. Lý Hoài Đức cầm cái này nhược điểm, tìm tới Sở Thiên, nói: "Sở Thiên, ngươi chớ quá mức. Ngươi nếu là lại như vậy bức ta, ta liền đem bí mật của ngươi nói ra." Sở Thiên nghe nói như thế, trong lòng giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền trấn định lại. Hắn cười nói: "Lý sư phụ, ngài đây là cần gì chứ? Chúng ta một mực hợp tác đến rất tốt, tại sao phải bạch mặt đâu?" "Hợp tác? Ngươi đây là tại lợi dụng ta." Lý Hoài Đức tức giận nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta giao dịch kết thúc, ngươi đừng có lại nghĩ dựa dẫm vào ta được đến chỗ tốt gì." Sở Thiên nhìn xem Lý Hoài Đức, biết hắn lần này là thật sự tức giận. Trong lòng của hắn cũng tại tính toán, tiếp tục cùng Lý Hoài Đức đấu tiếp, vẫn là đến đây dừng tay. Trải qua một phen suy nghĩ, Sở Thiên quyết định thấy tốt thì lấy. Hắn cười đối Lý Hoài Đức nói: "Lý sư phụ, tất nhiên ngài nói như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Chúng ta liền làm chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, về sau vẫn là tốt đồng sự." Lý Hoài Đức nhìn xem Sở Thiên, bán tín bán nghi nói: "Ngươi thật sẽ như vậy tùy tiện buông tha ta?" Chương 620, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chương 620, hiệu quả quá mức bé nhỏ. "Đương nhiên, ta Sở Thiên nói lời giữ lời." Sở Thiên vô vô Lý Hoài Đức bả vai: "Bất quá, Lý sư phụ, ta cũng hy vọng ngài có thể bảo thủ ta bí mật, đại gia nước giếng không phạm nước sông." Lý Hoài Đức nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, chỉ cần ngươi sẽ không tìm ta phiền phức, ta liền sẽ không nói ra từ đó về sau." Sở Thiên cùng Lý Hoài Đức ngoài mặt vẫn là giống như ngày thường, là bình thường đồng sự. Nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, lẫn nhau ở giữa đã có một đạo khó mà lao đi vết rách. Mà bọn họ ở giữa trận này đọ sức, cũng để cho bọn họ đều hiểu một cái đạo lý, trên thế giới này, không có vĩnh viễn bí mật, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Người xuyên việt cách tân, Sở Thiên cán thép truyền kỳ Sở Thiên một chân bước vào Hồng Tinh Át Cương Sưởng, ồn ào tiếng động cơ gầm rú nháy mắt đem hắn vây quanh. Làm một cái người xuyên việt, hắn mang theo hiện đại tri thức cùng lý niệm, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thích ứng nơi này công tác, có thể hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tiết Cương Sưởng bên trong truyền thống phương thức sản xuất hiệu suất thấp kém, trục trặc liên tiếp phát sinh, nhìn xem các công nhân tại cũ kỹ thiết bị ở giữa bận rộn lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, Sở Thiên âm thầm hạ quyết tâm, muốn thay đổi tất cả những thứ này. Tại trong công việc thường ngày, Sở Thiên cẩn thận quan sát đến mỗi một đạo sinh sản trình tự làm việc, đem hiện đại tiên tiến máy móc nguyên lý cùng công nghệ quá trình cùng trước mắt tình huống thực tế không ngừng so với. Hắn phát hiện, cán thép phân đoạn bên trong, vật liệu thép truyền tống cùng chen trúc chế quá trình tồn tại cực lớn ưu hóa không gian. Truyền thống trang bị không những tốc độ chậm, mà còn định vị độ chính xác kém, dẫn đến vật liệu thép tại chen trúc chế thường xuyên xuất hiện kích thước sai lầm, phế phẩm dẫn đầu giá cao không hạn. Sau khi tan việc, Sở Thiên tự giam mình ở nhỏ hẹp trong ký túc xá, bắt đầu thiết kế mới truyền tống cùng chen trúc chế một thể hóa máy móc. Hắn bằng vào trong đầu phong phú tri thức dự trữ, trên giấy lặp đi lặp lại vẽ bản thiết kế, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Gặp phải nan đề lúc, hắn liền hồi tưởng đến hiện đại những cái kia tiên tiến công nghiệp án lệ, từ trong tìm kiếm linh cảm. Trải qua vô số cái ngày đêm nghiên cứu cùng sửa chữa, bản thiết kế cuối cùng hoàn thành. Nhưng muốn đem bản vẽ biến thành thực tế máy móc, lại gặp phải trùng điểm khó khăn. Đầu tiên là tài liệu lựa chọn, Tiết Cương Xưởng hiện có tài liệu không cách nào thỏa mãn máy mới cường độ cao cùng độ chính xác cao yêu cầu. Sở Thiên khắp nơi hỏi thăm, biết được bên cạnh thành thị có một nhà đặc thù tài liệu xưởng, có lẽ có thể cung cấp tài liệu hắn cần. Hắn hướng xưởng bên trong xin nghỉ, mang theo bản thiết kế cùng bất an bất mặc để dành được tiền, bước lên tiến về tài liệu xưởng lộ trình. Tại tài liệu xưởng, Sở Thiên cùng nhân viên kỹ thuật lặp đi lặp lại câu thông, kỹ càng giảng giải thiết kế của mình nhu cầu. Trải qua một phen cố gắng, rốt cuộc tìm được thích hợp tài liệu, nhưng giá cả nhưng vượt xa dự tính của hắn. Sở Thiên quấy giày đòi hỏi, hướng tài liệu xưởng lão bản trình bày chính mình kế hoạch đối Tiết Cương Xưởng thậm chí toàn bộ ngành nghề tầm quan trọng, cuối cùng lão bản bị thành ý của hắn cùng quyết tâm đả động, đồng ý lấy tương đối ưu đãi giá cả bán cho hắn tài liệu. Tài liệu vấn đề giải quyết, tiếp xuống chính là chế tạo. Sở Thiên tìm tới xưởng bên trong tay nghề tốt nhất lão sư phó, hướng hắn biểu hiện ra bản thiết kế, đồng thời kiên nhẫn giải thích mỗi một cái bộ kiện công năng cùng tác dụng. Lão sư phó mặc dù đối người trẻ tuổi này ý nghĩ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng bị nhiệt tình của hắn cùng chuyên nghiệp lây nhiễm, quyết định toàn lực ủng hộ hắn. Tại chế tạo quá trình bên trong, các loại vấn đề theo nhau mà tới. Có chút bộ kiện gia công độ chính xác không đạt tới yêu cầu, có chút lắp ráp phân đoạn xuất hiện không tưởng tượng được khó khăn. Sở Thiên cùng lão sư phó cùng một chỗ, không ngừng thử nghiệm các loại phương pháp, điều chỉnh thiết kế phương án. Bọn họ thường thường tại phân xưởng bên trong một chờ chính là cả ngày, đói thì ăn mấy cái lương khô, mệt mỏi liền dựa vào tại máy móc bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Trải qua hơn một tháng gian khổ cố gắng, máy mới cuối cùng chế tạo hoàn thành. Sở Thiên nhìn trước mắt đài này ngưng tụ chính mình vô số tâm huyết máy móc, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thần trương. Hắn hướng xưởng bên trong lãnh đạo thân tỉnh tiến hành thử vận hành, các lãnh đạo mặc dù đối cái này người trẻ tuổi công nhân ý nghĩ cầm thái độ hoài nghi, nhưng cũng bị hắn chấp nhất chỗ đả động, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thử vận hành ngày đó, toàn bộ Yết Cương xưởng lãnh đạo cùng các công nhân đều vây quanh tại máy mới bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Sở Thiên hít sâu một hơi, khởi động máy móc. Chỉ thấy máy móc ổn định vận chuyển lại, vật liệu thép tại băng truyền bên trên thần tốc mà tinh chuẩn di động, tiến vào chen trúc chế phân đoạn phía sau, chen trúc chế được vật liệu thép kích thước chính xác, bề mặt sáng bóng trơn trượt, cùng lúc trước sản phẩm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, ngắn ngủi trầm mặc phía sau, bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Các lãnh đạo nhộn nhịp đi lên trước, đối Sở Thiên bày tỏ chúc mừng cùng khen ngợi. Trải qua một đoạn thời gian thực tế sinh sản nghiệm chứng, máy mới không những đem hiệu suất sinh sản đề cao 2 lần, phế phẩm dẫn đầu cũng giảm xuống một nửa trở lên. Xưởng bên trong các lãnh đạo quyết định tổ chức một lần toàn thể công nhân viên đại hội, đối Sở Thiên tiến hành khen ngợi. Đại hội ngày đó, xưởng bên trong phòng họp lớn bên trong không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đối vị này tuổi trẻ cách tân người tràn đầy kính nể cùng tò mò. Sở Thiên đứng tại trên này, có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là tự hào. Xưởng trưởng tự thân vì Sở Thiên ban phát giấy chứng nhận thành tích cùng phong phú tiền thưởng, đồng thời tại đọc diễn văn bên trong nói, Sở Thiên đồng chí sáng tạo cái mới tinh thần cùng cố gắng trả giá, cho chúng ta Yết Cương xưởng mang đến mới sinh cơ cùng sức sống. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh, chỉ cần có mộng tưởng, có quyết tâm, liền không có vượt qua không được khó khăn. Hắn là chúng ta toàn thể công nhân viên học tập tấm gương, dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Cầm tới tiền thưởng phía sau, Sở Thiên cũng không có một mình hưởng thụ. Hắn lấy ra một bộ phận tiền thưởng, mời tham dự chế tạo máy mới lao sư phó cùng các công nhân cùng một chỗ ăn bữa cơm, cảm ơn bọn họ trong đoạn thời gian này trợ giúp cùng hỗ trợ. Còn lại tiền thưởng, hắn dùng để mua một chút chuyên nghiệp sách vở cùng học tập tư liệu. Hắn biết, đây chỉ là hắn ở thời đại này phóng ra bước đầu tiên, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ đang chờ hắn. Tại về sau thời gian bên trong, Sở Thiên cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật mới, sửa đổi không ngừng sinh sản công nghệ, trợ giúp xưởng bên trong giải quyết cái này đến những nan đề. Tên của hắn tại Yết Cương xưởng bên trong nổi tiếng, trở thành các công nhân trong lòng anh hùng. Mà hắn mang tới trận này cải tiến kỹ thuật, cũng để cho Hồng Tinh Át Cương xưởng tại ngành nghề bên trong danh tiếng vang xa, hấp dẫn đông đảo đồng hành trước đến tham quan học tập. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên dần dần dung nhập thời đại này, hắn dùng trí tuệ của mình cùng cố gắng, không những thay đổi Yết Cương xưởng vận mệnh, cũng vì thời đại này phát triển kỹ nghệ cống hiến chính mình lực lượng. Mà hắn câu chuyện cũng tại trong nhà máy dẫn ra ngoài truyền ra đến, khích lệ một đời lại một đời người trẻ tuổi dũng cảm theo đuổi mộng tưởng, dũng cảm sáng tạo cái mới. Khen thưởng phía sau ghen ghét cùng phản kích, tứ hợp viện lại nổi sóng gió từ Sở Thiên nghiên cứu máy mới thành công tăng lên Hồng Tinh Át Cương xưởng hiệu suất sinh sản phía sau, hắn ở trong xưởng thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Các loại khen ngợi tin danh hiệu vinh dự ùn ùn kéo đến, tiền thưởng cũng nắm bắt tới tay mềm. Xưởng bên trong lãnh đạo đối hắn quan tâm đầy đủ, các đồng nghiệp càng là đối với hắn tràn đầy kính nể cùng ghen tị. Chương 621, làm nghiên cứu phát minh. Chương 621, làm nghiên cứu phát minh. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên đồng dạng thành tiêu điểm. Các bạn hàng xóm đối hắn khen không dứt miệng, bọn nhỏ vây quanh hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, muốn nghe hắn giải thích những cái kia mới lạ phát minh cố sự. Nhưng mà, tại cái này một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong, Lưu Hải Trung lại lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Lưu Hải Trung một mực tự khoe là tứ hợp viện nhị đại gia ngày bình thường thích nhất khoe khoang chính mình ở trong xưởng điểm này nhỏ quyền lực cùng địa vị. Hắn vốn cho là mình tại tứ hợp viện bên trong xem như là nhân vật có mặt mũi, có thể Sở Thiên hoành không xuất thế, lập tức cướp đi tất cả danh tiếng. Nhìn xem Sở Thiên bị mọi người chen chúc, thưởng thụ lấy vô tận vinh quang, Lưu Hải Trung ghen ghét chi hỏa càng đốt càng vượng. Hừ, không phải liền là làm ra cái phá máy móc nha, có gì đặc biệt hơn người? Lưu Hải Trung tại nhà mình viện tử bên trong, một bên lau chùi hắn trước kia bảo bối xe đạp, một bên lẩm bẩm. Thê tử của hắn Vương Đẹp Lan ở một bên quyến nhủ, nhân ra Sở Thiên xác thực có bản lĩnh, ngươi cũng đừng nói cản. Ngươi biết cái gì? Lưu Hải Trung không kiên nhẫn đánh gãy nàng, hắn một cái mới tới, dựa vào cái gì như thế làm náo động? Từ đó về sau, Lưu Hải Trung liền bắt đầu trong bóng tối suy nghĩ làm sao cho Sở Thiên tìm một chút phiền phức. Hắn đầu tiên là tại tứ hợp viện bên trong phân tán lời đồn, nói Sở Thiên máy mới kỳ thật chẳng có gì ghê gớm, đều dựa vào vận khí cùng lấy lòng lãnh đạo mới được đến khen ngợi. Các ngươi suy nghĩ một chút, liền hắn một cái thanh niên, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh? Khẳng định là đi bảng môn tà đạo. Lưu Hải Trung đối các bạn hàng xóm nói. Mới đầu, còn có chút người nửa tin nửa ngờ, nhưng tại hắn không ngừng phụ lên bên dưới, một chút không rõ chân tướng hàng xóm cũng bắt đầu đối Sở Thiên sinh ra hoài nghi. Ở trong xưởng, Lưu Hải Trung cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng chính mình tại phân xưởng một điểm nhỏ quyền lực, cố ý cho Sở Thiên an bài một chút rườm rà lại phí sức công tác, muốn để hắn không có thời gian tiếp tục làm nghiên cứu phát minh. Có một lần, phân xưởng bên trong phân phối công tác nhiệm vụ, Lưu Hải Trung đem bẩn nhất mệnh nhất thanh lý phế liệu công tác toàn bộ phân cho Sở Thiên, hoàn mỹ kỳ danh viết: "Sở Thiên, ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhiều làm chút sống rèn luyện rèn luyện." Sở Thiên trong lòng minh bạch Lưu Hải Trung dụng ý, nhưng hắn cũng không có tính toán, chỉ là yên lặng tiếp thu nhiệm vụ. Hắn lợi dụng nghỉ trưa cùng sau khi tan việc thời gian, tăng giờ làm việc hoàn thành thanh lý công tác, không có ảnh hưởng chút nào chính mình nghiên cứu phát minh tiến độ. Lưu Hải Trung gặp chiêu này không có tác dụng, lại nghĩ ra càng âm một chiêu. Hắn biết Sở Thiên đang nghiên cứu kỹ thuật mới cải tiến phương án, liền thừa dịp Sở Thiên không tại túc xá thời điểm, lén lút chạy đi bảo, đem hắn bản vẽ thiết kế cùng một chút trọng yếu số liệu tư liệu giấu đi. Sở Thiên phát hiện tư liệu mất đi phía sau, lòng nóng như lửa đốt. Những tài liệu này đều là hắn tiêu phí đại lượng tâm huyết thu thập và chỉnh lý, không có bọn họ, nghiên cứu phát minh công tác đem rơi vào đình trệ. Sở Thiên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tư liệu, hắn cẩn thận nhớ lại chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy tư liệu tình cảnh, đột nhiên nghĩ đến chính mình rời đi ký túc xá lúc, hình như nhìn thấy Lưu Hải Trung tại phụ cận lén lén lút lút. Trong lòng hắn lập tức lên hoài nghi, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Vì vậy, Sở Thiên quyết định rất bình tĩnh, bí mật quan sát Lưu Hải Trung nhất cử nhất động. Vài ngày sau, Lưu Hải Trung cho rằng chính mình kế hoạch đạt được, liền buông lòng cảnh giác. Hắn tại nhà mình trong phòng, đắc ý lấy ra Sở Thiên tư liệu, chuẩn bị tiêu hủy. Liên tại hắn muốn bốc cháy tư liệu thời điểm, Sở Thiên mang theo mấy cái hàng xóm đột nhiên xông vào. "Lưu Hải Trung, ngươi đang làm gì?" Sở Thiên lạnh lùng hỏi. Lưu Hải Trung bị bất thình lình một màn giật nảy mình, trong tay tư liệu kém chút rơi trên mặt đất. "Ta không làm cái gì." Hắn lắp bắp hồi đáp. "Ngươi còn muốn rào biện?" Sở Thiên đi lên trước, đoạt lấy tài liệu trong tay của hắn, "Đây đều là đồ vật của ta, ngươi vì cái gì muốn trộm?" Lưu Hải Trung sắc mặt tái nhợt, không phản bác được. Xung quanh các bạn hàng xóm thấy cảnh này, nhộn nhịp trách mắng Lưu Hải Trung. "Nhị đại gia, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này đâu? Chính là quá không chính cống." Lưu Hải Trung thấy sự tình bại lộ, đành phải thừa nhận chính mình sở tác sở vi. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ta chính là ghen ghét Sở Thiên, nhìn hắn quá phong quang, trong lòng không thoải mái." Sở Thiên nhìn xem Lưu Hải Trung, thở dài nói, "Lưu đại gia, ta vẫn luôn rất tôn kính ngài, ngài nếu là có ý nghĩ gì, hoàn toàn có thể cùng ta nói thẳng, không cần thiết dùng loại này thủ đoạn trải qua chuyện này." Lưu Hải Trung tại tứ hợp viện bên trong thanh danh rất xuống ngàn trượng. Hắn cũng ý thức được sai lầm của mình, trong lòng mười phần hối hận. Hắn chủ động tìm tới Sở Thiên, hướng hắn nói xin lỗi, "Sở Thiên, là ta không đối, ta không nên ghen ghét ngươi, lại càng không nên làm phá hư. Ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này a." Sở Thiên nhìn xem Lưu Hải Trung chân thành bộ dáng, cười nói, "Lưu đại gia, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, chỉ cần ngài về sau đừng có lại như vậy là được rồi." Từ đó về sau, Lưu Hải Trung hoàn toàn thay đổi đối Sở Thiên thái độ. Hắn không tại ghen ghét Sở Thiên, ngược lại thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo một chút trong công việc vấn đề. Mà Sở Thiên cũng không tính hiểm khích lúc trước, kiên nhẫn vì hắn giải đáp. Tứ hợp viện lại khôi phục ngày xưa hài hòa, mà Sở Thiên thì tiếp tục tại hắn sáng tạo cái mới trên đường nhanh chân tiến lên, là Yết Cương xưởng phát triển làm ra càng lớn công hiến. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên cố sự tại công xưởng cùng tứ hợp viện bên trong lưu truyền đến càng ngày càng rộng, trở thành mọi người trong lòng khích lệ chính mình không ngừng tiến bộ truyền kỳ. Tình khác đi công tác kỳ ngộ nhớ, Sở Thiên trưởng thành hành trình từ Sở Thiên bằng vào máy mới để Hồng Tinh Át Cương xưởng hiệu suất sinh sản tăng lên trên diện rộng phía sau, hắn liền thành xưởng bên trong minh tinh nhân viên. Dương xưởng trưởng đối hắn càng là coi trọng có thừa, thường thường ở trước mặt mọi người khen ngợi Sở Thiên, nói hắn là xưởng bên trong ngôi sao hy vọng, tương lai nhất định có thể vì công xưởng mang đến càng lớn phát triển. Một ngày, Dương xưởng trưởng đem Sở Thiên gọi tới văn phòng, mang trên mặt nụ cười hòa ái, nói: "Sở Thiên à, có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Chúng ta xưởng chuẩn bị cùng tỉnh khác một nhà cỡ lớn doanh nghiệp hợp tác, ta tính toán dẫn ngươi cùng đi công tác, cùng đối phương hiệp đàm hợp tác thủ tục, thuận tiện thăm một chút bọn họ công xưởng, học tập một chút tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm. Ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Thiên nghe xong, trong lòng đã hưng phấn lại khẩn trương. Đây chính là hắn lần thứ nhất đi xa nhà, vẫn là đi theo xưởng trưởng đi nói chuyện hợp tác trọng yếu như vậy sự tình. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, "Cảm ơn xưởng trưởng tín nhiệm, ta nhất định toàn lực ứng phó." Cứ như vậy, Sở Thiên cùng Dương xưởng trưởng bước lên tiến về tỉnh khác xe lửa. Trên đường đi, Dương xưởng trưởng cùng Sở Thiên trò chuyện lên xưởng bên trong phát triển quy hoạch cùng với lần này hợp tác tầm quan trọng, Sở Thiên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình, để Dương xưởng trưởng đối hắn càng hài lòng. Đến chỗ cần đến phía sau, bọn họ đầu tiên tiến về hợp tác doanh nghiệp. Đối phương nhân viên tiếp đãi 10 phần nhiệt tình, mang theo bọn họ tham quan công xưởng từng cái sinh sản phân đoạn. Sở Thiên một bên tham quan, một bên cẩn thận quan sát, phát hiện nhà này doanh nghiệp tại tự động hóa sinh sản phương diện xác thực có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Chương 622, đem hết toàn lực. Chương 622, đem hết toàn lực. Hắn thỉnh thoảng lại hướng đối phương nhân viên kỹ thuật hỏi thăm một chút kỹ thuật chi tiết, còn lấy ra mang theo người sách nhỏ nghiêm túc ghi chép. Tham quan kết thúc phía sau, song phương bắt đầu tiến hành hợp tác hiệp đàm. Sở Thiên vốn cho rằng sẽ rất thuận lợi, thật không nghĩ đến tại hợp tác chi tiết lại xuất hiện bất đồng. Đối phương doanh nghiệp hy vọng tại trong hợp tác chiếm cứ vị trí chủ đạo, đồng thời đối lợi ích phân phối đưa ra một chút hà khắc yêu cầu. Dương xưởng trưởng cùng Sở Thiên dựa vào lý lẽ biện luận, song phương rằng có không xong. Buổi tối trở lại khách sạn, Sở Thiên nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Hắn nghĩ đến 3 ngày hiệp đàm, trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái đã có thể thỏa mãn đối phương nhu cầu, lại có thể bảo đảm chính mình xưởng lợi ích phương án. Hắn hưng phấn từ trên giường nhảy lên, lập tức đem cái phương án này viết xuống dưới, chuẩn bị ngày mai cùng Dương xưởng trưởng thương lượng. Ngày thứ hai, Sở Thiên đem phương án của mình đưa cho Dương xưởng trưởng nhìn. Dương xưởng trưởng sau khi xem xong, hai mắt tỏa sáng, vỗ Sở Thiên bả vai nói, "Sở Thiên, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Cái phương án này không sai, chúng ta liền theo cái này đến lại lần nữa đàm phán lúc." Sở Thiên kỹ càng trình bày phương án của mình. Đối phương doanh nghiệp nghe xong, đối cái này mới là phương thức hợp tác hết sức cảm thấy hứng thú, trải qua một phen thảo luận, song phương cuối cùng đạt tới hợp tác thỏa thuận. Dương xưởng trưởng cùng Sở Thiên đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hợp tác sự tình thỏa đàm phía sau, Dương xưởng trưởng quyết định mang Sở Thiên tại bản địa dạo chơi một ngày, thư giãn một tí. Bọn họ đi tới bản xứ nổi tiếng quả vặt đường phố, các món ăn ngon rực rỡ muôn màu. Sở Thiên như cái hải tử đồng dạng, nơi này nhìn xem, nơi đó nếm thử, ăn đến quên cả trời đất. "Xưởng trưởng, ngươi nếm thử cái này, ăn cực kỳ ngon." Sở Thiên cầm một chôi sầu nướng, đưa cho Dương xưởng trưởng. Dương xưởng trưởng cười tiếp nhận, ăn một miếng, khen không dứt miệng, "Ừ, quả thật không tệ, không nghĩ tới nơi này quả vật như thế có đặc sắc đi đi, bọn họ nhìn thấy một cái bán truyền thống thủ công nghệ chủng loại quầy hàng. Sở Thiên bị một cái tinh xảo mục điêu hấp dẫn lấy, hắn cầm lấy mục điêu, cẩn thận tường tận xem xét, mục điêu bên trên đồ án sinh động như thật, tràn đầy nghệ thuật khí tức. Chủ quán nhìn thấy Sở Thiên cảm thấy rất hứng thú, liền nhiệt tình giới thiệu, đây chính là chúng ta bản xứ truyền thống tay nghề, đều là thủ công điêu khắc, độc nhất vô nhị. Sở Thiên nghe xong, không chút do dự mua lại, tính toán mang về đưa cho tứ hợp viện bên trong các bạn hàng xóm. Dương Sưởng trưởng nhìn xem Sở Thiên, cười nói, người đứa nhỏ này còn rất có tâm nhưng mà, tại dạo chơi quá trình bên trong, cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Tại ngồi xe biết lúc, bởi vì quá nhiều người, Sở Thiên không cẩn thận cùng Dương Sưởng trưởng tán mát. Hắn gấp gáp tìm kiếm khắp nơi, có thể làm sao cũng tìm không được Dương Sưởng trưởng thân ảnh. Đang lúc hắn không biết làm sao thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến có thể dùng điện thoại công cộng cho khách sạn gọi điện thoại, để khách sạn nhân viên công tác liên hệ Dương Sưởng trưởng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dương Sưởng trưởng liền tìm được hắn. Nhìn thấy Dương Sưởng trưởng một khắc này, Sở Thiên thở dài một hơi, ngượng ngùng nói, "Sưởng trưởng, có lỗi với ta không cẩn thận tán mát." Dương Sưởng trưởng cười nói, "Không có việc gì, người không có việc gì liền tốt. Lần sau nhưng phải chú ý lần này đi công tác, không những để Sở Thiên trong công tác được đến rèn luyện, còn để hắn thấy được khác biệt địa phương phong thổ." Trở lại xưởng bên trong phía sau, Sở Thiên đem đi công tác kinh lịch cùng thu hoạch chia sẻ cho các đồng nghiệp, tất cả mọi người đối hắn trưởng thành cảm thấy kinh ngạc cùng cao hứng. Mà Sở Thiên cùng Dương Sưởng trưởng quan hệ trong đó cũng càng thêm hòa hợp. Dương Sưởng trưởng đối Sở Thiên bồi dưỡng càng thêm dụng tâm, Sở Thiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại sau này trong công tác không ngừng đưa ra mới ý nghĩ cùng đề nghị, là Yết Cương xưởng phát triển rót vào sức sống mới. Hắn câu chuyện ở trong xưởng cùng tứ hợp viện bên trong truyền đi càng xa hơn, khích lệ càng nhiều người cố gắng theo đuổi tiến bộ, dũng cảm đối mặt khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên ở thời đại này lưu lại càng ngày càng nhiều thuộc về mình ấn ký, trở thành đại gia trong suy nghĩ tấm gương. Xuyên quốc gia giao lưu, Sở Thiên phiên dịch cao quang thời khắc tại Hồng Tinh Át Cương xưởng phát triển trong lịch trình, Sở Thiên bằng vào nghiên cứu phát minh máy mới tăng lên hiệu suất sinh sản, đã trở thành xưởng bên trong trụ cột bước vàng. Hắn sáng tạo cái mới tư duy cùng an tâm chịu làm, không những thắng được các đồng nghiệp khâm phục, càng làm cho Dương Sưởng trưởng đối hắn ký thác kỳ vọng. Một ngày, Dương Sưởng trưởng thần sắc đội vàng đi vào phòng họp, triệu tập xưởng bên trong cốt cán nhân viên. Mọi người sau khi ngồi xuống, Dương Sưởng trưởng đầy mặt hưng phấn tuyên bố, nói cho đại gia một tin tức tốt, có một nhóm đến từ nước ngoài trọng yếu quý khách, bọn họ đối chúng ta xưởng kỹ thuật sản xuất biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, qua mấy ngày liền muốn đến tham quan khảo sát, còn có thể cùng chúng ta đạt tới ý hướng hợp tác. Đây chính là xưởng chúng ta hướng đi quốc tế cơ hội thật tốt. Phòng họp bên trong nháy mắt vang lên một mảnh reo hò, có thể ngay sau đó, đại gia lại lâm vào trầm mặc. Nguyên lai, xưởng bên trong không có người tinh thông tiếng Anh, tại cùng ngoại quốc quý khách giao lưu câu thông bên trên tồn tại to lớn chướng ngại. Nếu vô pháp thông thuận giao lưu, hợp tác sự tình sợ rằng liền muốn ngâm nước nóng. Sở Thiên nghe đến tin tức này, trong lòng hơi động. Xem như người xuyên biệt, hắn biết rõ tiếng Anh tại quốc tế giao lưu bên trong tầm quan trọng, mà chính mình vừa lúc có xuất sắc tiếng Anh năng lực. Hắn hơi chút suy tư, liền đứng dậy, tràn đầy tự tin nói, "Xưởng trưởng, ta có thể thử xem làm phiên dịch. Ta trước đây tự học qua tiếng Anh, có lẽ có thể đảm nhiệm công việc này." Dương Xưởng trưởng vừa mừng vừa sợ, nhìn xem Sở Thiên hỏi, "Sở Thiên, ngươi thật có nắm chắc? Đây cũng không phải là việc nhỏ, liên quan đến xưởng bên trong tương lai." Sở Thiên kiên định gật gật đầu, "Xưởng trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực." Trong những ngày kế tiếp, Sở Thiên quá chú tâm ném vào đến công tác chuẩn bị bên trong. Hắn không những tìm đọc đại lượng liên quan tới cán thép ngành nghề chuyên nghiệp tiếng Anh tư liệu, còn lặp đi lặp lại luyện tập khẩu ngữ biểu đạt, gắng đạt tới tại tiếp đãi lúc có khả năng chuẩn xác trôi chảy truyền đạt song phương ý tứ. Đồng thời, hắn còn hướng Dương Sưởng trưởng kỹ càng hiểu rõ ngoại quốc quý khách tình huống căn bản cùng tới chơi mục đích, để càng tốt ứng đối các loại giao lưu tình cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến tiếp đãi ngoại quốc quý khách ngày đó. Sở Thiên sớm rời khỏi giường, mặc vào tỉ mỉ chuẩn bị âu phục, cả người lộ ra tinh thần phân chấn khí vũ hiên ngang. Hắn trước thời hạn đi tới công xưởng cửa ra vào, cùng Dương Sưởng trưởng cùng nhau chờ đợi khách nước ngoài đến. Chỉ chốc lát sau, một chiếc limousine chậm rãi lái vào công xưởng. Cửa xe mở ra, ngoại quốc quý khách bọn họ theo thứ tự đi xuống xe. Cầm đầu là một vị tên là David sĩ nghiệp gia, hắn thân hình cao lớn, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo cùng lão luyện. Sở Thiên lập tức tiến ra đón, dùng lưu loát tiếng Anh nói, "Mèo cỏm to hồng xỉn sở kẹo rồ linh dịu. Ít mở chu tỉ ẩn, rùa ịn tở tở dị tờ. Ít ét ra gờ hổ ngò to hạ vờ dịu hẹ giờ. Hoan nên đi tới Hồng Tinh Át Cương xưởng. Ta là Sở Thiên, ngài phiên dịch. Vô cùng vinh hạnh có thể tiếp đãi ngài." David hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới xưởng bên trong sẽ có tiếng Anh như vậy lưu loát người. Hắn lộ ra tán thưởng nụ cười, cùng Sở Thiên nhiệt tình bắt tay, "Ít ét ra tở lì ả giờ to mẹ dịu. Iver Alota buộc ruột phật tỏ gì ép đạt bản sẹt kẹt nổ lộ gì. Chương 623, nghiên cứu phát minh máy mới. Chương 623, nghiên cứu phát minh máy mới. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta nghe nói rất nhiều liên quan tới các ngươi công xưởng tiên tiến kỹ thuật sự tình. Tại Sở Thiên dẫn dắt bên dưới, khách nước ngoài bọn họ bắt đầu tham quan công xưởng. Trên đường đi, Sở Thiên kỹ càng giới thiệu công xưởng sinh sản quá trình kỹ thuật ưu thế cùng với sáng tạo cái mới kết quả. Hắn dùng sinh động hình tượng lời nói, đem phức tạp chuyên nghiệp thuật ngữ chuẩn xác phiên dịch cho khách nước ngoài bọn họ, để bọn họ hợp xưởng có càng thâm nhập hiểu rõ. David thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề, Sở Thiên đều có thể cấp tốc mà chuẩn xác trả lời. Hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cùng xuất sắc phiên dịch năng lực, thắng được khách nước ngoài bọn họ từng trận tiếng vỗ tay. Tham quan quá trình bên trong, David đối một đài mới nghiên cứu cán thép thiết bị biểu hiện ra đặc biệt hứng thú. Hắn cẩn thận quan sát đến thiết bị vận hành tình huống, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới kỹ thuật chi tiết vấn đề. Sở Thiên kiên nhẫn vì hắn giải đáp, đồng thời còn hướng hắn giới thiệu đài này thiết bị tại đề cao hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng phương diện rõ rệt ưu thế. David nghe đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ tán thành. Hắn đối Sở Thiên nói, "Dựa phạt tỏ gì S technology IS rồ lì ỉm rẻ xài. Ý bở lì hệ bở thờ giờ ạ giờ gờ dụng bộ tèn sổ phò cùn vệ dạ tì hòn bệ tùy đu. Các người công xưởng kỹ thuật thật khiến người khắc sâu ấn tượng. Ta tin tưởng chúng ta ở giữa có rất lớn hợp tác tiềm lực." Tham quan kết thúc phía sau, song phương đi tới phòng họp tiến hành hợp tác hiệp đàm. Sở Thiên ngồi tại Dương xưởng trưởng bên cạnh, hết sức chăm chú phiên dịch song phương đối thoại. Tại hiệp đàm quá trình bên trong, song phương liền hợp tác nội dung cụ thể lợi ích phân phối các loại vấn đề tiến hành thâm nhập thảo luận. Bởi vì lời nói câu thông thông thuận, hiệp đàm tiến triển đến 10 phần thuận lợi. Nhưng mà, tại hợp tác chi tiết vẫn là xuất hiện một chút bất đồng. Ngoại quốc quý khách đưa ra một chút liên quan tới kỹ thuật chuyển nhượng cùng quyền tài sản tri thức bảo vệ yêu cầu, cái này để Dương xưởng trưởng cùng mặt khác xưởng lãnh đạo có chút khó khăn. Sở Thiên bén nhạy phát giác song phương lo lắng, hắn xảo diệu vận dụng tiếng nói của mình kỹ xảo cùng câu thông năng lực, tại giữa song phương tiến hành cân đối và giải thích. Hắn một phương diện hướng khách nước ngoài bọn họ kỹ càng giới thiệu công xưởng kỹ thuật thực lực cùng phát triển quy hoạch, để bọn họ hiểu được cùng công xưởng hợp tác to lớn giá trị, một phương diện khác, hắn lại hướng Dương xưởng trưởng cùng các lãnh đạo khác phân tích ngoại quốc quý khách nhu cầu cùng mối quan tâm, đưa ra một chút hợp lý phương án giải quyết. Trải qua một phen gian khổ đàm phán, song phương cuối cùng đạt tới bước đầu ý hướng hợp tác. Hội nghị kết thúc phía sau, David lại lần nữa nắm chặt Sở Thiên tay, cảm kích nói, "Chu Thị Ẩn, dù trên là tỷ hòn én có muốn nhỉ cả tỷ hòn sợ kỳ hạ vợ đợi lẽ ra dù xì ổ rồ lệ in thịt cùn để giả tỷ hòn ít mở lũ kình phò tuột to lở kình mặt diêu in theo phụ tụ. Sở Thiên, ngươi phiên dịch cùng câu thông kỹ xảo tại lần này trong hợp tác làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, ta chờ mong tương lai cùng ngươi hợp tác." Sở Thiên cười trả lời, "Thả diêu phò rùa chút ít mở ản số về gì hệ sẽ đã bụt theo cụ tệ giả tỷ hòn bệ tùy ô vừa to sái ít mở lì hệ vợ vê đút é can kỳ hệ vợ gờ thỉnh tổ ghê thở. Cảm ơn ngài tín nhiệm, ta cũng đối bọn ta song phương hợp tác cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ta tin tưởng chúng ta có thể cộng đồng lấy được vĩ đại thành tựu. Lần này tiếp đãi hoạt động lấy được viên mãn thành công, Dương xưởng trưởng cùng mặt khác xưởng lãnh đạo đối Sở Thiên biểu hiện khen không dứt miệng. Trở lại văn phòng phía sau, Dương xưởng trưởng vỗ Sở Thiên bả vai nói, "Sở Thiên, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản là không có cách cùng ngoại quốc quý khách thuận lợi câu thông, chớ nói chi là đạt tới ý muốn hợp tác. Ngươi là xưởng bên trong lập công lớn." Sở Thiên khiêm tốn nói, "Đây đều là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả, ta chỉ là làm ta phải làm. Mà còn, đây cũng là xưởng chúng ta phát triển một cái cơ hội tốt. Ta hy vọng có thể là xưởng làm ra càng nhiều công hiến ở sau đó thời gian bên trong." Sở Thiên tiếp tục tham dự vào cùng ngoại quốc doanh nghiệp hợp tác chủ bị công tác bên trong. Hắn bằng vào chính mình tiếng Anh năng lực cùng đối cán thép ngành nghề hiểu rõ, là song phương câu thông cùng hợp tác cung cấp có lực hỗ trợ. Theo hợp tác từng bước đẩy tới, Hồng Tinh Át Cương xưởng cũng nên đón phát triển mới kỳ ngộ, hướng về quốc tế hóa mục tiêu bước ra kiên cố một bước. Mà Sở Thiên cũng bởi vì lần này biểu hiện xuất sắc, ở trong xưởng địa vị càng thêm vững chắc. Hắn câu chuyện ở trong xưởng cùng tứ hợp viện bên trong bị truyền là giai thoại, khích lệ càng nhiều người cố gắng học tập tri thức, tăng lên chính mình năng lực, là thật phát hiện mình mộng tưởng và công xưởng phát triển mà cố gắng phấn đấu. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên ở thời đại này lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn dùng trí tuệ của mình cùng tài hoa, viết thuộc về mình truyền kỳ văn chương. Lập nghiệp con đường, Sở Thiên trang phục truyền kỳ tại Hồng Tinh Át Cương xưởng bằng vào nghiên cứu phát minh máy mới cùng xuất sắc phiên dịch biểu hiện đứng vững gót chân phía sau, Sở Thiên ánh mắt lại nhìn về phía lĩnh vực mới. Một ngày, hắn đi tại đầu đường, nhìn xem lui tới người đi đường, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Cái niên đại này trang phục hình thức đơn nhất nhan sắc đột ngạn, tiểu dáng cũng rất quê mùa, mọi người mặc phảng phất bị một tầng vô hình gông xiềng gò bó. Mà Sở Thiên, là một cái nắm giữ hiện đại thiết kế thời trang tri thức người xuyên biệt, sâu trong nội tâm lập nghiệp chi hỏa bị lặng yên đốt. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên nằm ở trên giường, trằn trọc, trong đầu không ngừng hiện ra các loại mới lạ thiết kế thời trang bản vẽ phát thảo. Hắn biết rõ, đây là một cái thay đổi hiện trạng tuyệt giai cơ hội, không chỉ có thể để tài hoa của mình có thể thi triển, còn có thể vì cái này thời đại mang đến hoàn toàn mới một thời thượng. Ngày thứ hai, Sở Thiên dứt khoát kiên quyết hướng Dương xưởng trưởng đệ đơn từ chức. Dương xưởng trưởng hết sức kinh ngạc, hắn nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy không hiểu, "Sở Thiên, ngươi ở trong xưởng phát triển đến như thế tốt, tiền đồ sáng lạ, vì cái gì muốn từ chức đâu?" Sở Thiên thành khẩn nói, "Xưởng trưởng, cảm ơn ngài cho tới nay tài bồi cùng tín nhiệm. Nhưng trong lòng ta một mực có cái mộng tưởng, ta nghĩ tại thiết kế thời trang lĩnh vực xông ra một phiến thiên địa, vì mọi người mang đến càng nhiều xinh đẹp thời thượng y phục." Dương xưởng trưởng mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn là tôn trọng Sở Thiên quyết định, hắn vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, nói, "Tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy ta liền ủng hộ ngươi. Gặp phải cái gì khó khăn, tùy thời trở về tìm ta từ đi làm việc phía sau." Sở Thiên quá chú tâm ném vào đến lập nghiệp chủ bị bên trong. Hắn lợi dụng chính mình tích góp, thuê lại một gian nho nhỏ phòng làm việc, bắt đầu thiết kế nhóm đầu tiên trang phục. Hắn ngày đêm nghiên cứu, kết hợp hiện đại lưu hành nguyên tố cùng thời đại này mọi người thẩm mỹ nhu cầu, tỉ mỉ vẽ mỗi một tấm bản thiết kế. Từ kiểu dáng cắt xén đến nhan sắc phối hợp, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua lặp đi lặp lại đắn đo. Bản thiết kế sau khi hoàn thành, Sở Thiên bắt đầu tìm kiếm thích hợp sợi tổng hợp thương nghiệp cung ứng. Hắn chạy một lượt toàn bộ thành thị, so sánh vô số nhà thương nghiệp cung ứng sản phẩm cùng giá cả, rốt cuộc tìm được một nhà chất lượng thượng thừa giá cả hợp lý sợi tổng hợp xưởng. Tại cung sợi tổng hợp xưởng lão bản hiệp đàm hợp tác lúc, Sở Thiên bằng vào chính mình chân thành cùng đối trang phục ngành nghề đặc biệt kiến giải, thành công thuyết phục lão bản thu được ổn định sợi tổng hợp cung ứng. Nhưng mà lập nghiệp con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Làm Sở Thiên bắt đầu chuẩn bị xây dựng cỡ lớn trang phục công xưởng lúc, tài chính thiếu vấn đề theo nhau mà tới. mua sắm thiết bị, thuê sân bãi, tuyển công nhân, mỗi một hạng đều cần đại lượng tài chính đầu nhập. Chương 624, bộc lộ tài năng. Chương 624, bộc lộ tài năng. Tại cùng Sởi tổng hợp xưởng lão bản hiệp đàm hợp tác lúc, Sở Thiên bằng vào chính mình chân thành cùng đối trang phục ngành nghề đặc biệt kiến giải, thành công thuyết phục lão bản, thu được ổn định Sởi tổng hợp cung ứng. Nhưng mà, lập nghiệp con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Làm Sở Thiên bắt đầu chuẩn bị xây dựng cỡ lớn trang phục công xưởng lúc, tài chính thiếu vấn đề theo nhau mà tới. Mua sắm thiết bị, thuê sân bãi, tuyển công nhân, mỗi một hạng đều cần đại lượng tài chính đầu nhập. Sở Thiên khắp nơi bôn ba, hướng ngân hàng thân tình bay, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Ngân hàng nhân viên công tác đối hắn cái này non nớt lập nghiệp người không hề xem trọng, cho là hắn hạng mục nguy hiểm quá lớn. Liên tại Sở Thiên rơi vào hoàn cảnh khó khăn lúc, hắn nghĩ tới phía trước tại Yết Cương xưởng kết bạn một vị bằng hữu. Vị bằng hữu này tại giới kinh doanh rất có tài nguyên, hắn nghe Sở Thiên lập nghiệp kế hoạch phía sau, đối hắn ý nghĩ 10 phần tán thưởng. Trải qua một phen cố gắng, bằng hữu giúp Sở Thiên liên hệ đến một vị nguyện ý đầu tư xí nghiệp gia. Vị này xí nghiệp gia bị Sở Thiên nhiệt tình cùng tài hoa chỗ đả động, quyết định vì hắn cung cấp tài chính khởi động. Có tiền bạc hỗ trợ, Sở Thiên trang phục công xưởng cuối cùng bắt đầu khởi công kiến thiết. Hắn đích thân giám sát công trình tiến độ, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn đều phù hợp yêu cầu của mình. Tại công xưởng kiến thiết đồng thời, Sở Thiên cũng bắt đầu tuyển công nhân cùng nhà thiết kế. Hắn tại trên báo chí xuất bản thông báo tuyển dụng quảng cáo, hấp dẫn rất nhiều đối thiết kế thời trang tràn đầy nhiệt tình người trẻ tuổi trước đến một đơn. Sở Thiên đích thân phỏng vấn mỗi một vị ứng viên, chọn lựa ra có tiềm lực nhất cùng tài hoa nhân tài, tổ kiến một chi chuyên nghiệp đoàn đội. Theo trang phục công xưởng từng bước đi đến quỹ đạo, Sở Thiên công tác càng thêm bận rộn. Vì thiết kế ra càng có sáng ý càng dán vào thị trường nhu cầu trang phục, hắn thường thường tại văn phòng một chờ chính là cả ngày, mãi đến đêm tối giáng lâm, toàn bộ thành thị đều bị cảnh đêm bao phủ, hắn mới kéo lấy vẻ mặt thân thể chuẩn bị trở về nhà. Văn phòng bên trong chất đầy các loại thiết kế bản thảo, treo trên tường đầy hắn linh cảm đột phát lúc tiện tay vẽ xuống bản vẽ phát thảo, trên mặt đất tản mát màu sắc khác nhau cùng chất liệu vải vóc hàn mẫu. Lúc này, tứ hợp viện bên trong Diêm Phú Quý cũng tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn ba cái nhi tử, mỗi một người đều không có công việc đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lổng, cái này để hắn cái này làm cha thao nát tâm. Gần nhất, hắn nhìn xem Sở Thiên tại trang phục sự nghiệp bên trên làm phong sinh thủy khởi, trong lòng đột nhiên có chủ ý, hắn suy nghĩ, nếu có thể bợ đỡ được Sở Thiên, để hắn cho ba cái nhi tử an bài cái công tác, vậy coi như giải quyết trong lòng của mình hòa lớn. Vì vậy, Diêm Phú Quý bắt đầu lưu ý Sở Thiên hành tung. Ngày này, hắn nhìn thấy Sở Thiên lại bận đến rất muộn mới về nhà, liền vội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy nụ cười, "Sở Thiên à, muộn như vậy mới trở về, mệt lạ à?" Sở Thiên mệt mỏi cười cười, "Diêm đại gia, tạm được, quen thuộc." Diêm Phú Quý nói tiếp, "Hai tử, với vì sự nghiệp liều mạng như vậy, đại gia ta nhìn xem đều đau lòng. Với bạn, đại gia biết có quán cơm, đồ ăn làm đến đặc biệt nói, trời tối ngày mai mời người đi ăn một bữa, hai nhà chúng ta thật tốt hàn huyên một chút." Sở Thiên vốn định chối từ, nhưng lại cảm thấy Diêm đại gia nhiệt tình như vậy, không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng xuống. Ngày thứ hai buổi tối, Diêm Phú Quý sớm liền tại tiệm cơm đặt trước tốt vị trí, còn điểm cả bản thức ăn ngon. Sở Thiên đi tới tiệm cơm lúc, Diêm Phú Quý liền vội vàng đứng lên đón lấy, đem hắn lui qua chủ vị. Vừa mới ngồi xuống, Diêm Phú Quý liền cầm lên bầu rượu, cho Sở Thiên rót một chén rượu, cười rạng rỡ nói, "Sở Thiên à, đại gia kính ngươi một ly, ngươi tuổi tác nhẹ nhàng cứ như vậy có tiền đồ, về sau khẳng định không được." Sở Thiên liền vội vàng đứng lên, hai tay tiếp nhận chén rượu, nói, "Diêm đại gia, ngài quá khách khí, ta cũng chính là chơi đùa lung tung vài chén rượu vào bụng." Diêm Phú Quý bắt đầu tiến vào chính đề. Hắn thở dài, nói, "Sở Thiên a, đại gia cùng ngươi nói sự tình. Ngươi cũng biết, ta ba cái kia nhi tử, đến bây giờ đều không có công việc đàng hoàng, cả ngày tại trong nhà lắc lư, ta cái này trong lòng gấp á, ngươi nhìn với trang phục công ty làm được như thế tốt, khẳng định cần không ít nhân thủ, có thể hay không cho ta ba cái kia tiểu tử an bài cái việc làm?" Sở Thiên nghe, trong lòng âm thầm suy tư. Hãng công ty của hắn hiện nay đúng là không ngừng mở rộng quy mô, chính cần đại lượng sức lao động. Diêm Phú Quý ba cái nhi tử mặc dù không có gì kinh nghiệm làm việc, nhưng nếu như chịu học, cũng vẫn có thể xem là người có thể dùng được. Nghĩ tới đây, Sở Thiên cười nói, "Diêm đại gia, tất nhiên ngài đều nói như vậy, ta khẳng định không thể cự tuyệt. Bất quá, trong nhà xưởng công tác cũng không giống như tại trong nhà nhẹ nhàng như vậy, đến có thể chịu được cực khổ mới được." Diêm Phú Quý nghe xong Sở Thiên nói lỏng cửa ra bảo, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, "Có thể chịu được cực khổ, nhất định có thể chịu khổ. Bọn họ nếu là dám lười biếng, ngươi cứ việc cùng đại gia nói." Đại gia thu thập bọn họ nói xong, lại cho Sở Thiên rót một chén rượu, nói, "Sở Thiên à, ngươi thật đúng là giúp đại gia đại ân, về sau có gì cần đại gia hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng." Thời gian kế tiếp bên trong, Diêm Phú Quý càng không ngừng cho Sở Thiên gắp thức ăn, trong miệng còn nói các loại lời khen tặng. Sở Thiên cũng cùng hắn trò chuyện lên công xưởng phát triển quy hoạch, cùng với đối với công nhân viên một chút yêu cầu. Diêm Phú Quý nghe đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ đồng ý một bữa cơm ăn xong, sắc trời đã rất muộn. Diêm Phú Quý kiên trì muốn đưa Sở Thiên về nhà, trên đường đi còn đang không ngừng mà nói xong cảm ơn. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Sở Thiên trở lại gian phòng của mình, mặc dù có chút để mải, nhưng nghĩ tới công xưởng lại có thể tăng thêm mới sức lao động, trong lòng vẫn là cảm thấy một tia vui mừng. Ngày thứ hai, Diêm Phú Quý liền mang theo ba cái nhi tử đi tới Sở Thiên trang phục công xưởng. Sở Thiên đích thân tiếp đãi bọn họ, cho bọn họ an bài khác biệt cương vị, đồng thời an bài người phụ trách chuyên môn đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Ba cái nhi tử vừa bắt đầu còn có chút không thích đứng công xưởng công tác tiết tấu, nhưng tại Sở Thiên cùng mặt khác nhân viên trợ giúp bên dưới, dần dần bắt đầu, công tác cũng càng ngày càng nghiêm túc. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên trang phục công ty phát triển đến càng ngày càng tốt. Hắn không ngừng đẩy ra mới trang phục kiểu dáng, tại thị trường bên trên nổi tiếng càng ngày càng cao, đơn đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều. Mà Diêm Phố Quý ba cái nhi tử, tại trong nhà xưởng cũng dần dần đứng vững bước chân, bọn họ bằng vào chính mình cố gắng, thắng được các đồng nghiệp tán thành. Ở trong quá trình này, Sở Thiên cùng Diêm Phố Quý quan hệ cũng biến thành càng thêm thân cận. Diêm Phố Quý thường xuyên tại tứ hợp viện bên trong khen ngợi Sở Thiên, nói hắn là chính mình một nhà đại ân nhân. Mà Sở Thiên cũng từ chuyện này bên trong cảm nhận được, có đôi khi trợ giúp người khác đồng thời cũng có thể vì chính mình sự nghiệp mang đến mới kỳ ngộ. Tại sau này thời gian bên trong, Sở Thiên tiếp tục dẫn theo đoàn đội của hắn, không ngừng thăm dò sáng tạo cái mới, phát triển thị trường. Hắn không những ở trong nước các thành phố lớn mở cửa hàng, còn đem ánh mắt nhìn về phía quốc tế thị trường. Thông qua tham gia quốc tế trang phục triển lãm bán hàng sẽ, trang phục của hắn nhãn hiệu dần dần hướng đi thế giới, nhận lấy càng ngày càng nhiều quốc tế người tiêu dùng yêu thích. Mà tại tứ hợp viện bên trong, Sở Thiên cố sự cũng bị mọi người truyền miệng.